Chương 391, so có tiền có thế ỷ thế hiếp người a. Chương 391, so có tiền có thế ỷ thế hiếp người a. Nhà Trần Ba. Trần Ba ngồi ở cửa hút thuốc, vẻ mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Thê tử ở trong nhà sụt sùi nói, "Trần Ba, ngươi thành thật trả lời ta, có phải ngươi bên ngoài có người rồi không?" Trần Ba bực bội nói, "Ta có cái con khỉ ấy, ngươi lại nghe ai ở đó khua môi múa mép, có phải lại là Tam Đào Thầm không? Không đi tung tin đồn nhảm Trần Đông Phong, tung tin đồn nhảm ta làm cái gì? Ta thật sự là phiền chết đi được." Thê tử Trần Ba quẹt nước mắt nói, "Không có ai khua môi múa mép cả, là chính ta phát hiện ra." Trần Ba ngẩn ra, "Ngươi phát hiện? Ngươi mẹ nó ở đây lừa quỷ hả? Ngươi thử nói xem làm sao mà ta bên ngoài có người rồi?" Thê tử Trần Ba nhỏ giọng nói, "Ngươi đã mấy tháng không chạm vào ta rồi." Trần Ba phụt một tiếng phun bay ngụm nước trà trong miệng, sặc đến ho liên tục. "Ta mẹ nó cũng phục rồi, thế này là ta bên ngoài có người. Đứa nào bảo ngươi thế?" Thê tử Trần Ba vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tam Đào Thầm nói, một người về nhà không ăn cơm, chỉ có một nguyên nhân, đó là ở bên ngoài ăn no rồi, ngươi chắc chắn là bên ngoài có người rồi." Trần Ba tức đến bốc hỏa nói, "Cái mụ Tam Đào kia, suốt ngày cứ đi khắp nơi nói bậy bạn, ăn cơm nhà lo chuyện bao đồng. Ta mẹ nó có cái con khỉ ấy, ta thể, nếu ta bên ngoài có người, nhi tử ta chết không tử tế, cha mẹ ngươi chết không tử tế, ngươi cũng không." Trần Ba lời còn chưa dứt, đã bị thê tử bịt miệng lại. "Không phải, ngươi thể thì thể, sao còn Chu Di cựu tộc, ngươi Chu Di cựu tộc thì thôi đi, ngươi mẹ nó sao không Chu Di nhà họ Trần các ngươi, thể thốt lại thể sang nhà ta." Vừa nói chuyện, thê tử Trần Ba cũng là vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Cũng may nàng phản ứng nhanh, nếu chậm chút nữa là đến lượt nàng. Lúc này, Trần Đông Phong bế Trần Vân Quân vẻ mặt quái dị đi vào sân, chê bai nói, "Ba a, giữa thanh thiên bạch nhật, lão phu thê rồi còn bày đặt thế này, chú ý hình tượng một chút, ngươi bây giờ dù sao cũng là xí nghiệp gia nông dân nổi tiếng rồi." Trần Ba bực mình đính chính, "Xí nghiệp gia nông thôn, ngươi đừng có suốt ngày ở đó mở miệng nói lung tung. Có khác gì nhau đâu?" Trần Đông Phong không thèm để ý liếc Trần Ba một cái, "Ta thấy nhi tử ngươi vừa nãy cầm tờ tiền ba khối đến nhà ta mua cước chuột, chỗ ngươi còn tờ tiền ba khối nào không, nộp hết lên đây." "Tờ tiền ba khối?" Trần Ba ngẩn ra, đông nhiên mắng, "Tiểu vương bắt đạn, lại trộm tiền, lao tử hôm nay không đánh gãy chân nó mới lạ." Trần Đông Phong vội vàng kéo Trần Ba lại, "Chuyện đánh hải tử cứ để đấy đã, buổi tối về rồi đánh, ngươi mau tìm hết mấy tờ tiền ba khối cho ta, ta có việc cần dùng." Trần Ba nghi ngờ nhìn Trần Đông Phong nói, "Thứ đó quốc gia đều thu hồi rồi, ngươi muốn làm gì?" "Cất giữ." "Ta đoán thứ này sau này sẽ đáng tiền, ta cất giữ lại trước." Trần Ba chớp mắt, "Đáng tiền? Có gì mà đáng tiền, thứ này chẳng phải là ba khối sao, lẽ nào còn có bao cỏ bỏ ra 30 khối mua cho ngươi hả? Thế thì chẳng phải Triệu Đức Trụ nhập thân, đầu óc có vấn đề sao?" Trần Đông Phong lườm một cái nói, "Người bán 30 mới là bao cỏ, thôi đi, nói ngươi cũng không hiểu, nhanh lên, đem tờ tiền ba khối đó ra đây hết đi." Trần Ba xuề tay nói, "Ta có cái lông, chỉ có mỗi một tờ đó, vẫn là lần trước đi chợ người ta thối lại cho ta, ngươi không bằng đi ra chợ mà hỏi." Trần Đông Phong thất vọng thở dài một tiếng, "Vậy thôi, đúng rồi, đến tìm ngươi còn có việc, nhà đại cô ta không phải đang xây nhà sao, ngươi bảo với đội xây dựng một tiếng, để họ sắp xếp vài người qua xử lý một chút, tiền công trừ vào tiền chia hoa hồng của ta. Nhà Trần Đại Chân muốn xây nhà, chuyện này không phải Trần Đại Quốc nói cho hắn, là Trần Thanh Hà nhắc với hắn một câu. Lời của lão gia tử rất đơn giản. Đại cô ngươi xây nhà, ngươi bỏ chút tiền, làm cho nàng thật tốt vào." Trần Đông Phong đối với thái độ này của Trần Thanh Hà chẳng những không có gì không hài lòng, ngược lại còn rất vui vẻ. Trần Thanh Hà có thể tiêu tiền, đây chính là chuyện khiến hắn vui mừng nhất. Mục đích của hắn chính là người già có gì muốn làm, hắn đều trực tiếp làm luôn, để người già không còn gì hối tiếc. Hơn nữa, chút tiền này đối với hắn mà nói đúng là tiền lẻ. So với việc đại cô thắt lưng buộc bụng sống qua ngày, lễ Tết đến nhà hắn đều mang theo con gà hoặc con ít khoai tây, đây thực sự là một chuyện nhỏ không đáng kể. Hắn cũng lấy làm vui lòng. Trần Ba ngoáy mũi rồi búng đi, không để ý nói, "Đây chỉ là chuyện nhỏ, ngươi không qua đó xem sao?" "Ngươi không lên tiếng, bọn hắn ước chừng chỉ là sửa hai gian nhà ngói, thời đại nào rồi mà còn xây nhà ngói, theo ta nói, cứ trực tiếp xây hai gian nhà trệt, cũng có thể ngăn chặn chuột bỏ, đỡ phải đêm nào chuột cũng chạy qua chạy lại, ổn chết đi được." Trần Đông Phong gật gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, "Lời này có lý, được, vậy ngươi gọi người ngày mai qua đó, sáng mai ta sẽ đi một chuyến, định ra quy hoạch đơn giản cho bọn hắn." Nói đến đây, hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng, lời tâm huyết nói, "Ba a, vẫn là phải chú ý một chút, hoa dại ven đường đừng có hái bừa, ngươi tìm người S. Trần Ba nghe vậy có chút mờ mịt. "Không phải, ngươi mẹ nó ở đó thả cái dám gì thế, ta hái hoa dại lúc nào, hái trả, la bà, ngươi đừng nghe Trần Đông Phong ở đó tung tin đồn nhảm, ta mẹ nó là loại người đó sao, dừng lại, ngươi mà còn cào nữa là ta ra tay đấy." "Trần Đông Phong, ta đờ mờ ngươi, ngươi đừng có chạy, nói cho rõ ràng xem nào." "Cái đồ nhà ngươi, phóng hỏa xong là chạy, ngươi cứ lợi đấy, sớm muộn gì ta cũng khiến ngươi hối hận." Trần Đông Phong bước chân nhẹ nhàng ôm Trần Vân Quân đi ra khỏi tường rào nhà Trần Ba, chớp mắt nói, "Ta tung tin đồn nhảm cái gì? Ta chỉ là bảo ngươi đừng có hái hoa dại ven đường, có vấn đề gì sao?" "Không có vấn đề gì cả." "Sao thế, các ngươi không lẽ nghĩ lệch đi rồi chứ?" "Trời ạ, tư tưởng của hai vợ chồng các ngươi cũng quá không lành mạnh rồi, một người có văn hóa như ta sao có thể nói bóng nói gió khua môi múa mép được." Trần Ba ôm đầu chỉ biết hung hăng mắng, "Trần Đông Phong, ngươi cứ lợi đấy, tối nay ta sẽ cho ngươi biết tay." Trần Đông Phong khinh thường bĩu môi, xoay người về nhà. Buổi tối ăn cơm xong, Trần Đông Phong thuận miệng nói với Hứa Hồng Đậu một tiếng ngày mai phải đi Tiểu Thạch thôn thăm đại cô, rồi nằm trên ghế sofa vô vị xem TV giết thời gian. Không điện thoại, không wifi, thậm chí đến cả đầu DVD cũng không có, những ngày buổi tối này thật sự khó vượt qua. có tiền cũng không hạnh phúc. Lúc này, Tam Đào Thẩm bốc một nắm hạt dưa lén lút mò vào nhà hắn. Trần Đông Phong lập tức cảnh giác ngồi thẳng dậy, "Tam Đào Thẩm, có việc gì sao?" Tam Đào Thẩm xua tay, "Không có việc gì, ta chỉ qua đây xem TV một lát." Trần Đông Phong làm sao có thể tin lời nói dối của Tam Đào Thẩm, nhưng Tam Đào Thẩm không nói, hắn cũng lười tiếp tục nói chuyện với nàng. Hắn quá hiểu tính cách của Tam Đào Thẩm, đây chính là một mụ đàn bà khua môi múa mép bẩm sinh, không thể tự thông môn đoạn trương thủ nghĩa. Đối với ảnh hưởng do sự cố bất lực gây ra, đến giờ hắn vẫn còn sợ hãi. Tam Đào Thẩm ngồi hơn 10 phút, cũng không lên tiếng, chưa đợi TV chiếu xong người đã đứng lên đi về một cách khó hiểu. Trần Đông Phong hiếu kỳ nói, "Về à, không ngồi thêm chút nữa?" Tam Đào Thẩm bước chân vội vã đi ra ngoài, không ngoảnh đầu lại nói, "Còn có việc, không ngồi nữa." Trần Đông Phong nghi ngờ nhìn chằm chằm bóng lưng vội vã của Tam Đào Thẩm, luôn cảm thấy Tam Đào Thẩm lén lút dường như đang giấu giếm bí mật gì đó. "Hồng Đậu, ngươi có thấy Tam Đào Thẩm có chút lạ không? Tối nay cư nhiên một câu cũng không nói." Hứa Hồng Đậu đang mải xem Tây Du Ký, thiếu kiên nhẫn nói, "Có TV xem ai mà muốn nói chuyện, chỉ có ngươi suốt ngày lắm chuyện, nghi thần nghi quỷ." Trần Đông Phong suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, dứt khoát xoay người xuống sofa, lần mò trong bóng tối đi theo. Từ xa, hắn thấy Tam Đào Thẩm không hề về nhà, mà lại mò tới dưới gốc cây lớn đầu thôn. Mà ở đó lúc này đang tụ tập một đám bóng đen. Chỉ nhìn một cái, Trần Đông Phong đã nhận ra, đây chính là tung tin đồn nhảm tiểu đội của Tam Đào Thẩm. Trần Đông Phong đột nhiên trong lòng thoát một cái, thấp thoáng có dự cảm không lành, túi người mò tới sau gốc cây nghe lén tung tin đồn nhảm tiểu đội của bọn họ họp. Tam Đào Thẩm từ trong túi móc ra một nắm hạt dưa, thần thần bí bí nói, "Ta đến nhà Trần Đông Phong xem rồi, lời Trần Ba nói chắc là thật, cơ thể Trần Đông Phong thực sự có vấn đề." "Đào tỷ, sao lại nói thế, ngươi kể chi tiết xem." "Các ngươi xem kìa, Trần Đông Phong trước đây là một tiểu tử khỏe mạnh thế nào, ngày nào cũng đi đào than mà không hề thở dốc, bây giờ ăn no xong là nằm ườn ra trên sofa không nhúc nhích, tinh khí thần rõ ràng không bằng trước kia." "Chỉ thế thôi á, lão lợn chết nhà ta cũng thế, ăn no là nằm, cái này có gì lạ đâu." Tam Đào Thẩm khinh bị nói, "Ngươi thì biết cái gì, ngậm miệng lại, ta còn chưa nói xong, hay là để ngươi nói." Ngươi nói đi, ta nghe là được chứ gì." "Nằm thì không lạ, nhưng tối nay ta còn phát hiện ra một vấn đề trọng đại. A Thu, nhà nhi tử ngươi có mấy đứa nhỏ?" "Bốn đứa, sao thế?" "Quế Phân, nhi tử ngươi có mấy đứa nhỏ?" "Năm đứa, mà rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì, sao lại hỏi đến vấn đề con cái này rồi?" Tam Đào Thẩm nổ ra một bãi vỏ hạt dưa, thần sắc khinh miệt nói, "Các ngươi xem, các ngươi một người có bốn đứa, một người có năm đứa, Trần Đông Phong có tiền như vậy, hắn lại không biết đạo lý đông con nhiều phúc sao? Tiểu Vân Quân 5 tuổi rồi, bụng hồng đậu kia có phải là chẳng có động tĩnh gì không? Cái này rất rõ ràng, Trần Đông Phong chính là có vấn đề." "Xuyệt." "Đào tỷ, ngươi mà nói như vậy thì đúng là có lý, Trần Đông Phong ngày nào cũng ăn mặc bảnh bao, vét nhỏ giày da đen, sợ không phải là đang đánh lạc hướng chúng ta, không để chúng ta biết chuyện này." "Đúng, Đào tỷ, theo như ngươi nói, ta đoán Trần Đông Phong chính là lúc xuống hầm lò đã xảy ra vấn đề, chắc chắn là bị đẻ chúng rồi, tuổi còn trẻ mà đã không được rồi, cũng là bi ai à." Trần Đông Phong nghe mà gân xanh trên trán nhảy tưng tưng, đem tổ tông 18 đời nhà Trần Ba ra mắng một lượt, lúc này mới đen mặt từ sau gốc cây bước ra mắng, "Tung cái tin đồn nhảm gì thế, ta mẹ nó làm sao mà cơ thể có vấn đề, đó là quốc gia có chính sách không được sinh nữa, ta đây là hưởng ứng chính sách quốc gia, các ngươi đang nói bậy bạ cái gì đấy?" Người của tung tin đồn nhảm tiểu đội bị Trần Đông Phong đột ngột xuất hiện làm cho giật mình, đưa mắt nhìn nhau không ai còn dám nói chuyện. Nhưng Tam Đào Thẩm không nằm trong số đó, nàng với Trần Đông Phong thì đã quá quen thuộc rồi. Lúc này liền trực tiếp khinh bị nói, "Ngươi cứ giả vờ đi, lòng ngươi nếu không có quỷ, ngươi lại lén lút đi theo ra đây. Ngươi đã ra đây nghe lén, chắc chắn là lòng ngươi có quỷ." "Đông Phong, có bệnh thì mình chữa, cũng không phải vấn đề gì lớn. Ta có bệnh của cha ngươi ấy." Trần Đông Phong tức đến mặt trắng bệnh, "Tam Đào Thẩm, ngươi đừng có ép ta đánh nữ nhân, suốt ngày chỉ biết tung tin đồn nhảm." Tam Đào Thẩm không sợ lời đe dọa của Trần Đông Phong, cười lạnh tiếp tục nói, "Đông Phong, không cần giải thích nhiều như vậy, ta tin ngươi còn không được sao? Ngươi người này, chuyện bé bằng hạt đốm mà cũng cúng lên." Trần Đông Phong hung hăng nói, "Ta mẹ nó nói là sự thật, ta giải thích cái con khỉ, ta cảnh cáo các ngươi, nếu ai dám ở đó tung tin đồn nhảm về ta phạt tiền cho chết luôn." Tam Đào Thẩm nhíu môi, thiếu kiên nhẫn nói, được rồi, suốt ngày chỉ biết lấy phạt tiền ra dọa người, chúng ta không nói nữa là được chứ gì, chuyện bao lớn, đến mức còn phải phạt tiền." "Đúng rồi." Nói đến đây, ngọn lửa hóng hớt trong lòng Tam Đào Thẩm lại bùng cháy, ánh mắt sáng quắc chằm chằm nhìn Trần Đông Phong, "Đông Phong, cái bệnh này của ngươi không ảnh hưởng đến việc đi vệ sinh chứ, có bị tiểu không ra không? Ta tiểu vào đại gia nhà ngươi." Trần Đông Phong trực tiếp vỡ trận, "Các ngươi không tin đúng không? Được, lao tử cởi quần cho các ngươi xem, đại gia nhà các ngươi không tự chứng minh trong sạch là không xong rồi." Vừa nói chuyện, Trần Đông Phong trực tiếp bắt đầu tháo thắt lưng làm bộ muốn cởi quần. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, đối phó với hạng người không biết xấu hổ thì chỉ có thể càng không biết xấu hổ hơn mới được, lấy độc trị độc mới là thượng sách. "Lão tử mà cởi quần, chẳng lẽ không dọa cho cái tung tin đồn nhảm tiểu đội của các ngươi chạy sạch sao? Cái đồ nhà các ngươi, thật là ép ta tung chiêu cuối mà." Chỉ là tình hình dường như vượt ra ngoài dự liệu của Trần Đông Phong, hắn cũng đã đánh giá thấp ra mặt của những nữ nhân này. Người của tung tin đồn nhảm tiểu đội không một ai bỏ đi, ngược lại còn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, dường như thực sự muốn kiến thức uy phong của hắn một chút. "Đệ, các ngươi thắng." Trần Đông Phong rốt cuộc vẫn không có dũng khí phơi chim giữa thanh thiên bạch nhật, xám xịt thắt lại thắt lưng, kẹp chặt mông chạy trối chết. Tam Đào Thẩm cắn hạt dưa vẻ mặt nghiêm túc nhận xét, chuyện Đông Phong bất lực này e là thật rồi, ngươi xem, hắn còn không dám cởi quần, vấn đề này rất nghiêm trọng nha. Nhưng hắn dù sao cũng là bí thư thôn, chúng ta vẫn phải giữ cho hắn chút thể diện, chuyện này ấy mà, truyền bá trong phạm vi nhỏ một chút là được, không cần thiết để cả thôn đều biết, không thích hợp. Người của tung tin đồn nhảm tiểu đội trước mắt, Đào tỷ, phạm vi nhỏ này cụ thể là chỉ những phạm vi nào? Tam Đào Thẩm suy nghĩ một lát nói, lấy đơn vị gia đình làm chuẩn có thể thảo luận, những người khác thì đừng nói. Mọi người gật đầu lia lịa, nhìn nhau nói, Đào tỷ, vậy cuộc họp tối nay có phải là kết thúc tại đây không? Tam Đào Thẩm vung tay lên, giải tán, ngày mai đúng giờ này tiếp tục họp ở đây. Trần Đông Phong đen mặt về đến nhà, tức đến nghẹn lồng ngực, nhưng lại không làm gì được Tam Đào Thẩm, chỉ có thể buồn bực lên giường đi ngủ. Do trong lòng bực tức, Trần Đông Phong cảm thấy khắp người như có kiến bò, tràn trọc đến nửa đêm mới ngủ thiếp đi, sáng dậy cũng muộn hơn thường lệ một chút. Hứa Hồng Đậu thì vẫn như mọi khi, dậy từ sớm. Chỉ có điều lúc nàng còn đang đánh răng, Tam Đào Thẩm lại lặng lẽ mò vào hỏi, Hồng Đậu, tối qua hai người các ngươi có cái kia không? Hứa Hồng Đậu có chút mờ mịt. Hả, cái kia là cái gì? Tam Đào Thẩm, ngươi nói gì, sao ta nghe không hiểu? Tam Đào Thẩm nháy mắt ra hiệu nói, thì là cái kia kìa, ngươi và Đồng Phong có cái kia không? Hứa Hồng Đậu là mẹ của ba đứa trẻ, đối với những chủ đề nhạy cảm này cũng đã sớm miễn dịch, bực mình nói, không có, ngươi dò hỏi cái này làm gì, ngươi cũng rảnh rỗi thật đấy, chuyện này mà cũng hỏi, sao thế, ngươi có hứng thú với Trần Đồng Phong, tạm cho ngươi luôn đấy. Tam Đào Thẩm vội vàng xua tay, đừng, ta đây không có phúc hưởng dụng đâu, đi nhé, nhà còn có việc. Rời khỏi sân nhà Trần Đông Phong, Tam Đào Thẩm hướng về phía mấy mụ đàn bà ngồi lê đôi mách bên ngoài lắc đầu, lần này thì có thể xác định rồi, chính là có vấn đề, tối qua đã như vậy rồi, hắn tối qua còn không có cái kia, cái này 100% có vấn đề, ta dám bảo đảm. Người của tung tin đồn nhảm tiểu đội lúc này mới vẻ mặt hưng phấn tản ra rời đi. Lúc này, Trần Đông Phong cũng ngủ dậy. Tối qua trong lòng nghẹn hỏa, khiến hắn cả đêm toàn nằm mơ, sau khi ngủ dậy cũng cảm thấy khắp người không thoải mái, cổ cũng bị mèo, chỉ có thể nghiêng đầu mà ngủ dậy. Đứa nhỏ còn đang ngủ, người lớn đã đi làm, Trần Thanh Hà cũng đi dạo. Trong sân chỉ còn lại một mình Trần Đông Phong. Hắn ăn vội nửa bát mì rồi vác cái cổ bẹo chuẩn bị đi tiểu thạch thôn thăm đại cô. Chỉ là hắn vừa chuẩn bị đi, Trần Nhị Hoa mở tiệm cơm ở chợ bỗng nhiên mò vào. Có việc gì à Nhị Hoa? Trần Nhị Hoa xua tay, không có việc gì, ta chỉ qua đây ngồi chơi với ngươi thôi. Trần Đông Phong ngơ ngác nói, tiệm cơm của ngươi phá sản rồi hả? Trần Nhị Hoa gãi đầu, không có. Tiệm cơm không phá sản mà ngươi đi được à? Đều là anh em nhà mình, có việc cứ trực tiếp nói, giúp được ta chắc chắn sẽ rút. Trần Nhị Hoa bất đắc dĩ nói, thật sự không có việc gì, ta chỉ qua đây ngồi chơi thôi. Trần Đông Phong bực mình nói, vậy ngươi tự ngồi đi, ta hôm nay không có thời gian tán dóc với các ngươi, ta phải đi tiểu thạch thôn một chuyến, ngươi thật sự không có việc gì. Trần Nhị Hoa ngẩn ra một chút nói, thật sự không có việc gì, ngươi có việc thì cứ đi làm đi, ta chỉ là thu được ít đồ tốt, bảo là mang đến tặng cho ngươi, ta cũng không dùng đến thứ này. Trần Đông Phong vẻ mặt khó hiểu nhận lấy cái túi Trần Nhị Hoa đưa qua, còn chưa mở ra đã ngửi thấy một mùi hôi tanh, nếu mày nói, tín hổ. Ngươi lấy đâu ra thế, ngươi tự giữ lấy mà ngâm rượu, nhà ta còn có. Trần Nhị Hoa xua tay, cơ thể ta còn trẻ, không dùng đến thứ này. Nghĩ bụng tặng cho ngươi là thích hợp nhất, dù sao thì ta cũng có thể thấu hiểu, chuyện này ấy mà, rơi vào ai cũng không chịu nổi, đi nhé, ngươi chú ý nghỉ ngơi, biết đâu nghỉ ngơi tốt thứ đó lại khôi phục. Ngươi xem ngươi kìa, hốc mắt thâm đen, đầu cổ bèo bọ, tinh thần mệt mỏi, đúng là cần phải bồi bổ rồi. Trần Đông Phong trong lòng thoát một cái truy vấn, đệ, ngươi đừng có nói bậy, ta đây là tối qua ngủ không ngon nên bị bẹo cổ, không có chuyện gì khác. Trần Nhị Hoa nháy mắt ra hiệu gật đầu, ta hiểu ta hiểu. Ngươi hiểu cái con khỉ. Ngươi đứng lại đó nói cho rõ ràng xem nào, có phải ngươi lại nghe thấy tin đồn nhảm gì rồi không? Trần Nhị Hoa trước mắt, Tam Đào Thẩm nói chữ trong miệng Trần Nhị Hoa còn chưa nói hết, Trần Đông Phong đã tối sầm mặt mũi, tức thì cảm thấy trời sập xuống. Hắn biết rất rõ, Tam Đào Thẩm chắc chắn không biết lại theo dệt hắn thành cái dạng vị gì rồi. Dạ Tam Đào, ta đờ mở nhà ngươi. Trần Nhị Hoa nói nhỏ một câu, ta quen một lao chung ý đi, hay là ngươi quen cái con khỉ, ta mẹ nó chẳng có vấn đề gì cả. Vừa nói chuyện, Trần Đông Phong trực tiếp làm liều làm bộ muốn tháo thắt lưng. Trần Nhị Hoa lập tức chạy chối chết. Trần Đông Phong vẻ mặt bi vẫn đứng trong sân, có lòng muốn đi mắng chửi một trận, nhưng trong tay lại còn có việc, chỉ có thể hung hăng mắng. Tạ Tam Đào, ngươi cứ đợi đấy cho lão tử, ta về rồi sẽ thu xếp ngươi, đến lúc đó ngày nào cũng cho người lượn lờ trước cửa tiệm nhà ngươi, có một tí bùi ta cũng phạt tiền, đại gia nhà ngươi, ta lại không trị được ngươi chắc. Chửi đới vài câu, Trần Đông Phong lúc này mới lên xe rời đi. Đợi chiếc xe con của hắn rời khỏi Hạ Thủ thôn, Tam Đào Thẩm như một con quỷ lặng lẽ xuất hiện bên gốc cây lớn đầu thôn, tự lẩm bẩm nhìn chằm chằm đèn hậu xe Trần Đông Phong nói, đây là thẹn quá hóa giận đi khám bệnh rồi, hay là trực tiếp chôn tránh rồi, với tính cách của Đông Phong, thế này mà không ra mắng chửi, thì tám phần là thật rồi. Đứa nhỏ này tuổi còn trẻ mà đã thế này, cũng thật đáng thương, chỉ khổ cho Hồng Đậu, tuổi còn trẻ mà đã phải thủ tiết sống. Trần Đông Phong đang lái xe bỗng nhiên hắt hơi liên tục mấy cái, chửi đối nói, đại gia nhà các người, đây là có bao nhiêu người đang nhớ đến ta thế không biết. Lái xe 2 tiếng đồng hồ, Trần Đông Phong cuối cùng cũng đến Tiểu Thạch Thôn. Tiểu Thạch Thôn tuy thuộc Tân Trúc Trấn, nhưng đã nằm ở vùng biên, gần Đại Hà Trấn, người ở đây đi chợ mua đồ phần lớn đều trực tiếp đi Đại Hà Trấn, không thì cũng đi huyện thành, không đến mức chạy về hướng Tân Trúc Trấn. Trần Đông Phong dừng xe đi vào sân nhà Trần Đại Trân, gọi, lại cô. Lại cô chỉ là hắn gọi liên tiếp mấy tiếng, bên trong đều không có bất kỳ phản hồi nào. Ơ, không có nhà à? Trần Đông Phong đẩy ra cánh cửa phòng không khóa nhìn một cái, lúc này mới đi sang nhà hàng xóm hỏi, bác gái, nhà Trần Đại Trân không có nhà sao? Bác gái liếc nhìn Trần Đông Phong, trong lòng thầm nói một tiếng thật đáng tiếc, tiểu tử khôi ngô thế này, đáng tiếc lại bị bẹo cổ, ăn mặc thì bảnh bao, còn trải tóc ngược ra sau. Do không quen biết Trần Đông Phong, nàng cũng cảnh giác hỏi, ngươi làm gì đấy, tìm nàng có việc gì? Trần Đông Phong cười nói, ta là cháu nàng, qua đây có chút việc, thấy nhà không có ai nên mới qua đây hỏi chút. Cháu à? Bác gái nhìn Trần Đông Phong thêm một lúc, nhà Đại Chân chắc là đang ở cuối thôn cãi nhau với nhà Ngô Phúc Tuyển, ngươi là người nhà ngoại qua đây giúp đỡ. Trần Đông Phong lập tức nhíu mày. Người ta thường nói con gái gả đi như bắt nước hát đi, nhưng với những gia đình quan hệ tốt, người nhà ngoại chính là chỗ dựa của người đã gả đi. Có chuyện, người nhà ngoại phải đứng ra, không để người ta bị bắt nạt. Trần Đại Quốc hôm nay không đến, hắn đến cũng vậy, chắc chắn phải chống lưng cho đại cô. Bác gái, ta đến có việc, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cụ thể là chuyện gì ạ? Bạn gái tùy tiện nói, còn có thể là chuyện gì nữa, vì tranh chấp đất đai chứ sao? Chuyện này đều do lão chó Ngô Phúc Tuyển kia gây ra. Trần Đông Phong nghe bác gái kể lại sự việc từ đầu đến cuối, lúc này mới thản nhiên đặt xuống một lọ hoa quả đóng hộp nói, cảm ơn bác gái. Cái đứa nhỏ này, sao còn khách sáo thế? Bác gái miệng thì nói, tay lại hớn hở nhận lấy lọ đồ hộp. Chính binh hôm nay cũng không biết làm sao, người hiền lành lại trở nên bướng bỉnh, sáng sớm đã vác quốc đào đức đường đi, hai nhà cãi nhau dữ dội lắm, ngươi mau khuyên dượng lớn ngươi đi, thôi đi, không cần thiết phải đối đầu trực diện với lao tạp chủng Ngô Phúc Tuyển kia, không đáng, dễ chịu thiệt thòi. Trần Đông Phong cười cười nói, so về giàu sang quyền thế cậy thế hiếp người sao, cái này ta rảnh, không chịu thiệt được. Chương 392, lão tử không xẻn chết ngươi, lão tử không họ Từ. Chương 392, lão tử không xẻn chết ngươi, lão tử không họ Từ. Tiểu Thạch thôn cuối thôn. Nô Chính Minh xách theo quốc thở hổn hển đứng tại mặt đất hung tợn chỉ vào Ngô Phúc Tuyển, Ngô Phúc Tuyển đỡ con mở nhà ngươi lão tử cái này, nhà cửa hôm nay nhất định phải xây, ngươi tính là cái thá gì, kẻ nào mẹ nó dám bước vào đất nhà ta, lão tử gõ nát chân của hắn. Ngô Phúc Tuyển sầm mặt lại đứng tại chỗ bên cạnh, Chính Minh, ngươi đây là cho thể diện mà không cần à, được à, ta tới. Ngươi như bước liền hướng về phía đầu ta đập tới. Con mẹ nhà ngươi chứ, ta mà không chơi cho ngươi tan cửa nát nhà, tuyệt tự tuyệt tôn lão tử không họ Nô. Nói chuyện, Ngô Phúc Tuyển dập tắt tàn thuốc, trực tiếp liền hướng về trong đất đã qua. Nô Chính Minh ánh mắt sung huyết, trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Nói cùng làm, đó là hai chuyện khác nhau. Thật gõ Ngô Phúc Tuyển đầu, Ngô Phúc Tuyển có chết hay không hắn không biết, nhưng mà hắn khẳng định muốn ngồi xổm đại lao. Chỉ là nghĩ thụ cả đời bất khí, Ngô Chính Minh trong lòng quét ngang, giơ cái quốc lên liền hướng về Ngô Phúc Tuyển dùng sức đập tới. Lúc này, hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, gõ chết một cái là gõ, gõ chết một nhà cũng là gõ. Mã con chim, cùng lắm thì tại công an trước khi đến đem hắn một nhà đều gõ chết liền không lỗ. Ngô Phúc Tuyển bị trận buộc phát, Ngô Chính Minh sợ hết hồn, liền vội vàng lùi về phía sau hai bước né tránh quốc. Hắn làm sao đều không nghĩ tới luôn luôn thật thà chất phác Ngô Chính Minh hôm nay cũng như bị điên, thực có can đảm hạ thủ, mà lại là chạy gõ chết người ý nghĩ tới. Giờ khắc này, hắn cũng không bình tĩnh, hai ba bước nhảy ra khối đất mắng, Ngô Chính Minh, thảo ngươi lại ra, ngươi thực có can đảm động thủ đúng không? Lão tử nói cho ngươi, ngươi đây chính là âm mưu giết người, một hồi công an liền đến người đem ngươi chào đi vào. Ngô Chính Minh trừng cặp mắt đỏ ngầu, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, làm chết Ngô Phúc Tuyển. Nghĩ đến liền muốn làm, đối mặt Ngô Phúc Tuyển giận mắng, hắn căn bản là không có lên tiếng âm thanh, chỉ là đuổi theo Ngô Phúc Tuyển liền tới. Thảo, Ngô Phúc Tuyển cũng bất quá đi như thế, một quốc xuống bể đầu như cũng chết, ta trước đó làm sao lại không nghĩ thông suốt vấn đề này, thực sự là đáng đời chịu cả đời bất khí. Ngô Phúc Tuyển trông thấy Ngô Chính Minh khí thế hung hăng tới, trong lòng cũng là căng thẳng, quay người liền hướng về trong nhà chạy tới, cũng liền tạo thành một cái ở phía sau truy, một cái chạy ở phía trước chẳng cảnh, đằng sau còn đi theo một đống xem náo nhiệt không chê chuyện người lớn. Cơ mờ nở, Chính Minh hôm nay là điên rồi đi, đây là chạy muốn làm chết Ngô Phúc Tuyển tiết đâu à? Con thỏ gấp còn cắn người, Ngô Phúc Tuyển làm được quá mức, đổi lại là ta cũng muốn chơi hắn. Ngươi khoác lác gì bức? Hắn nào ngươi nhà bờ ruộng thời điểm ngươi cái dám đều không thả một cái. Lão tử cùng ngươi nói nhà Chính Binh sự tình ngươi kéo lão tử trên đầu làm gì? Xem náo nhiệt mấy người thổi nhu đi theo, vừa tới Ngô Phúc Tuyển nhà cửa ra vào liền mắt tròn váng. Thì ra không biết lúc nào tới hai cái công an, lúc này đã đem Ngô Chính Binh đè ở trên mặt đất, ngay cả còng tay cũng đã còng vào rồi. Ngô Phúc Tuyển một mặt cười lạnh tại bên cạnh hút thuốc nhìn xem Ngô Chính Binh khinh miệt nói, bao cỏ một cái, đều niên đại gì còn chém chém giết giết, một cái sọ não đều không phải, âm mưu giết người, chờ ngươi đi ra, lão tử nhà ở đều muốn xây cái mới. Nô Chính Minh thở hổn hển mắt đỏ trừng Ngô Phúc Tuyển, con mẹ nhà ngươi chứ Ngô Phúc Tuyển, ngươi chờ đó cho ta, lão tử đi ra còn phải làm chết ngươi một nhà. Nô Phúc Tuyển cười nhạo một tiếng, ngươi sợ là nhận không ra ngồi sổn ngục giam có bao nhiêu khổ sở, còn nghĩ đi ra chơi ta. Không nói trước ngươi ra không trở ra tới. Chờ ngươi đi ra, ngươi con mẹ nó chỉ có thể muốn nhiều trung thực có nhiều trung thực, tội phạm giết người đều phải ngoan ngoãn, ngươi tính là cái thá gì. Án lấy Ngô Chính Minh tuổi trẻ công an nhíu mày hướng về Ngô Phúc Tuyển nói, ngươi nói ít hai câu. Ngô Phúc Tuyển đội vàng cười xòa nói, ta chính là tùy tiện nói một chút, vào nhà ngồi chút đi, ta giết con gà đi hầm cơm nước xong xuôi lại đi. Trẻ tuổi công an chán ghét nhìn lướt qua Ngô Phúc Tuyển căn bản là không có phản ứng hắn ý tứ. Nếu không phải là Ngô Phúc Tuyển nhi tử Ngô Kim Khoa tìm được đồn trưởng, hôm nay lần này việc phải làm hắn liền không muốn tới. Hắn coi công an là vì trừ bạo an dân, không phải đến cho những thứ này bao có ý thế hiếp người. Ngô Chính Minh đúng không? Có người tố cáo ngươi giết người, ta hiện tại muốn dẫn ngươi trở về trong đồn. Ngô Chính Minh chỉ là hung tợn chừng Ngô Phúc Tuyển một câu nói cũng không nói, chỉ là trên mặt của hắn đã xuất hiện tuyệt vọng. Có Ngô Kim Khoa ở phía sau chơi ngang chân, hắn tinh tường biết lần này khẳng định muốn bị nặng. Lúc này Trần Đông Phong ngậm lấy điếu thuốc đã đi tới. Bất quá hắn không phải một người, hắn sau lưng còn có một chiếc chở máy xúc xe hàng cùng với mười mấy cái cao lớn thô kệch công nhân. Biết đại cô ra sự về sau, Trần Đông Phong rất tinh tường biết đây chính là một cái thôn bá chiếm lấy ruộng đất việc nhỏ, mà có thể trong thôn làm thôn bá người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thực lực. Hắn thân thể nhỏ bé này tùy tiện tới làm không tốt sẽ bị người trực tiếp đặt tại ở đây, ném một đợt mặt to. Dù sao đây là tiểu thạch thôn, cũng không phải hắn xưng vương xưng bá hạ thủ thôn, không ai có thể sẽ cho hắn mặt mũi. Xét thấy vấn đề này, Trần Đông Phong cũng liền không có tùy tiện hành động, mà là chờ lấy đội thi công người tới lại nói. Cái này một số người chính là sức mạnh của hắn, ra lệnh một tiếng tuyệt đối liền dám động thủ, ngược lại xảy ra chuyện có hắn lật ấy, còn có thể có tiền cầm. Tiểu thạch thôn lộ vốn là hẹp, xe hàng hướng về trên đường dừng lại, lập tức liền đem đầu này con đường hẹp chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Đội xây dựng công nhân cũng là xoay người xuống xe, xách theo đủ loại thợ xây cố, hung thần ác sát nhìn chằm chằm tiểu thạch thôn người. Trẻ tuổi công an lập tức lông mày nhíu một cái. Bất quá không chờ hắn nói chuyện, Trần Đông Phong đã cầm thuốc lá đi tới cười híp mắt nói, "Huynh đệ, xương hô như thế nào à? Chưa thấy qua ngươi." Trẻ tuổi công an dò xét một hồi Trần Đông Phong mới lên tiếng, "Ngươi muốn làm gì?" Trần Đông Phong buông tay một cái, hút điếu thuốc, "Ta không làm gì, ta chính là có chút kỳ quái, ở đây không phải đồn công an Tân Trúc trấn thai quản phạm đi, ngươi giống như không phải Tân Trúc trấn công an a." Là một có văn hóa thôn bá kiêm lưu manh, Trần Đông Phong vẫn là khổ học rất nhiều tri thức dự trữ tại trên thân, thuận tiện có thể đánh giá tình hình nặng nhẹ. Dù sao tại bọn hắn cái này nam man tử tỉnh, muốn làm chút chuyện, khó tránh khỏi đều sẽ va chạm chạm. Biết pháp hiểu pháp, mới có thể càng dễ bảo vệ mình. Không những khác biệt tình huống, đồn công an nhưng không có gì địa quyền chấp pháp. Trẻ tuổi công an con ngươi đột nhiên co rụt lại. Dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, thật muốn chăm chỉ, thậm chí bay mũ cũng có khả năng. Trần Đông Phong không đợi hắn nói chuyện, nhiệt tình cùng hắn nắm tay nói, hẳn là đều là hiểu lầm, ta dượng cả chỉ là nhất thời lửa giận công tâm động kinh, hắn bình thường không phải dạng này người. Lãnh đạo, ta xem cũng không cần phải mang về, đặt ở trong nhà giáo dục tính toán, ta cùng Tân Trúc trấn phúc đồn trưởng, các ngươi đồn công an nhà ga xe lựa triệu đồn trưởng, còn có các ngươi hệ thống lao tạ đều là bằng hữu, giúp đỡ chút. Trẻ tuổi công an thần sắc dừng lại, nghe được Trần Đông Phong lời ngầm, lập tức cũng liền thuận pha hạ lư. Hắn dù sao không có làm bị thương người, các ngươi nếu có thể quản tốt hắn vậy là được, cũng tiết kiệm chúng ta mang về giáo dục. Trần Đông Phong hướng về Dượng Cả đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Dượng Cả, ngươi sẽ không ở nháo sự à, ngươi nếu là tại làm ẩu, ta đều muốn đem đưa đi đồn công an. Lô Chính Minh trông thấy sự tình có chuyển cơ, hiện tại cũng là vội vàng nói, lãnh đạo, ta biết đến sai lầm của mình rồi, về sau sẽ không phạm, ta hôm nay cũng là bị ma quỷ ám ảnh rồi. Đông Phong, ngươi cho lãnh đạo nói hơn hai câu, ta bình thường thời gian không phải như thế. Trẻ tuổi công an sững sờ, đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi là hạ thụ thôn Trần Đông Phong. Trần Đông Phong cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới người này lại còn biết hắn. Đúng, ta chính là Trần Đông Phong, lãnh đạo có rảnh có thể tới hạ thụ thôn chỉ đạo việc làm, ta nhất định nhiệt tình chiêu đãi. Trẻ tuổi công an cùng đồng sự liếc nhau, dứt khoát lưu loát liền bắt đầu mở cổ tay. Trần Đông Phong cái tên này, bọn hắn làm sao lại không biết, có thể cùng bí thư chính pháp nhi tử Trương Nhạc so tay, còn có thể đè lên Trương Nhạc, xem như trong hệ thống người, bọn hắn làm sao lại không hiểu rõ ở trong đó hàm kim lượng. Lại càng không cần phải nói Trần Đông Phong hiện tại vẫn là đại hội đại biểu nhân dân huyện, càng có truyền ngôn hắn vẫn là Đại An huyện nhà giàu nhất, giao du rộng rãi, nô kim khoa tiểu nhân vật như vậy, tại hắn trước mặt nơi nào đủ nhìn. Trần Đông Phong đúng không? Tất nhiên các ngươi trong nhà có thể quản tốt, Lô Chính Minh cũng nhận thức được chính mình sai lầm, chúng ta liền không mang về trong đồn giáo dục, các ngươi chính mình nhiều nói với hắn nói, làm việc không nên vọng động, nghĩ thêm đến người nhà. Trần Đông Phong đưa tới hai điếu thuốc là nói, lãnh đạo, hút thuốc, ta hướng các ngươi cam đoan, về sau sẽ không. Hai người chần chờ một chút vẫn là nhận lấy thuốc lá, huyện cự Trần Đông Phong muốn cho bọn hắn đốt thuốc ý nghĩ cùng Trần Đông Phong gật gật đầu liền cưới lên nhị bát đại giang rời đi Ngô Phúc Tuyền trong nhà. Đi ngang qua Ngô Chính Minh nhà cửa ra vào, bọn hắn đột nhiên phanh lại xe sắc mặt phức tạp nhìn xem Trần Đông Phong bèn xe có nói, đây chính là cái kia trong truyền thuyết mua 48 vạn bèn xe, 48 vạn, ta mấy đời đều dễ không đến nhiều tiền như vậy. Đồng sự cười cười nói, đi rồi, có cái gì tốt nhìn, tiểu phú tại người, đại phú tại thiên, mua không nổi nhìn, có ý gì, đi thôi. Trần Đông Phong ta nghe xong bao nhiêu lần cái tên này, vẫn còn là lần thứ nhất gặp người này. Nhã nhặn, hoa hoa khí khí, không giống như là trong tin đồn như thế ngang ngược đi. Trẻ tuổi công an như có thâm ý nói, con chó cắn người không gọi, ngươi cũng không phải không biết. Đồng sự sững sờ, tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, hai người lúc này mới lái xe đạp rời đi tiểu thạch thôn. Công an rời đi, Trần Đông Phong cười ha hả sắc mặt chợt liền lạnh xuống, mà không thay đổi nhìn xem Ngô Phúc Tuyền nói, liền ngươi con mẹ nó gọi Ngô Phúc Tuyền à. Ngô Phúc Tuyền sầm mặt lại nhìn xem Trần Đông Phong, sắc mặt cũng dần dần trở nên có chút khó coi. Hắn cũng không phải một cái người ngu, mặc dù không biết Trần Đông Phong, nhưng mà hắn nhìn ra được công an thái độ chuyển biến. Rất rõ ràng, hôm nay là gặp phải thế bản, đừng nói là hắn, chính là hắn nhi tử Ngô Kim Khoa cũng không dễ sử dụng. Bất quá đây là tiểu thạch thôn, Ngô Phúc Tuyền cũng không sợ Trần Đông Phong. Trần Đông Phong thật muốn dám làm loạn, là hắn có thể đem Trần Đông Phong đánh ném ra bên ngoài. Điểm ấy quyết đoán, hắn vẫn phải có. Tiểu tử, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Trần Đông Phong vừa mới chuẩn bị tiến lên, tiểu thạch thôn bí thư chi bộ thôn Ngô Thiết Quân trước tiên hắn một bước ngăn tại trước mặt hắn trước mặt nói, người trẻ tuổi, có chuyện thật tốt nói, công an đều nói, làm việc không nên vọng động, cho ta chút mặt mũi, lẫn nhau khiêm nhường điểm, có vấn đề gì chúng ta ngồi xuống nói. Trần Đông Phong trực tiếp mắng lên, ta khiêm nhường ngươi mẹ khiêm nhường, hiện tại lại nghĩ đến đi ra làm hòa sự lão. Cút sang một bên lão giả, bằng không lão tử liền ngươi làm một trận. Nô Thiết Quân sắc mặt tối sầm, quát, các hương thân, người ngoài thôn tới trong thôn náo sự, đây con mẹ nó có thể nhịn. Kẻ có tiền tới ước hiếp chúng ta những khổ này ha ha. Nô Thiết Quân lời này vừa ra, lập tức liền đem mâu thuẫn chia làm tiểu thạch thôn cùng mọi nhân, người giàu có cùng người nghèo mặt đối lập, lập tức liền đem nhân tâm lại thu gom, để cho bốn phía những thứ này người trong thôn lại đứng tại hắn phía bên kia, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Đông Phong. Trần Đông Phong lông mày lập tức nhíu một cái. Một màn này với hắn mà nói có thể quá quen thuộc, bởi vì hắn chính là như vậy làm việc. Chỉ có điều mọi khi đều là hắn tại người đông thế mạnh địa phương, hôm nay đổi tới, trở thành ít người một phương. Hắn rất tin tưởng, người trong thôn nếu như không có người dẫn đầu, đó chính là năm bẻ bảy mảng, tùy tiện hắn như thế nào khi dễ Ngô Phúc Tuyển người khác chỉ có thể xem náo nhiệt, nhiều lắm là tại trong lòng nói thầm hai câu. Nhưng mà nếu như một khi có người dẫn đầu náo sự, cái kia trạng thái liền không giống nhau, vài phút là có thể lên tràng đánh nhau, ngược lại xảy ra chuyện công an chỉ có thể tìm dẫn đầu người. Lao ra hỏa, có chút đồ vật à, trả lại cho ta chơi một bộ này, đi, ngươi ngu bức, lao tử chính là có phương pháp thu thập ngươi, chờ lấy a. Ngô Phúc Tuyển lại gần nhíu môi nói, chính là có phương pháp à, vậy còn chờ gì, hiện tại liền thu thập a. Sao, chờ ta chết ngươi để ngươi ta mộ phần chửi đồng a. Trần Đông Phong tức giận đến sắc mặt xanh xám. Hắn đã cực kỳ lâu không có nhận qua tức giận. Ngô Phúc Tuyển đúng không? Đi, không có vấn đề, tên ta nhớ xuống, ngươi nhi tử gọi Ngô Kim Hoa, tại cục công an huyện đi làm, yên tâm, ta sẽ không chỉnh ngươi, ngươi cũng không đáng cho ta chỉnh chờ lấy a, ta khẳng định muốn đem ngươi nhi tử cái kia thân ra lột còn có ngươi. Ngô Thiết Quân, nhi tử tại huyện thành mở ra một phòng ca múa, hai người nhà cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng mở ruộng, những thứ này ta đều nhớ kỹ. Ngươi ghi nhớ cái lông vịt. Trần Đông Phong cười cười cũng sẽ không nói chuyện, hướng về đội thi công nói, đem máy xúc mở tới, trực tiếp đem đất nhà ruộng ta đào thành một cái hố đá, ta mẹ nó cứ làm một cái danh nước tối ngay tại đây. Nô Phúc Tuyền nghe vậy sắc mặt đổi biến, Trần Đông Phong, ngươi con mẹ nó không nên quá phận. Trần Đông Phong đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hắn, con mẹ nhà ngươi chứ, lão tử đào đất nhà mình quan ngươi lông gà chuyện, ngươi mắng nữa một câu, ngươi nhìn lão tử có dám hay không là ngươi, con mẹ nhà ngươi chứ còn có các ngươi nói chuyện. Tầm mắt hắn chuyển qua khắp vây xem trên thân người trong thôn, chỉ vào đám người tiếp tục nói, ta cũng là bí thư chi bộ thôn, ta cũng là trong thôn có tiền nhất. Các ngươi con mẹ nó đi hạ thụ thôn hỏi một chút, ta sẽ làm loại này chứ người. Dụ đất chuyện thất đức sao? Hôm nay Ngô Phúc Tuyển chiếm đất nhà dượng cả ta các ngươi từng cái không lên tiếng xem náo nhiệt, lần sau lại xuất hiện một cái Trương Phúc Tuyển Lý Phúc Tuyển, có phải hay không có thể tùy tiện chiếm các ngươi nhà dụ đất? Ta dượng cả có ta chỗ dựa, hắn mới không có bị bắt vào đi. Các ngươi đâu? Trong lòng tự hỏi, các ngươi nếu là làm thành dạng này, còn không phải đi ăn cơm tù. Thảo, một đám không có đầu góc đầu heo, người khác dũng cảm phản kháng ngươi không giúp đỡ xem náo nhiệt coi như xong, còn nghĩ giúp Ngô Phúc Tuyển dạng này bao cỏ. Tuổi rất cao, đều sống đến trên thân chó đi, cũng không cần các ngươi đầu óc suy nghĩ một chút, về sau các ngươi tiểu thạch thôn liền sẽ không có thứ hai cái Ngô Chính Minh. Trần Đông Phong lời này vừa ra, sắc mặt của đám dân làng đứng xem xung quanh cũng trở nên vô cùng khó coi. Chỉ là suy tư một hồi, mọi người cũng liền hiểu rồi Trần Đông Phong ý tứ. Nếu như một lần này sự tình cứ như vậy đi qua, vậy sau này lại phát sinh chuyện như vậy, ai còn dám gây Ngô Phúc Tuyển cùng Ngô Thiết Quân? Dù sao chọc hai người này, sự tình chẳng những không giải quyết được, thậm chí còn có thể đem chính mình rơi vào đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác lấn tới cửa. Phúc chốc, có người đột nhiên lớn tiếng nói, đi rồi, nhìn cái cầu náo nhiệt, hôm nay nhìn người khác náo nhiệt, về sau không chắc liền bị người khác xem náo nhiệt, chúng ta cái này tiểu môn tiểu hộ, trải qua không bằng cậu a. Chính là, tản đi đi. Nhân gia thích làm sao xử lý như thế nào, ta đứng ở đây nhìn cái nấm mối, không biết còn cho là chúng ta là đồng loa đâu. Từ từ, người xem náo nhiệt có người dẫn đầu rời đi, vây xem người trong thôn cũng liền dần dần đều tản ra. Trần Đông Phong trong lòng lập tức hơi hơi buông lỏng. Chỉ cần Ngô Phúc Tuyển cùng Ngô Thiết Quân cổ động không đứng dậy người, vậy thì cái gì đều dễ nói. Mở máy xúc, cho ta đảo. Máy xúc cùng hướng về trong đất chạy tới, Trần Đông Phong lúc này mới hướng về dượng cả Ngô Chính Minh nhẹ nói, dượng cả, mảnh đất này quá nhỏ, cũng liền nhiều lắm là có thể nắp hai gian phòng, chiếu ta xem liền không đóng, trực tiếp cho nó chỉnh thành một cái danh nước chết, ném chút xuống ngư lạn hà đi vào nuôi, bồi dưỡng con muỗi. Đến nỗi xây nhà, ngươi liền tìm một mảnh đất khác xuất tiền mua, tiền này ta ra. Mua một cái lớn một chút, ít nhất cũng phải có thể 5 năm, 6 gian phòng loại này còn tạm được. Hắn cho Ngô Chính Minh đề nghị cũng không phải riêng dùng miệng sách, đó là dùng vàng dòng bạc trắng tới ủng hộ Ngô Chính Minh. Cái này cũng là hắn mấy chục năm nhân sinh bên trong số lượng không nhiều kinh nghiệm. Cho người khác đề nghị thời điểm, đừng có dùng miệng, dùng hành động thực tế giải quyết vấn đề, dùng miệng sẽ chỉ làm người xem thường. Ngô Chính Minh phun ra một hớp nước miếng hung hăng nói, "Đào, liền nghe ngươi móc một cái áo cá thối ta con mẹ nó ác tâm chết lao cầu này. Đông Phong, mua đất khẳng định muốn mua, ngươi hai cái biểu đệ không thành khí, nhất định phải cân nhắc xây phòng chuyện kết hôn. Nhưng mà dượng cả không thể nhận ngươi tiền, tính toán dượng mượn, chúng ta phụ tử ba người đi làm trả lại ngươi, ngươi không cần nói, chính là mượn, ta muốn ngươi tiền giống kiểu gì?" Đây không phải cho người ta chê cười đi, không nói những thứ này. Trần Đông Phong thành thật nói, dượng cả, người một nhà không nói hai nhà lời nói, không nói những thứ này. Ta lúc nhỏ chính là ta đại cô bọn hắn nuôi lớn, có chút gì ăn ngon đều là tăng cường ta ăn, mỗi ngày con ta làm việc, ta làm sao lại không nhớ rõ những vật này. Ta lớn lên, đối với cô ta tốt một chút không phải chuyện đương nhiên đi, không nói, người nghe ta. Có người nói, cháu ngoại trai giống cậu, quan hệ cũng cùng cứu cứu bên này hảo. Cũng có người nói, bác gái là một cái họ, đối với anh em nhi tử tự nhiên liền thân cận, cháu trai cùng bác gái quan hệ tốt hơn. Tại Trần Đông Phong xem ra, những thứ này đều có lý. Đơn giản chính là bên kia càng thân cận một chút, hai tử lớn lên ngày mốt nhiên liền sẽ tạo thành chính mình chủ quan phán đoán. Dù sao, còn rất nhiều người bác gái cứu cứu gì đều không thân cận, từ quan hệ nhỏ liền đắc liệt, cái này lại nói rõ được. Trần Đông Phong kỳ thực không quá nhớ kỹ chuyện lúc còn bé, nhưng mà hắn nghe phụ thân nói qua, hắn xuất sinh về sau, phần lớn thời giờ đều là bị còn chưa lập gia đình bác gái chiếu cố, trong túi có mấy mao tiền cũng là mua đồ cho hắn ăn, này mới khiến hắn hồi nhỏ nuôi trắng trắng mập mạp. Những ân tình này không nói, liền hướng quan hệ máu mủ. Hắn đều phải giúp sấn một chút mấy cái bác gái. Cho nên, tiền con mẹ nó thực sự là một cái đồ tốt, có thể khiến người ta tâm tưởng sự thành. Lúc hai người đang nói chuyện, máy xúc ứng bắt đầu làm việc, máy xúc sư phó cũng rất hiểu Trần Đông Phong trong lòng, đầu tiên là hướng về Ngô Phúc Tuyển nhà mới cửa ra vào dán vào mà bên cạnh móc xuống. Loảng xoảng bang. Rất nhanh, Ngô Phúc Tuyển nhà cửa ra vào liền bài xuất một cái 1m hố to, để người nhà họ Ngô muốn ra cửa chỉ có thể hướng về trong hố nhảy, không, thậm chí trong hố đều không được, bởi vì hố là không thuộc về Ngô chính binh nhà. Ngô Phúc Tuyển sắc mặt khó coi phải đi tiến lên chỉ vào máy xúc sư phó mắng, con mẹ nhà ngươi chứ, ngươi cút xuống cho ta, đào sập nhà lao tử bờ ruộng ta làm thịt ngươi. Máy xúc sư phó căn bản vốn không để ý tới Ngô Phúc Tuyển chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn Trần Đông Phong, gặp Trần Đông Phong nhíu môi, lập tức liền tiếp lấy bắt đầu đào. Ngô Phúc Tuyển giận, nhảy vào trong đất ngăn ở máy xúc trước mặt. Mẹ nó, tới, có bản lĩnh đem lão tử đào ở đây, thảo. Máy xúc sư phó sững sờ, không nghĩ tới Ngô Phúc Tuyển thế mà vừa như vậy, cũng là ngừng lại. Lúc này, công nhân bên trong đột nhiên đi ra một thân ảnh hướng về máy xúc sư phó ngoắc ngoắc ngón tay, lão Lôi, ngươi xuống, để ta lái, ta thử xem cái này máy xúc. Lão Lôi khoát khoát tay nói, từ Đức Phúc ngươi cũng sẽ không lái máy xúc, ngươi đi lên làm cái gì, một bên đợi. Từ Đức Phúc nghiêm túc nói, không có việc gì, ta sẽ không lái máy xúc không sao, ta sẽ đào người là được, người này không phải rất nhu bức đi, ngươi lui ra, ta đem hắn móc. Từ Đức Phúc gần từng chữ nói bình tĩnh nhẹ nhõm, không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào, tựa như trong mắt hắn, Ngô Phúc Tuyển không phải một người, là một gốc cây cái cọp mở dạng. Lão Lôi lông mày nhíu một cái, Đức Phúc, cái này nhưng không được, giết người muốn phạm pháp, ngươi thối lui. Từ Đức Phúc lắc đầu khăng khăng nói, ngươi thối lui ta tới, ta một cái mạng đuổi, cùng lắm thì một mạng đuổi một mạng. Nói chuyện, hắn liền muốn leo lên máy xúc. Ngô Phúc Tuyển nghe đối thoại của hai người trên chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, trực giác nói cho hắn, cái này gọi người Từ Đức Phúc không phải tại mở nói đùa, hắn thực có can đảm độc thủ, lần này đem hắn cứng tại chỗ không biết làm sao. Trần Đông Phong nhìn chằm chằm Từ Đức Phúc nhìn một hồi lâu, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, đây không phải là cái kia đứt ngón tay lừa gạt tiền, bị hắn để cho Mã Lập Tân đưa đi bệnh viện nối tay ra hòa đi. Hắn nhớ kỹ hắn ban đầu là để cho Từ Đức Phúc thương thế tốt lên về sau đi ban quản lý thôn lái xe nhỏ, chỉ là thời gian dài hắn cũng liền quên đi chuyện này, như thế nào cái này Từ Đức Phúc đột nhiên từ đội xây dựng xuất hiện. Từ Đức Phúc ngươi xuống, chúng ta là chính quy xí nghiệp, ngươi làm những thứ này làm gì, xuống. Từ Đức Phúc hướng về phía Trần Đông Phong lắc đầu nói, Trần bí thư, ngươi mỗi tháng đều để người tiễn đưa dầu tiễn đưa gạo đến nhà ta, còn cho chúng ta xuất tiền xem bệnh, đời ta chắc chắn là còn không lên ngươi tiền, ngươi liền để ta giúp ngươi làm chút chuyện a, cùng lắm thì chính là xử bắn đi, ta liền chết còn không sợ, ta còn sợ xử bắn. Không có việc gì, ta lập tức liền xong, ta đã sớm nhìn thằng chó này không vừa mắt, hắn còn cái nấm mối. Nói chuyện, Từ Đức Phúc đẩy xuống lao Lôi, tùy tiện liền bắt đầu điều khiển lên máy xúc. Loảng xoảng bang, cực lớn gầu xúc đống nhiên nâng lên, lộ ra sắc bén phản quang gai nhọn chừng chừng liền hướng về Ngô Phúc Tuyển xúc đi qua. Ngô Phúc Tuyển dọa đến hồn phi phách tán, luống cuống tay chân tránh đi máy xúc gầu xúc, cái giấm cũng không dám phóng một cái xám xịt liền muốn chạy. Từ Đức Phúc bất mãn quát, con mẹ nhà ngươi chứ, chạy cái gì chạy, ngươi không phải nhu bức rất đi, đứng vững, lao tử không xem chết ngươi, lão tử không họ Từ. Chương 393, đến từ Tam Đảo Thẩm Bạo Kích. Chương 393, đến từ Tam Đảo Thẩm Bạo Kích. Liên quan tới Từ Đức Phúc, Trần Đông Phong kỳ thực đối với hắn cũng không hiểu, chỉ là trong nhớ ký Từ Đức Phúc nhà rất khó khăn, bụng ăn không no, áo rách quần manh, lão nhân còn sinh bệnh. Cái này hắn tử lưu cho hắn sâu nhất ấn tượng, chính là vì cho mẫu thân kiếm tiền chữa bệnh, lại dám để cho máy móc nắm tay cắt đi. Làm việc không có đầu óc, nhưng mà thắng ở có hiếu tâm. Ít nhất, hắn từng nghe nói đến kẻ bán thận bán thân để mua cho mình iPhone, nhưng thật đúng là chưa từng nghe qua người tự mình hại mình kiếm tiền cho mẫu thân xem bệnh. Liên từ một điểm này, Trần Đông Phong đối với hắn liền muốn coi trọng mấy phần. Này mới khiến hắn nguyện ý giúp trợ Từ Đức Phúc mẫu thân chữa bệnh, cũng làm cho nhà ăn mỗi tháng định kỳ cho nhà hắn tiễn đưa chút dầu gạo. Hắn cũng không phải đồ Từ Đức Phúc cái gì, chẳng qua là cảm thấy dạng này trọng hiếu đạo hắn tử không từng thấy, trong phạm vi đủ khả năng, vẫn là muốn giúp chút ít việc. Hơn nữa nhà ăn tặng gạo tặng dầu chuyện này, cũng không đơn thuần là vì hắn một nhà, còn rất nhiều gia đình khó khăn lão nhân, đưa nhiều nhất, còn không phải hạ thủ thôn, mà là Miêu Tiểu Xuân nhà chỗ đơ mụ thôn. Dù sao những cái kia liệt sĩ quả phụ hắn cũng vẫn luôn biết, đưa cho Từ Đức Phúc nhà một phần, bất quá là thuận tay cử chỉ mà thôi. Mà làm nhiều như vậy chuyện, một tháng cũng liền hoa hắn chỉ là 2000 khối mà thôi. 2000 khối, một năm 2 vạn 2, 10 năm cũng mới 22 vạn, 20 năm 44 vạn, còn mua không nổi hắn cái này cái bên xe. Khoản này tiền trinh, hắn cảm thấy hoa quá đáng giá, mang cho hắn loại kia cảm xúc giá trị vượt xa bền. Chỉ là hắn không nghĩ tới Từ Đức Phúc cư nhiên như thế trọng cảm tình, cũng không nghĩ đến, chỉ là trong kẽ tay lộ ra ngoài một chút đồ vật, liền để hắn mang ơn, khắc trong tâm cảm. Ngươi nhanh chóng xuống, làm cản rỡ, nhanh chóng. Chờ Từ Đức Phúc xuống máy xúc, Trần Đông Phong lúc này mới đưa cho hắn một điếu thuốc nói, ta hiện tại cái thân phận này, đã không cần đến lại chém chém giết giết. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Hoặc có lẽ là, Ngô Phúc Tuyển tiểu người như vậy, còn không đáng cho ta đối với hắn bên trên dạng này cường độ cao thủ đoạn, chỉ cần hơi ra tay là được ngươi nha ngươi, trên có lao, dưới có nhỏ, làm việc không cần quá xúc động rồi, đi, đi qua uống trà. Từ Đức Phúc cười cười nhẹ nói, ta không có xúc động, ta là đi qua nghị cặn kẽ, mệnh của ta không đáng tiền, đi theo ngươi mới đáng tiền. Trần Đông Phong buông xuống đôi mắt, chúc mừng ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi không chỉ có mệnh đáng tiền, ngươi cũng đáng tiền, đi thôi, về sau ngươi liền phụ trách lái xe cho ta. Trần Đông Phong cùng Từ Đức Phúc rời đi, các công nhân cũng tiếp tục việc làm. Bất quá không cần xây nhà, chỉ là đào ao cá cũng liền không dùng đến nhiều người như vậy, phần lớn người đều là ngồi xổm ở mà bên cạnh hút thuốc nói chuyện phiếm. Trong đó một cái nhân viên tạp vụ hâm mộ nhìn xem Từ Đức Phúc bóng lưng nói, "Thảo, cho cái thằng chó này nắm lấy cơ hội, có thể đi theo bên cạnh bí thư lái xe, hắn đời này có." Máy xúc sư Phó lão Lôi vừa cười vừa nói, "Hâm mộ như vậy à, cái kia ngươi vừa rồi như thế nào không đứng ra, đánh cuộc một lần Ngô Phúc Tuyển sẽ sợ chết không dám đụng vào máy xúc nhân viên tạp vụ lắc đầu, "Ta cũng không có lá gan này, vạn nhất Ngô Phúc Tuyển là cái bao cỏ không né, chẳng lẽ ta còn thực sự dám đào hắn à?" Lão Lôi nhả ra một bụng khói, nói nghiêm túc, "Cho nên, ta không hâm mộ Từ Đức Phúc cái này chính là hắn nên được, bởi vì hắn thật sự có lá gan này." Nhân viên tạp vụ yên lặng gật đầu một cái. "Cũng đúng, gan lớn cưới rồng cưới hổ, nhắc gan chỉ có thể cưới gà mái, đều bằng bản sự kiếm tiền, đây chính là hắn nên được." Phút chốc, Từ Đức Phúc cước bộ nhanh nhẹn kẹp lấy một đầu đại trọng cửu thuốc lá trở về. "Bí thư để cho ta tiễn đưa cho mọi người điếu thuốc tới, khổ cực mọi người, làm xong mảnh đất này liền đi qua ăn cơm, bên kia đã tại giết gà." Cơm trưa thời gian, Trần Đông Phong đem làm việc công nhân thu xếp tốt, lại kính mọi người một chén rượu, lúc này mới trở lại Ngô Chính Binh một bàn này ngồi xuống. "Dựa cả, ta nghĩ một chút, mảnh đất nhà Ngô Phúc Tuyển lưng dựa vào núi phía trước lại là ngươi khối đất, muốn dùng liền phải mở cửa hông hướng về hai bên đi. Như vậy đi, ngươi cùng đi tìm chủ nhân của hai mảnh đất này hỏi một chút, trực tiếp đem hai cái này mau mua lại, để cho Ngô Phúc Tuyển không đường có thể đi." Ngô Chính Binh sững sờ, khuyên giải nói, "Đông Phong, không có cần thiết này, cổng lớn nhà hắn đã mở theo hướng đó rồi, hiện tại đào một cái đầm nước tại cửa ra vào, đã đủ hắn ăn một bầu, không cần thiết đang lãng phí tiền." Trần Đông Phong nói nghiêm túc, "Chỉ là đủ hắn ăn một bình, còn không biết để cho hắn có chịu, đây nhất định là không được. Ta cố gắng như vậy kiếm tiền, không phải là vì để cho chính ta không bị khinh bị đi. Cái này, nhất định phải mua, giá cao đều phải mua lại." "Dựa cả, không nói những thứ này, ngươi liền nghe ta an bài là được rồi. Uống rượu, uống xong liền ngươi đi làm chuyện, buổi chiều chúng ta liền mở đảo, ta muốn để Ngô Phúc Tuyển mảnh đất kia trở thành một tòa đảo, hắn nghĩ ra cửa, liền cho ta dựng cái thang leo núi." Nô Chính Binh ha ha mộn, nhìn xem Trần Đông Phong thái độ kiên quyết như thế, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Huống hồ, tại hắn trong lòng, lại làm sao không muốn như vậy thu thập một trận Ngô Phúc Tuyển, chẳng qua là khổ vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch thôi. "Thành, cơm nước xong xuôi ta đi mua ngay." Trần Đông Phong hướng về Từ Đức Phúc nói, "Một hồi ngươi bồi ta dựng cả đi, cốt sau bên trong có cái vã lì mật mã, bên trong đều là tiền, trực tiếp hiện trường đưa tiền ký hợp đồng." Từ Đức Phúc dứt khoát lưu loát gật gật đầu. Sau 2 giờ, Trần Đông Phong sớm kết thúc bữa cơm ngồi ở đại cô trước cửa nhà phơi nắng là người, Từ Đức Phúc cùng Ngô Chính Binh cũng mua xong đất trở về. Hắn đối với cái này một chút cũng không có ngoài ý muốn. Tiền không thể giải quyết tất cả vấn đề, nhưng mà tiền nhiều hơn, chắc chắn có thể giải quyết càng nhiều vấn đề hơn. Một mảnh đất mà thôi, cho dù là hơn giá, lại có thể hơn giá đến chỗ nào rồi đi. "Hợp đồng đều ký, ta nhìn một chút có vấn đề hay không." Trần Đông Phong tiếp nhận hợp đồng lần nữa kiểm tra một lần, lúc này mới đem hợp đồng đưa cho đại cô Trần Đại Trân. "Cô, cái này hợp đồng ngươi chính mình giữ lại, đất đều thuộc về ngươi, ta muốn cái này không dùng." Trần Đại Trân cuốn quýt nói, "Như vậy sao được, cái này dù sao cũng là ngươi ra tiền." Trần Đông Phong đưa tay ngắt lời nói, "Cô, người một nhà không nói hai nhà lời nói, cất đá Đức Phúc, thông chi máy xúc, lập tức làm việc, sớm một chút làm xong hôm nay còn có thể về nhà sớm." Rất nhanh, máy xúc lại bắt đầu chuyển động. Tiểu Thạch thôn người trong thôn nhàn rỗi nhàm chán, từng cái có hiếu kỳ vây quanh. Bọn hắn không biết Ngô Chính Binh mà đều bị đào thành hố, như thế nào máy xúc còn có thể động, không phải là muốn xúc Ngô Phúc Tuyển nhà nhà mới a? Chỉ là đám người tới địa bên cạnh xem xét, nhất thời sửng sở. Cái này lớn máy xúc thế mà dọc theo Ngô Phúc Tuyển bờ ruộng bắt đầu đào đất, đây là muốn tại Ngô Phúc Tuyển nhà mới ba mặt đều đào ra một đầu chiến hào tới. Trong đó có người trong thôn nhịn không được hỏi, "Nhị đại gia, chuyện gì xảy ra à, máy xúc làm sao còn đào nhà người khối đất?" Nhị đại gia ngậm thuốc lá sợi ba lắc đầu, "Đó cũng không phải là nhà ta khối đất, ăn cơm buổi trưa đã bị Ngô Chính Minh mua, đất nhà Tam Hữu cũng bị mua rồi, đây chính là muốn phong kín Ngô Phúc Tuyển nhà đừng ra." Người kia sững sờ, "Nhị đại gia, Chính Minh lúc nào trở nên có tiền như vậy? Một hơi mua hai khối đất?" Nhị đại gia phun ra một ngụm khói xanh hâm mộ nói, "Chính Minh nào có cái này nấm mối bản sự, còn không phải đại chân lương người nhà có tiền, tiền này đều là nhà mẹ đẻ nàng bên kia cái tiểu tử ra." "Ừ, chính là cái kia tiểu tử, đáng tiếc thật tốt một tiểu tử, lớn cái cổ siêu mèo." Người kia bừng tỉnh hiểu ra nói, "Thì ra hắn là cái cổ siêu mèo à, ta còn cho là hắn là trẻ tuổi có hai cái tiền bẩn liền có chút cuồng, luôn nghèo đầu xem người." Nhị đại gia, "Cái này được cái này mất cái kia đi, hắn đều có tiền như vậy, là cái cổ siêu mèo cũng rất bình thường. Ta nếu là có thể có hắn có tiền như vậy, đừng nói cái cổ siêu mèo, miệng méo lệch ra khuôn mặt đều được." Nhị đại gia cười lạnh một tiếng nói, "Miệng méo lệch ra khuôn mặt liền nghĩ có nhiều tiền như vậy, ngươi sợ là đang nằm mơ, trông thấy chiếc kia màu đen xe con không có, 48 vạn, ngươi lệch ra nằm mối ngươi đều lệch ra không được nhiều tiền như vậy." "Cơ mờ nở, bao nhiêu?" "48 vạn, đây con mẹ nó đổi thành một mao tiền không phải đều có thể cho Ngô Phúc Tuyển nắp một phần." Nhị đại gia yếu ớt nói, "Trước kia là càng nghèo càng quan binh, hiện tại hắn nương ai còn nói cái này, có tiền mới là đại gia à." Người kia trêu chọc nói, "Nhị đại gia, cũng không nhất định không muốn có tiền, lớn tuổi cũng có thể làm đại gia." "Là ngươi cha, ta cùng ngươi nói, về sau trông thấy Chính Binh khách khí một chút, vừa rồi cái kia cái cổ siêu mẹo tiểu tử đi tiệm tạp hóa nhỏ gọi điện thoại, ta nghe xong đầy miệng, Phúc Tuyển lần này là đã trúng thiết bản." Người kia hiếu kỳ hỏi, "Ý gì, nhị đại gia, ngươi nghe được cái gì?" "Nghe được cái gì là có thể nói cho ngươi, người lớn sự tình ít hỏi thăm, biết nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt, ngay tại mọi người châu đầu ghé thai thời điểm, Ngô Phúc Tuyển cũng cất bộ đội vã chạy tới. Nhìn xem đã tạo thành đảo hoang nhà mới, hắn cũng là khóc không ra nước mắt. Đây con mẹ nó nửa tháng nữa nhà mới liền có thể vào ở, hiện tại còn ở cái nấm mối lộ đều bị người khác phong kín. Khẽ cắn môi, Nô Phúc Tuyền cũng không dám đi trêu chọc Trần Đông Phong, xám xịt liền chạy trở về trong nhà, càng nghĩ càng thấy phải việc này không được, nghĩ nghĩ hắn vẫn là quyết định ra cửa đi tiệm tạp hóa nhỏ cho nhi tử gọi điện thoại. Huyện thành, cục công an cảnh sát hình sự đại đội. Vào nhà, Ngô Kim Khoa nghe được đồng sự hô có điện thoại, cầm tài liệu trong tay liền chạy tới nhận lấy điện thoại. Uy, cái nào? Người cha? Người con mẹ nó ai vậy, nói chuyện như thế? A, cha, ta vừa rồi không nghe ra ngươi âm thanh, thế nào rồi, có việc gì a? Nô Phúc Tuyền hạ giọng, vừa vội vàng đem sự tình hôm nay Ngô Kim Khoa nói một lần, cuối cùng mới dặn dò, nhi tử, ngươi tại trong huyện nhân mạch rộng, nhanh chóng hỏi một chút có người hay không nhận biết cái này Trần Đông Phong, có chuyện gì dễ nói dễ thương lượng đi, đến nỗi làm được tận tuyệt như vậy đi, ta treo rồi. Ngô Kim Khoa buông lời ống, lông mày cũng là vận thành một đoàn. Trần Đông Phong, danh tự này như thế nào quen thai như vậy? Kim Khoa, đội trưởng tìm ngươi, để ngươi đi một chuyến hắn văn phòng. Ngô Kim Khoa còn không có nghĩ thông suốt Trần Đông Phong là ai, đã bị đồng sự cắt đứt mạch suy nghĩ. A, đội trưởng tìm ta a, đi, ta lập tức liền đi. Cạch cạch cạch, mời đến. Ngô Kim Khoa đẩy ra đội trưởng văn phòng đại môn. Đội trưởng, ngươi tìm ta, vừa vặn ta cũng có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Đội trưởng ngẩng đầu nhìn Ngô Kim Khoa một mắt, ngươi chuyện cứ để đấy đã. Ê, đây là ngươi điều lệnh. Hoàng Nghê Hương bên kia gần nhất ra mấy vụ án mạng, ngươi lập tức thu dọn đồ đạc đi Hoàng Nghê Hương bên kia chú hương. Ngô Kim Khoa trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt lộ ra dự cảm không tốt. Hắn có thể hiểu rất rõ bộ này quá trình, trên mặt nổi này nói là chú hương, nói trắng ra là chính là lưu vong, làm không tốt chơi lên 2 tháng người liền bị một tờ điều lệnh điều chỉnh đến Hoàng Nghê Hương. Hoàng Nghê Hương đây chính là cả Đại An huyện nổi danh quê nghèo, đồn công an liền nhị bát đại giang đều góp không ra mấy chiếc tới, làm việc đều là dựa vào chân, nơi đó người hận không thể dùng sức tất cả vốn liếng điều ra bên ngoài, căn bản là không có người muốn lưu ở nơi đó. Đội trưởng, đây là tình huống gì à, làm sao lại đem ta điều tới, cái kia phá địa cái gì tình huống? Đội trưởng sắc mặt tối sầm ngắt lời nói, đây là mệnh lệnh, nào có ngươi đường sống trả giá, thu thập chăn đệm, ngày mai liền đi báo danh, không có việc gì liền đi ra ngoài đi, ta cái này còn có việc. Nô Kim Khoa không có đi, không cam lòng hỏi, đội trưởng, ta không có đắc tội ngươi à? Đội trưởng mặt không thay đổi nói, Kim Khoa, ngươi là không có đắc tội ta, nhưng mà ngươi đắc tội người khác, ta đã sớm cùng ngươi nói qua, thế đạo này lòng dạ thâm sâu khó lường, làm gì đều phải chú ý cẩn thận, bằng không không cẩn thận liền chết đuối. Đi, ta có thể cùng ngươi nói chỉ có nhiều như vậy, đi thôi, cũng đừng xử ở chỗ này. Nô Kim Khoa cắn chặt răng, đội trưởng, là ai? Ta gần nhất rất trung thực, làm sao lại đắc tội với người, trong này khẳng định có hiểu lầm. Đội trưởng khẽ nhíu mày, Kim Khoa, ngươi xuyên lấy chế phục làm mùng một thời điểm, ngươi nên nghĩ tới, sẽ có người làm 15, đắc tội với ai, ngươi trong lòng chẳng lẽ không có đếm sao? Đi, đi thôi, lại xử xuống, còn đã thương giữa chúng ta cảm tình. Nô Kim Khoa khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, thất hồn lạc phách đi ra văn phòng. Lúc này, đồng sự lại hướng hắn hô, Kim Khoa, điện thoại. Nô Kim Khoa phun ra một ngụm hơi bức nhận điện thoại, bên trong truyền đến Ngô Phúc Tuyển thanh âm lo lắng. Kim Khoa, kiểu gì, có hay không nhận biết Trần Đông Phong bằng hữu, nhanh chóng để cho hắn đứng ra hỗ trợ nói cùng một chút, lại đào xuống đi chúng ta nền đất đều không yên, làm không tốt nhà cửa đều phải sợ. Nô Kim Khoa giờ khắc này đột nhiên nghĩ tới, Trần Đông Phong không phải liền là cùng Trương Nhạc Đỉnh như người nào đi. Hiện tại, hắn cũng phản ứng lại, không phải hắn đắc tội người, là cha hắn Ngô Phúc Tuyển đắc tội người. Người khác hiện tại bắt đầu đánh trả chính hắn. Lúc này, hắn đột nhiên có chút muốn cười. Trước kia là hắn ỷ thế hiếp người, hiện tại biến thành bị người ỷ thế hiếp người, thì ra bị khi phụ cảm giác đây là dạng này à, thực sự là kêu trời trời không đấu, kêu đất đất chẳng hay. Kim Khoa, người đang nghe sao? Kim Khoa trong loa, Nô Phúc Tuyền còn tại lo lắng thúc giục. Nô Kim Khoa hít sâu một hơi bình tĩnh nói, cha, sập liền sập à, ta cũng sập, Trần Đông Phong đã ra tay rồi. Ba. Nói dứt lời, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại một bên khác Nô Phúc Tuyền sắc mặt ngạc nhiên, trong nháy mắt cũng phản ứng lại nhi tử làm việc bên kia cũng xảy ra vấn đề. Giờ khắc này, trên mặt của hắn cuối cùng lộ ra ảo não cùng hối hận. Chần chờ phút chốc, hắn khẽ cắn môi, từ tiệm tạp hóa nhỏ mua 2 đầu hồng tháp sơn cùng 2 bình rượu liền hướng về Ngô Chính Binh nhà bên trong đi đến. Ngô Chính Binh nhà. Trần Đông Phong bất đắc dĩ đứng tại trong viện nói, đại cô, đừng làm, thịt gác bếp cùng gà trong nhà đều có, mang về đi cũng ăn không hết, ngươi chính mình giữ lại ăn là được, không cần phiền toái. Trần Đại Chân cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi có là ngươi, ta cho ta, lại nói, cũng không phải ngươi một người, ngươi cha, còn có ngươi gia gia bên kia đều phải mang. Trần Đông Phong than thở một tiếng, cũng không có lại nói tiếp. Vốn là đại cô Trần Đại Chân chuẩn bị những vật này hắn căn bản cũng không muốn mang, nhưng mà lại nói mức này, hắn còn có thể nói cái gì? Lúc này, Nô Phúc Tuyền đẩy ra cửa sân đi tới, cười xoa nói, Trần Bí Thư, đây là muốn về nhà à? Hút điếu thuốc, Hồng Tháp Sơn. Trần Đông Phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nô Phúc Tuyền nói, ngượng ngùng à, hút không quen, cay cũng họng. Có việc à? Làm sao còn bồi lên cười? Đừng như vậy à, ta vẫn ưa thích người sáng sớm tiêu căng khó thuần dáng vẻ, cái kia bao nhiêu như bức. Nô Phúc Tuyền bấm bụng, thần sắc cứng đờ nói, Trần Bí Thư, là ta có mắt không biết Thái Sơn đắc tội người, ngươi đại nhân có đại lượng, coi ta là cái dám thả ta à? Nhà cửa khối kia ta đều từ bỏ, bồi cho chính binh. Kim Khoa chuyện bên kia còn phiền phức ngươi dơ cao đánh khẽ. Trần Đông Phong phun ra một ngụm thuốc lá, vẻ mặt thành thật nói, ngượng ngùng à, ta là tiểu nhân làm sao lại buông tha người khi dễ hắn? Tiểu nhân được thế liền phải đem khi dễ qua hắn người chỉnh chết buông tha ngươi, vậy ta không phải ủy khuất chính mình, không để cho mình vui vẻ đi, ta cũng không phải có bệnh. Phúc Tuyền, Ta muốn để ngươi về sau nhớ tới chuyện này, liền hận không thể miệng rộng quất chính mình. Ta muốn để ngươi nhi tử bởi vì ngươi nguyên nhân điều động công tác, cả một đời hận ngươi, phụ tử thành cựu nhân, gia đình không được an bình. Cái này mới là ta muốn. Nói một hơi những lời này, Trần Đông Phong vẫn có chút không thỏa mãn. Người tốt cần cù chăm chỉ cả một đời không thành được Phật, người xấu bỏ xuống đồ đao liền có thể lập địa thành Phật. Dựa vào cái gì nha? Dựa vào cái gì nhận sai liền có thể nhận được tha thứ? Đây con mẹ nó thì không đúng. Thảo, xéo đi. Nô Phúc Tuyền sắc mặt khó coi đứng tại chỗ, cuối cùng vẫn là một câu nói chưa hề nói, vô lực quay người ra biệt tử, sáng sớm vẫn rất phải thẳng cái eo đảo mắt liền công tiếp. Liền tinh khí thần dường như đều bị người rút sạch. Trần Đông Phong lại là toàn thân tư sướng, tâm tình vui vẻ. Đại cô, đồ vật cũng cầm, sự tình cũng làm, ta đi trở về. Ăn cơm tối lại đi a, cấp bách cũng không gấp cái này một hồi. Trần Đông Phong khoát khoát tay, không ăn, trong nhà còn có việc, đúng rồi, ta biểu đệ chuyện công việc ngươi không cần quan tâm, để cho bọn hắn sau khi trở về trực tiếp đi tìm ta là được, người trong nhà, ta sẽ nhìn xem an bài. Nói dứt lời, Trần Đông Phong liền ra xa nhà hướng về bến xe đi đến. Lần này, hắn không có lái xe, mà là kéo ra hàng sau ngồi xuống, thưởng thụ một chút làm lão bản cảm giác. Chỉ là đợi một hồi, Từ Đức Phúc vẫn là không có lên xe, mà là một người đứng tại ngoài xe. Trần Đông Phong mở cửa xe kỳ quái hỏi, ngươi làm gì a? Lái xe a? Còn có việc. Từ Đức Phúc lung tung nói, lão bản, ta sẽ không lái xe. Trần Đông Phong sắc mặt tối sầm, hùng hùng hổ hổ xuống hàng sau đi lái xe. Lên xe, ngươi trở về liền cho ta đi học lái xe, trong vòng một tháng học không được liền cho ta trở về rời gạch, dựa vào, tài xế không biết lái xe, đây nếu là để cho Ngô Úy biết còn không chết cười ta. Từ Đức Phúc nhanh chóng gật đầu, biết, ta một tháng nhất định có thể học được. Bởi vì buổi chiều mua đất sự tình làm trễ mãi một hồi, Trần Đông Phong về đến nhà thời điểm sắc trời đã đen lại, người trong nhà đã tại ăn cơm. Hắn đơn giản đem Từ Đức Phúc thân phận giới thiệu cho người nhà, đây mới gọi là bên trên Từ Đức Phúc cùng một chỗ lên bàn ăn cơm. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác mọi người nhìn xem hắn có chút kỳ quái. Trần Đông Phong tỉ mỉ nhìn kỹ một chút y phục của mình, lại kiểm tra một chút trên mặt không có đồ vật, lúc này mới nghi ngờ hỏi, các ngươi làm gì à, loại này ánh mắt nhìn ta. Trần Đại Quốc cùng Vương Quế Hương liếc nhau, đứng dậy rời đi bàn ăn. Trong ngày thường cùng Trần Đông Phong muốn uống hai chén Trần Thanh Hà hôm nay cũng là hiếm thấy không uống rượu, vung chén đua xuống liền đi. Trần Đông Phong nháy mắt mấy cái, ra ra, không nhấp môi hai ly. Trần Thanh Hà không có phản ứng Trần Đông Phong, cũng không có ra ngoài đi tản bộ, tự mình trở về phòng nghe radio. Trần Đông Phong càng thêm ngộng, hướng về phía Hứa Hồng Đậu hỏi, không phải, con dâu, ta một ngày này không có trở về, như thế nào trong nhà liền trở nên ngày? Đến cùng thế nào? Hứa Hồng Đậu ngẩng đầu nhìn Từ Đức Phúc một mắt, Từ Đức Phúc lập tức bưng lên bát đũa tùy tiện kẹp gọi món ăn liền đi tới một bên khác đi ăn cơm. Hứa Hồng Đậu lúc này mới bất đắc dĩ nói, trong thôn nói, ngươi tối hôm qua tại đầu thôn lên cơn, muốn cởi quần cho những cái kia mụ đàn bà nhìn. Trần Đông Phong sắc mặt lập tức tối sầm. Hắn không nghĩ tới bất lực chuyện này lại còn không xong, lại còn có sau này. Mà mẹ nó nàng đại gia, có phải hay không tam đào thầm nói, ta hôm nay nhất định phải xé nát miệng của hắn, nàng một ngày chính là lại đến cắt câu lấy nghĩa tung tin đồn nhảm, ta điên rồi mới có thể cởi quần, ta đó là tại chứng minh chính mình không có vấn đề. Con dâu, ngươi là hiểu rõ ta cơ thể có vấn đề sao? Đúng hay không, đây con mẹ nó thật là khinh người quá đáng. Hứa Hồng Đậu nhún nhún vai nói, ngươi cùng ta giảng giải làm gì, ta buổi chiều ngược lại là giúp ngươi làm sáng tỏ chuyện này, nhưng mà ta xem mọi người cái kia bộ dáng đều không tin. Trần Đông Phong cắn răng một cái nói, mẹ nó, cũng không thể thật muốn ta cởi quần chứng minh a, vậy nếu không chúng ta lại muốn một cái muốn ngươi người chết đầu, muốn ngươi chính mình sinh, ta mới không cần. Trần Đông Phong cười xòa nói, lại muốn một cái đi, lần này ở cữ ta tìm mấy người phục dịch ngươi, đi Xuân Thành ở cữ, cam đoan ngươi thật vui vẻ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không cần, tính cả Lâm Hạ cùng Lâm Thu đều 5 cái, muốn nhiều như thế làm gì, nếu là tái sinh một cái Trần Bân Dạ ta còn không phải bị tức chết. Hứa Hồng Đậu tức giận đứng lên, đột nhiên lại cúi đầu quan sát tỉ mỉ cái này Trần Đông Phong khuôn mặt, đưa tay bóp bóp lại sờ sờ. Rất lâu mới một mặt thần sắc như chút được gánh nặng. Trần Đông Phong càng thêm ngộng. Không phải, thế nào rồi, trên mặt ta có vấn đề. Như thế nào các ngươi cả đám đều nhìn chằm chằm mặt của ta nhìn. Hứa Hồng Đậu bất đắc dĩ nói, trong thôn còn nói, ngươi tối hôm qua lên cơn muốn tại trước mặt mọi người cởi quần, có thể là bởi vì tinh thần có vấn đề. Ta vốn là không tin, kết quả Tam Đạo Thẩm nói ngươi sáng sớm ra cửa thời điểm mũi lệnh ra mắt lác, đầu đều là sai lệnh, còn giống như chảy nước miếng, dường như là trúng gió dấu hiệu. Còn nói ngươi dọa đến vừa sáng sớm liền chạy tới huyện bệnh viện kiểm tra. Ngươi vừa mới trở về, đầu vẫn là lệch ra. Chúng ta liền cho là Tam Đạo Thẩm có thể nói là sự thật, lúc này mới nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Trần Đông Phong tức giận đến sắc mặt xanh xám, ngực không ngừng phải trên dưới chập trùng. Ta Tam Đạo, ta thao ngươi lại ra a. Ta con mẹ nó ngang dọc hạ thụ thôn nhiều năm như vậy vô địch thủ, cư nhiên bị ngươi cho ngạnh sinh sinh đánh bại. Mắng xong Tam Đạo Thẩm, Trần Đông Phong lúc này mới hít sâu một hơi bình phục nổi tâm tình kiên nhẫn giải thích nói, ngươi cẩn thận nhìn một chút, ta đây chính là bị sái cổ, ta mũi lệch ra mắt lác cha hắn a, ta Tam Đạo mẹ nàng nói chuyện thực sự là toàn bộ nhờ tưởng tượng, ta còn chảy nước miếng, ta lưu nàng lao tổ tông. Càng nghĩ Trần Đông Phong càng khí, liền ăn cơm uống rượu cũng bị mất khẩu vị. Dựa vào, tung tin đồn nhảm đúng không? Mẹ nó, lao tử đêm nay nhất định muốn nghĩ một cái tạ Tam Đảo kinh tiên lời đồn đi ra. Chương 394, thu mua nhà máy xi măng Đại Hà. Chương 394, thu mua nhà máy xi măng Đại Hà. Vào đêm, Trần Đông Phong đang suy nghĩ như thế nào tới cho Tam Đảo Thẩm một đợt lớn. Theo cải cách cởi mở cường độ càng lúc càng lớn, có một bộ phận người to gan đã giàu có. Cái này một số người không còn thỏa mãn với trời tối đánh bài, xem TV nhàm chán hoạt động, càng hướng tới khát phong phú sống về đêm. Hồng Kông gió mùi vị đó thổi vào đại lục, cũng lay động mọi người dục dịch tâm. Huyện thành giày cao gót đỏ phòng ca múa cũng bắt đầu kinh doanh. Giày cao gót đỏ, danh tự này nghe âm khí mười phần, nhưng trên thực tế lao bản chính là tiểu thạch thôn bí thư chi bộ thôn Ngô Thiết Quân nhi tử Ngô Dung Siêu làm cho. Kể từ làm phòng ca múa cái này một nhóm, Ngô Dung Siêu cũng biến thành phong sinh thủy khởi, khoái hoạt phải không được. Hai năm, trong vòng hai năm ta còn phải lại mở một nhà phòng ca múa. Ngay tại Ngô Dung Siêu mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, sân khấu đã bắt đầu lục tục ngo ngoe người tới. Mới nhất tiến vào, cũng là một loạt nữ hài tử. Những thứ này nữ hài tử tới sàn nhảy chơi không chỉ có không cần tiền, rượu miễn phí uống, còn có trích phần trăm. Đây chính là Ngô Dung Siêu chính mình suy nghĩ ra được xáo lộ. Dù sao nam nhân đến phòng ca múa chơi, chắc chắn là muốn cùng nữ hài tử khiêu vũ, chẳng lẽ cùng đại lao ra khiêu vũ à? Có nữ hài tử, cũng liền mang ý nghĩa có liên tục không ngừng khách hàng. Chỉ là không lâu lắm, quản lý liền chạy tới cùng Ngô Dung Siêu nói, "Siêu ca, tới mấy cái công an, bảo là muốn bật đèn, tìm mấy người." Ngô Dung Siêu lập tức lông mày nhíu một cái. Phòng ca múa chơi đến chính là một cái mịt mù bầu không khí, nếu là bật đèn trông thấy có công an tới, những khách hàng này đêm nay còn không phải trực tiếp chạy đi. Hỏi sao, là chỗ đó người tới. Tựa như là đồn công an nhà ga xe lửa, dẫn đội là Triệu đội trưởng. Ngô Dung Siêu bất đắc dĩ phun ra một hơi, "Ngươi đi mở đèn trấn an mọi người, ta đi nên một chút Triệu đội trưởng." Ba ba ba. Sàn nhảy đèn lớn bị từng cái mở ra, cả kinh một đám giã tuyên ương ngồi thẳng cơ thể, rối cái đầu không biết làm sao. Ngô Dung Siêu cười xòa đi tới Triệu Hồng Viễn trước mặt phát thuốc nói, "Hút thuốc hút thuốc, lãnh đạo, hôm nay như thế nào có thời gian đến nơi này thị sát công việc, nếu không thì đi ta phòng làm việc của ta ngồi một chút uống chén nước trà." Triệu Hồng Viễn mặt không thay đổi nói, "Chúng ta tiếp vào tố cáo, có tên trộm chạy vào ngươi nơi này, thông chi tất cả mọi người xếp hàng, chúng ta muốn lần lượt kiểm tra." Ngô Dung Siêu mi tâm bận thành một đoàn, "Lãnh đạo, không đến mức a, không cần thiết náo động tĩnh lớn như vậy, ngươi dạng này làm, ta đêm nay không phải sinh ý đều làm không được trở thành." Triệu Hồng Viễn nhìn xuống Ngô Dung Siêu nhẹ nói như vậy, ngươi là không muốn phối hợp. Ngô Dung Siêu run lập cập, đội bằng nói, phối hợp, chắc chắn phối hợp, ta lập tức liền an bài. Chơi hắn cái này một nhóm, sợ nhất chính là cùng công an giao tiếp, Triệu Hồng Viễn đêm nay một bộ dáng công sự công bạn, Ngô Dung Siêu cũng không dám tại tất nói nhảm, thành thật thật làm cháu trai đi lần lượt cho khách hàng buổi tội, lúc này mới đem mọi người bất đắc dĩ tổ chức xếp hàng kiểm tra. Cái này tra một cái, chính là nửa giờ, thẳng đến phòng ca múa bên trong khách nhân đã toàn bộ đi đến, Triệu Hồng Viễn lúc này mới bình tĩnh nói, không tìm được người, kẻ trộm xem chừng là thừa dịp hỗn loạn chạy, quấy rầy, Ngô lão bản. Ngô Dung Siêu cười xòa nói, không quấy rầy không quấy rầy, cảnh dân hợp tác là chúng ta phải, Triệu đồn trưởng đi thong thả, ta tầm nếu là không có việc gì tới ngồi một chút. Triệu Hồng Viễn không tiếp lời, chỉ là mang theo mấy cái đồng sự rời đi giày cao gót đỏ phòng ca múa. Đi qua cái này công an tra người sự kiện, phòng ca múa tối nay cũng biến thành trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không còn cảnh náo nhiệt như ngày xưa nữa. Ngô Dung Siêu sầm mặt lại im lặng mắng vài câu, đối với đêm nay sinh ý có thể chuyển biến tốt đẹp cũng không ôm ấp hy vọng. Quản lý lúc này cũng đi tới nói, "Ca, Triệu Hồng Viễn hôm nay tại sao đột nhiên làm một màn này, có phải hay không chúng ta chỗ đó đắc tội hắn, vẫn là nói hắn? Có ý kiến gì không, điểm chúng ta đâu?" Ngô Dung Siêu lắc đầu, "Cảnh cáo thì không đến mức, gia hỏa này có thể yêu quý lông vũ ta mấy lần mời hắn ăn cơm hắn đều không tới, hẳn không phải là vấn đề này, có thể thật là có kẻ trộm." Tính toán, mặc kệ hắn, không có gì khách nhân liền để mọi người quét dọn vệ sinh, buổi tối cũng sớm một chút tan tầm a. Ngày thứ hai, vẫn là buổi tối 8 giờ. Ngô Dung Siêu sớm liền đến phòng ca múa cửa ra bảo, suy nghĩ một hồi muốn lần lượt cho tối hôm qua những cái kia khách hàng xin lỗi, đưa tặng rượu, giữ lại khách hàng. Phục vụ ngành này đi, đây chính là bản chất việc làm, cũng không có gì khó coi. Rất nhanh, quen thuộc khách hàng liền đến. Ngô Dung Siêu vội vàng tiến lên, "Lưu tổng, ngài đã tới, bên trong ngồi, tiểu hồ, cho Lưu tổng tiến đưa một xét địa, Lưu tổng, chuyện ngày hôm qua ngượng ngùng, ảnh hưởng đến tâm tình của ngài." Lưu tổng nhìn Ngô Dung Siêu như thế to con lão bản buổi tội, trên mặt mũi cũng có quang, hào phóng nói, "Có thể hiểu được. Có chút tình trạng đột phát cũng không phải người ta có thể khống chế, ta đi vào trước, Siêu, một hồi tới uống hai chén." "Nhất định nhất định, Lưu tổng, ngươi ngồi trước một hồi, ta sau đó liền đến." Ngô Dung Siêu gọi xong Lưu tổng, vừa mới chuẩn bị nên đón thứ hai cái quen biết khách hàng lớn, liền thấy cái kia khách hàng lớn rõ ràng đã đến sàn nhảy cửa ra vào, lại là xoay người rời đi. Ngô Dung Siêu sững sờ, hai ba bước đi xuống bậc thang lập tức liền dừng lại chân bước. Lần này, hắn cũng biết vì cái gì cái này khách hàng lớn sẽ đi, bởi vì Triệu Hồng Viễn lại dẫn người tới. Lần này, không cần người khác nói, Ngô Dung Siêu cũng biết Triệu Hồng Viễn đây là để mắt tới hắn. Làm gì song phương thân phận không ngang nhau, hắn trong lòng chính là hỏa lại lớn, cũng chỉ có thể bấm bụng bên trên phía trước chào hỏi, "Triệu đồn trưởng, đêm nay lại là tới cha ăn à?" Triệu Hồng Viễn mặt không thay đổi nói, "Có vấn đề sao?" "Không có không có." "Không có liền tốt, bật đèn xếp hàng, tiếp tục kiểm tra." Triệu Hồng Viễn thản nhiên nói. Ngô Dung Siêu răng hàm đều cắn nát, vẫn là chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Cái kia vừa ngồi xuống Lưu tổng lúc này cũng là hùng hùng hổ hổ đi tới, "Dũng Siêu à, ngươi việc này chơi ta cái nấm mối, mỗi ngày có chuyện, không mở được liền nuốt ta, ảnh hưởng lão tử tâm tình." Ngô Dung Siêu cười xòa nói, "Lưu tổng, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cam đoan lập tức xử lý tốt, sẽ không." "Sẽ không cái nấm mối." Lưu tổng bỏ lại một câu nói cũng liền ra cửa. Vẫn là giống như hôm qua kiểm tra, kéo dài mười mấy phút, giày cao gót đỏ phòng ca múa cũng biến thành lạnh vắng vẻ rõ ràng, đồ đần cũng nhìn ra được, Triệu Hồng Viễn đây là muốn chỉnh Ngô Dung Siêu. Chờ Triệu Hồng Viễn làm theo thông lệ làm xong, Ngô Dung Siêu nhanh chóng đuổi theo nói, "Lãnh đạo, ngươi đừng đùa ta, ta cái này sinh ý nhỏ chỗ đó trải qua được dạng này dày vò, ngươi dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng, có phải hay không ta chỗ đó không cẩn thận va chạm ngươi, ta cho ngươi xin lỗi. Triệu Hồng Viễn ngoài cười nhưng trong không cười nói, Siêu, ngươi lời này có ý tứ gì, ta cố ý khó xử ngươi. Có người báo cảnh sát ta có thể làm sao, ngươi cho là ta nguyện ý dạng này tăng ca, rảnh rỗi, nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ không tới. Ngày mai không tới. Nô Dũng Siêu cũng bị Triệu Hồng Viễn nói ngộng, hoàn toàn không biết Triệu Hồng Viễn trong hồ lô muốn làm cái gì, chỉ có thể tiếp lấy cười làm lành. Lãnh đạo, ngày mai có thời gian hay không, ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm rau dưa, chính thức hướng ngươi bồi tội. Triệu Hồng Viễn cười ha ha, ngươi lại không đắc tội, thường cái gì tội, đi, cứ như vậy đi. Triệu Hồng Viễn rời đi, quản lý lúc này mới đi tới nhỏ giọng hỏi, ca, Triệu Hồng Viễn đến cùng muốn làm gì? Bị điên rồi, như thế nào ngày mai lại không tới? Nô Dũng Siêu bực bội đem quần áo cuốn tới ngực kẹp lấy, ta con mẹ nó làm sao biết hắn muốn làm gì, ta muốn biết có thể như vậy sao? Lan quản lý là đường đệ Nô Dũng Siêu, cùng Nô Dũng Siêu cũng rất quen thuộc, nhỏ giọng thì thầm, ca, mỗi ngày dạng này còn không bằng xuôi nam đi hãng điện tử đi làm, cái này dễ cái lông gà tiền. Nô Dũng Siêu trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi con mẹ nó cho là hãng điện tử chơi rất vui. Đó là nữ thì dùng như nam nam làm xe nâng chuyển hàng hóa dùng, xe nâng chuyển hàng hóa phong cái kia không để dùng. Liên ngươi cái này tốt ăn lười làm bị bộ dáng, một ngày ngươi đều làm không tới, xéo đi, đừng đến ở đây phiền ta. Quát lớn đi đường đệ, Nô Dũng Siêu suy nghĩ một hồi việc này vẫn cảm thấy có chút không đúng, suy nghĩ đi tìm một chút Nô Kim Khoa, bất quá hôm nay quá muộn, hắn cũng không có tới cửa quấy rầy, suy nghĩ ngày mai giữa trưa lại nói. Hôm sau giữa trưa, Nô Dũng Siêu kẹp lấy ví da nhỏ rời giường liền chuẩn bị đi tìm Nô Kim Khoa, vừa ra cửa, đường đệ liền thở hồng hộc chạy tới nói, ca, nhanh chóng, xảy ra chuyện, đi mau. Nô Dũng Siêu sửng sốt một chút, ra chuyện gì, người cha chết vẫn là cha ta chết, chúng ta là hợp pháp sinh ý, có thể xảy ra chuyện gì, ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức, có chuyện gì nhanh chóng nói. Đường đệ hít sâu một hơi bình phục thở dốc, ca, phòng cháy người đi phòng ca múa cha phòng cháy, muốn ngươi nhanh chóng đi qua, ngươi nhanh chóng, lãnh đạo đều đã chờ đến không nhịn được. Nô Dũng Siêu nghe vậy trong lòng một lộn bộ, cưới lên xe máy liền thẳng đến phòng ca múa. Phòng cháy tới cửa, cái kia rất dễ dàng kiếm chuyện, có chút tiêu chuẩn, nói ngươi được thì được, nói ngươi không được ngươi lại không được, Nô Dũng Siêu thế nhưng là biết trong đó khó khăn. Chỉ là chờ hắn đi tới phòng ca múa, lập tức liền mắt tròn váng. Phòng cháy người mặc dù còn tại, nhưng mà phòng ca múa đại môn đã bị dán lên giấy niêm phong đóng lại, một cái công tác nhân viên đưa cho hắn một tấm chỉnh đốn và cải cách thông chi nói, ngươi chính là người phụ trách Nô Dũng Siêu đúng không? Đây là chúng ta hôm nay kiểm tra đi ra ngoài vấn đề, chỉnh đốn và cải cách xong thông báo tiếp chúng ta tới nghiệm thu, trước đó, không thể kinh doanh. Nô Dũng Siêu không có đần độn nói cái gì hắn cùng ai nhận biết các loại nói nhảm, cười xoa tiếp nhận chỉnh đốn và cải cách thông chi, lãnh đạo đi thong thả à, ta nhất định dựa theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt chỉnh đốn và cải cách. Phòng cháy người vừa đi, Nô Dũng Siêu sắc mặt lập tức liền ấm xuống. Hắn rốt cuộc biết, Triệu Hồng Viễn sở dĩ nói hắn hôm nay sẽ không tới không phải không tìm hắn để gây sự, mà là biết hắn hôm nay sẽ bị phong cửa tiệm. Thảo, ta con mẹ nó gần nhất không có đắc tội với người a. Lại là lộ nào thần tiên đến xem ta không vừa mắt, mẹ nó, việc này còn phải đi tìm Kim Khoa mới được. Hùng hùng hổ hổ một hồi, Nô Dũng Siêu lại thẳng đến cục công an huyện. Đi tới các cổng, hắn cũng là lễ phép phát thuốc. Đại gia, ta đến tìm một chút các ngươi trong đội Nô Kim Khoa, ta là anh hắn. Môn vệ đại gia chép nói, ngươi tìm Nô công an à, hắn không phải điều chỉnh đến Hoàng Nghê Hương đi đi, ngươi không biết. Hoàng Nghê Hương? Nô Dũng Siêu nhất thời sững sờ, lúc nào chuyện, hắn không phải tại đội hình sự làm tốt tốt, như thế nào điều cái kia chim không thèm bị địa phương đi. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, trở về đi. Suy tư hồi lâu, Nô Dũng Siêu chỉ có thể tìm tiệm tạp hóa nhỏ cho phụ thân Ngô Thiết Quân gọi điện thoại. Cha, ngươi giúp ta hỏi thăm Kim Khoa cha hắn, Kim Khoa thế nào điều chỉnh đến Hoàng Nê Hương đi, hỏi thăm có hay không dãy số ta gọi điện thoại cho hắn. Không cần hỏi, Kim Khoa bị lưu đày, ngươi tìm hắn làm gì? Lưu Vong, không phải, chuyện ra sao a? Hắn đắc tội lãnh đạo. Việc này nói rất dài dòng. Nô Dũng Siêu không nhịn được nói, cái kia ngươi liền nói ngắn gọn. Nô Thiết Quân mắng một câu nhi tử, lúc này mới đem Trần Đông Phong chuyện này tiền căn hậu quả nói với hắn qua một lần, cuối cùng nhìn có chút hả hê nói, Nô Phúc Tuyền lần này là nghỉ cơm, ta nghe tiệm tạp hóa nhỏ lão bản nói, bọn hắn hai người ở trong điện thoại lẫn nhau phun ra nửa giờ, hắc hắc. Nô Dũng Siêu trong lòng lộp bộp nhảy một cái, đi cha, thiếu kéo những thứ này, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cũng đắc tội cái này Trần Đông Phong? Không có à, ta liền đứng ra cùng hắn cân đối rồi một lần, hắn để cho ta lăn ta liền trung thực lăn, thế nào rồi, ngươi còn phải trừng trị hắn à, nhi à? Việc này coi như xong, chúng ta tiểu môn tiểu hộ không thể trêu vào cái này một số người. Nô Dũng Siêu tại điện thoại bên kia dậm chân mắng, ta thu thập cái nó mối, ta con mẹ nó mới bị thu thập. Cơ mờ nờ, ta tính toán biết vì cái gì có người làm sân của ta, hợp lấy là ngươi tại sao lưng kiếm chuyện liên lụy đến ta. Cha, ta mặc kệ ngươi suy nghĩ gì biện pháp, ngươi nhanh chóng đi tìm Trần Đông Phong xin lỗi, nhất thiết phải đem cái này sự tình giải quyết, ta làm ăn này đều đóng cửa hai ngày, lúc nào có thể mở cửa ta đều không biết. Nô Thiết Quân nghe vậy cũng mắt tròn váng, lo lắng nói, không phải, Trần Đông Phong cái thằng chó này sao còn là ngươi? Hắn đây không phải có bệnh đi. Nô Dũng Siêu bực bội nói, hắn có hay không bệnh ta không biết, ngươi chắc chắn là có bệnh, ngươi nói ngươi rảnh rỗi không có việc gì ngươi trêu chọc những người này làm cái gì, nhanh chóng đi xin lỗi đem việc này giải quyết. Ta cái này ngân hàng cho vay còn thiếu đặc nông, đây nếu là sinh ý thất bại, nhà chúng ta đều phải uống gió Tây Bắc. Uy, uy, cha, lời ta nói ngươi nghe thấy được không đó? Nghe thấy được ngươi liền nhanh chóng làm việc, tính toán, ta trở về cùng ngươi cùng đi tìm hắn, treo rồi. Nô Thiết Quân vội vàng nói, Người trước tiên chớ cút, việc này xin lỗi sợ là không cần, Nô Phúc Tuyền đi xin lỗi, Trần Đông Phong buông lời chính là muốn khiến cho cả nhà của hắn không được an bình. Nô Dung Siêu sững sờ, tận tuyệt như vậy. T. Thảo, ngươi một ngày cũng là gây chuyện cho ta. Danh con, ngươi làm sao nói chuyện, có ngươi như thế cùng lão tử nói chuyện đi. Nô Dung Siêu không nhịn được nói, ngươi liền làm A Nô Thiết Quân, cái nhà này sớm muộn phải bị ngươi bại quang. Nô Thiết Quân tức giận đến nổi trận lôi đình, cợt mờ nờ ngươi đại gia, ngươi tự tìm cái chết, chỉ là trong điện thoại truyền đến chính là một hồi tốt 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 âm thanh, để cho Ngô Thiết Quân mắng một nửa cũng không đi chỗ. Hạ Thụ Thôn, Trần Đông Phong căn bản là vô tâm đi làm, còn tại suy nghĩ như thế nào thu thập Tam Đạo Thẩm một trận, khẩu khí này không ra, hắn trong lòng này bị hoảng a. Tung tin đồn nhảm hắn nghèo hoặc vấn đề khác hắn đều có thể cười một tiếng chi, nhưng mà tung tin đồn nhảm cái này bất lực vấn đề, vậy hắn thế nhưng là một chút cũng nhịn không được. Xem như Tân Trúc trấn nhà giàu nhất, hắn lại đại tiểu tiểu ra tính toán cái danh nhân, cái này lời đồn không ngăn lại, về sau hắn làm sao còn có mặt mũi tại Tân Trúc trấn huấn. Nhất là để cho hắn tức giận là, hai ngày này không biết từ chỗ đó bước lên một chút A Miêu A Cẩu tới tìm hắn, thần thần bí bí nói có phương thuốc có thể trị bất lực, đây con mẹ nó chính là người có thể làm được tới sự tình đi. Tạ Tam Đạo, lần này nhất định phải cho ngươi cũng tạo cái lớn tin vịt, để ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Ngay tại Trần Đông Phong suy xét vấn đề thời điểm, cửa ra vào tới một chiếc sàn tàn ạ, xuống cũng là Trần Đông Phong người quen biết cũ, Trương Nhạc. Trần Đông Phong hơi sững sờ, không biết Trương Nhạc làm sao còn sẽ tìm đến hắn. Dù sao hắn cùng Trương Nhạc ở giữa có thể tính không bên trên bằng hữu gì. Trần Bí Thư, đã lâu không gặp a, ngươi đây là phong thái vẫn như cũ. Trần Đông Phong khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy Trương Nhạc câu nói này giống như có chút ngấm ngầm hại người ý tứ. Bất quá chuyện cũ kể đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người khác thái độ hảo, hắn tự nhiên cũng sẽ không bày sắc mặt. Trương tổng, khách quý a, hôm nay như thế nào có thời gian tới tìm ta, không phải lại muốn nói tuyến đường cấp huyện sự tình a, đường này đều đã muốn sửa xong. Trương Nhạc khoát khoát tay, những cái kia đều đã đi qua, hôm nay tới tìm Trần Bí Thư là muốn cùng Trần Bí Thư đàm luận chút sinh ý lớn, làm ăn lớn. Trần Đông Phong mặt lộ hồng nghi, đối với Trương Nhạc lời nói căn bản là không có hứng thú. Trương tổng, ngươi cũng đừng khó coi ta, chúng ta chính là mấy cái thôn xử lý sương nhỏ, sống tạm sống cho qua ngày, một đám không học thức đám dân quê, có thể làm cái gì làm ăn lớn. Trương Nhạc ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Đông Phong, hít sâu một hơi chậm rãi phun ra. Mới gặp Trần Đông Phong thời điểm, hắn cũng cho là Trần Đông Phong chính là một cái đám dân quê, một cái tiểu phá bí thư chi bộ thôn, dựa vào cái gì có thể cùng hắn bắt tay. Lại về sau, Vinh Vi Dân đứng ra, hắn cho là Trần Đông Phong chính là Vinh Vi Dân bao tay trắng, đối với Trần Đông Phong vẫn là chẳng thèm ngó tới. Chỉ là theo hiểu rõ càng sâu, hắn mới phát hiện Trần Đông Phong lại là cùng Vinh Vi Dân là xưng huynh gọi đệ bằng hữu, lần này, hắn cuối cùng là coi trọng Trần Đông Phong, cảm thấy Trần Đông Phong có đối thoại với hắn tư cách. Cái này nhất trọng xem, hắn phát hiện Trần Đông Phong nhà máy xi măng mặc dù cũng nát, nhưng mà thắng ở quặng mỏ gần, vận chuyển chi phí thấp, tổ chức cũng không cầm tiền, còn không coi cho bay, chỉnh thể sinh sản chi phí liền muốn so với hắn thấp một mảng lớn, trực tiếp ngay tại trên thị trường đánh hắn liên tục bại lui. Hắn lại không cam tâm, cũng không thể không thừa nhận, Trần Đông Phong làm ăn vẫn có chút tài năng. Lại về sau, hắn đi Xuân Thành phát triển nghiệp vụ, theo vòng tròn kéo ra, hắn lại phát hiện Trần Đông Phong cái thằng chó này thế mà thâm tàng bất lộ, không gần như chỉ ở Xuân Thành còn có dược liệu nghiệp vụ, thậm chí còn cùng Xuân Thành cục trưởng công an quan hệ không ít, lần này, hắn liền mắt tròn váng. Đây con mẹ nó chỗ nào là đám dân quê, rõ ràng chính là giả heo ăn lão hổ lợn rừng lớn a. Hôm nay hắn sở dĩ đến tìm Trần Đông Phong, kỳ thực cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, bởi vì nhà máy xi măng Đại Hà thực sự kinh doanh không nổi nữa. Giá cao không hạ chi phí, vác tại sau lưng cho bay, cùng với trong xưởng hàng đế xi măng, hắn không thể không nhận rõ một sự kiện, nhà máy xi măng cái đồ chơi này không thích hợp hắn. Hắn cũng ăn không được cái này đắng. Trần Bí Thư, đều là bạn cũ, ta cũng không che giấu, nhà máy xi măng Đại Hà hiệu quả và lợi ích không tốt, ta định đem nó bán ra, ngươi có hay không thu mua ý nghĩ, giá tiền đi, đều dễ thương lượng. Trần Đông Phong nghe vậy lúc này mới ngồi thẳng cơ thể, sắc mặt nghiêm túc bắt đầu suy tư vấn đề này. Hắn cũng không có giả vờ giả vịt đến hỏi Trương Nhạc là nguyên nhân gì. Dù sao Trương Nhạc là hắn đối thủ cũ, trong xưởng là cái quỷ gì tình huống hắn vẫn là sợ nhất thanh nhị sợ. Chuyện cũ kể, hiểu rõ nhất ngươi người, chính là ngươi địch nhân, Trần Đông Phong đối với lời này thật sâu tán đồng. Không hiểu rõ địch nhân, sao có thể đánh bại địch nhân? Trầm mặc thật lâu, hắn trong lòng lại đánh giá một hồi, cảm thấy thu mua nhà máy xi măng Đại Hà đúng là một cái lựa chọn tốt. Thứ nhất, hắn có thể đem năm nay hơn nửa năm góp nhặt lợi tức có thể dùng ra ngoài, không cần để cho tài chính chồng chất tại trên tài khoản không cần, cái này cũng là một loại lãng phí. Thứ hai đi, Trương Nhạc nhà máy xi măng hắn cũng vụng trộm đi xem qua, thiết bị cái gì cũng không có vấn đề gì, chỉ là Trương Nhạc quen thuộc làm đại nhân vật, cơ quan cổng kềnh nhân viên chi phí cũng cao, hắn tiếp nhận qua tới hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề này. Dù sao chính hắn liền có nhà máy xi măng, vẫn còn kiên trì bồi dưỡng dự trữ cán bộ, hoàn toàn có thể đem những thứ này dự trữ cán bộ đẩy ra ngoài dùng, không được bao lâu thời gian liền có thể rèn luyện hảo xưởng mới. Đến lúc đó đóng gói đổi một lần, tiếp tục sử dụng hiện hữu đường dây tiêu thụ, lập tức liền có thể lợi nhuận. Trương tổng, thực tình bán. Trương Nhạc đã hút xong hai điếu thuốc, một mực đang tự hỏi như thế nào cùng Trần Đông Phong đàm luận chuyện này, ngược lại là không nghĩ tới Trần Đông Phong mở miệng thứ nhất câu nói lại là hỏi cái này, nhẹ nói, ta không bán đến tìm ngươi làm gì, liền vì thổi một nhu bức để cho ngươi nhục nhã ta. Trần Bí Thư, ta cân nhắc qua rất nhiều người, nhưng mà ta cảm thấy bán cho ngươi với ta mà nói lợi tức tối đại hóa, ta tin tưởng ngươi cũng nghĩ như vậy, ngươi cho một cái lời nói, muốn hay không, không muốn chúng ta cũng sẽ không chậm trễ thời gian. Trần Đông Phong lần thứ nhất chủ động phát thuốc cho Trương Nhạc, rút tí hơi khói, ta người này là cái thằng người, không có gì tâm nhãn, vậy ta cũng sẽ không giấu giếm, bán, ngươi nói bao nhiêu tiền? Trương Nhạc dựng thẳng lên một ngón tay nhẹ nhàng lắc lư. Trần Đông Phong liếc mắt, một vạn a. Khu khu cụ Trương Nhạc bị Trần Đông Phong lời nói tức giận đến liên tục hắt mấy ngụm khói. Trần Đông Phong, ngươi không bằng đi đoạn, một vạn ngươi cũng không cảm thấy ngại nói được. Trần Đông Phong liếc mắt nói, không phải một vạn, cái kia ngươi cầm, nói chuyện, đến cùng bao nhiêu? Trương Nhạc bất đắc dĩ nói, 100 vạn, thiếu một khối ta đều không bán, ta cái kia thiết bị đều là mới tinh, nhà xưởng còn có mặt đất những thủ tục này đều rất đầy đủ, ta tìm người ước định đi, 100 vạn, ngươi chít chít hoa hoa nhiều như thế làm gì? Không đợi Trương Nhạc nói xong, Trần Đông Phong liền dứt khoát lưu loát cắt đứt Trương Nhạc. Chính hắn hiện tại cũng coi như nửa cái xi măng ngành nghề chuyên gia, Trương Nhạc cái kia phá nhà máy hắn lại hiểu nhiều, đối với cái này giá cả hắn trong lòng đã sớm có tính toán. Thậm chí tại hắn trong lòng, còn muốn cho Trương Nhạc hơn giá 10 vạn khối. Bởi vì không cần mấy năm, nơi đó liền sẽ thông đường cao tốc, nhà máy liền sẽ phá rỡ, vượt xa cái này giá cả. Trương Nhạc nháy mắt mấy cái, có chút ngộp. Hắn đều làm tốt Trần Đông Phong muốn chém giá chuẩn bị, lại là không nghĩ tới Trần Đông Phong thế mà cái này sáng khoái đáp ứng 100 vạn, không có chút nào mang do dự. Trần Đông Phong mắt nhìn Trương Nhạc không nói lời nào, lập tức không nhịn được nói, thế nào rồi, lại cảm thấy thiệt thòi, không muốn bán. Bán, chắc chắn bán. Chỉ là Trần Đông Phong cười cười nói, chỉ là không nghĩ tới ta phóng khoáng như vậy đúng không, ta cái này người đâu, thích nhất kết giao bằng hữu, chúng ta mặc dù ở giữa có chút xung đột, thế nhưng đều là một chút trên buôn bán cạnh tranh, tất nhiên ngươi đi tìm tới, vậy ta còn có thể nói cái gì, 100 vạn liền 100 vạn, ký hợp đồng liền chuyển tiền. Trương Nhạc há há mồm, ách, này liên xong. Chuyện lớn như vậy ngươi cũng không cần thương lượng một chút, một người liền có thể quyết định. Trần Đông Phong điệu thấp nói, chỉ là 100 vạn sinh ý mà thôi, cái dám lớn một chút chuyện còn cần thương lượng, trông thấy ta Benz xe đi, cũng liền hai chiếc Benz xe tiền mà thôi, thiện trinh. Trương Nhạc khỏe mắt hơi hơi có rúm, trong nháy mắt đã mất đi cùng Trần Đông Phong đang tán gẫu dục vọng, nhìn thẳng đều không mang nhìn Benz một mắt đứng dậy nói, đi, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ngươi bất chút thời gian dẫn người tới kiểm kê tài sản ký hợp đồng, có chuyện gì điện thoại liên lạc. Trần Đông Phong giả mù sa mưa giữ lại đến, ăn cơm xong hãy đi đi, một hồi uống chút, ta để cho ta tài xế lái mẹ xe đét Benz tiễn đưa ngươi trở về, trên đường điên, ngồi xe của ta không dễ dàng nhả. Trương Nhạc ra đầu run lên lên xe nhanh như chớp liền biến mất ở nhà Trần Đông Phong cửa ra vào. Chương 395, đến từ ngũ trang quán nhân sâm quả. Chương 395, đến từ ngũ trang quán nhân sâm quả. Sáng sớm hôm sau, Trần Đông Phong sớm liền đi ban quản lý thôn. Chí Vĩ, ngươi thu thập một chút, một hồi dẫn người đi nhà máy xi măng Đại Hà nhìn một chút, ta cùng Trương Nhạc nói xong, 100 vạn đem nhà máy xi măng Đại Hà thu mua tới. Lôi Chí Vĩ mấy người đã quen thuộc sự tình gì đều do Trần Đông Phong làm quyết định nắm giữ đại phương hướng, bọn hắn phụ trách làm việc, cũng không có oán trách một mình hắn liền đem sự tình định rồi, chỉ là hiếu kỳ hỏi, tại sao muốn thu mua nhà máy xi măng Đại Hà, đến lúc đó còn phải trở ngược về nhiều phiền phức, chúng ta cái này nhà máy đều trong thôn, quản lý tiện lợi biết mấy. Trần Đông Phong ghét bỏ mà nói, sống dựa vào tiền tiết kiệm a sinh ý không cần quyết trường, đại ca, chừng 100 vạn giá trị bản thân liền để các ngươi cảm thấy dương dương tự ác. Ta nói bao nhiêu lần, ta kiếm lời đủ 3000 vạn mới có thể thu tay lại, hiện tại không cố gắng, về sau trở lấy uống gió tây bắc, không tiến bộ liền bị đào thải, ngươi thật cho là một cái nhà máy có thể ăn cả một đời. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, mỗi cái nhà máy từ gây dựng bắt đầu từ ngày đó nó liền đã tại mãn tính tử vong, chỉ là có cái chết nhanh, có cái chết chậm mà thôi. Chúng ta không thừa dịp nhà máy xi măng dễ kiếm tiền thời điểm quyết trường, về sau chết như thế nào cũng không biết. Lôi Chí Vĩ bĩu môi, liền ngươi con mẹ nó bài lý tà thuyết nhiều, nhanh chóng uống ngươi trà à, nói nhiều thế, ý như đàn bà nhiều chuyện. Nhắc đến đàn bà nhiều chuyện Triệu Đức Trụ liền đến hứng thú, trêu chọc nói, bất lực à, ta hôm qua đi trên trấn ăn cơm còn nghe được có người ở thảo luận ngươi sự tình, ngươi hiện tại thật là tại Tân Trúc trấn nổi danh. Ta đề nghị chúng ta hiện tại có thể đầu tư một cái thuốc tráng dương nhà máy rượu, để ngươi lại ngôn, cam đoàn tiêu thụ hảo. Trần Đông Phong sắc mặt tối sầm, thảo ngươi lại ra, ai tại sách việc này ta cùng ai trở mặt, cho lão tử ngậm miệng. Tốt, bất lực ca. Triệu Đức Trụ, ngươi con mẹ nó có phải muốn chết hay không? Không muốn, bất lực ca. Thảo ngươi lại ra, hôm nay không cho ngươi lòng giãn gân giãn cốt, ngươi là không biết Mã Vương gia có mấy cái con mắt. Ngay tại Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ xoay đánh thành một đoàn thời điểm, Trần Hùng lúc này mới chậm rãi rời giường đánh răng ra cửa. Vừa ra cửa, hắn liền nhìn thấy Ngô Dụng Siêu đang đứng lén lén lút lút ở cửa nhà Trần Đông Phong ngó nghiêng vào trong. Trần Hùng lập tức lông mày nhíu một cái, ngươi làm gì? Ngô Dụng Siêu bị sợ hết hồn, đội vàng tiến lên mời thuốc nói, ngươi tốt đồng chí, ta tìm Trần bí thư. Trần Hùng quan sát một chút Ngô Dụng Siêu, ngươi tìm hắn chuyện gì? Ách, Ngô Dụng Siêu chần chờ một chút, ta là Tiểu Thạch Thôn, đến tìm Trần bí thư nhận lỗi xin lỗi. Trần Hùng hơi hơi meo lại con mắt hỏi, Ngô Kim Hoa? Ngô Dụng Siêu? Ngô Dụng Siêu thẳng đứng dậy thể có chút bất ngờ nhìn xem Trần Hùng, không nghĩ tới Trần Hùng lại có thể đoán ra thân phận của hắn, nhìn một cái như vậy, cái kia Trần Hùng phải cùng Trần Đông Phong quan hệ rất thân cận. Đại ca xưng hô như thế nào, ta là Ngô Dụng Siêu. Trần Hùng mặt không thay đổi nói, ta gọi Trần Hùng, là Trần Đông Phong huynh đệ. Ngô Dụng Siêu cái này xuống tinh thần, Hùng ca, Trần bí thư hôm nay không ở nhà sao? Thuận tiện hay không cho ta dẫn kiến một chút? Ngươi là vì phòng ca múa sự tình tới a? Trần Hùng châm điếu thuốc, nhẹ giọng hỏi. Hùng ca cũng biết phòng ca múa chuyện. Đúng đúng đúng, chính là chuyện này. Lão đầu nhà ta đụng phải Trần bí thư, ta tới cấp cho hắn nhận lỗi xin lỗi, thật xin lỗi. Trần Hùng ngẹo đầu đột nhiên hỏi, ngươi phòng ca múa thiếu hay không cổ đông? Ngô Dụng Siêu chân mày hơi nhíu lại, cuối cùng phản ứng lại vì cái gì Trần Đông Phong sẽ chỉnh hắn. Phụ thân Ngô Thiết Quân đắc tội hắn đều chỉ là việc nhỏ, đầu to nguyên lai là vừa ý phòng ca múa làm ăn. Hùng ca, ta cái này sinh ý nhỏ, ngươi cũng đừng khó xử ta, ta cho các ngươi những thứ này đại nhân vật sách giày đều không đủ. Tại Ngô Dung Siêu trong lòng, giày cao gót đỏ phòng ca múa nhỏ đi nữa, đó cũng là chính hắn sinh ý, chính hắn liền có thể định đoạt, nhiều lắm là chính là Ngô Kim Khoa ở trong chiếm điểm cổ phần danh nghĩa. Nhưng mà nếu như Trần Hùng tới nhúng tay, cái kia giày cao gót đỏ phòng ca múa về sau là họ Ngô vẫn là họ Trần, này liền khó mà nói, hắn chỉ muốn giải quyết vấn đề, tuyển cự Trần Hùng ý nghĩ. Trần Hùng nhả ra một ngụm khói nhẹ nói, trước tiên chớ vội cự tuyển, ta cho ngươi nói đơn giản một chút, ngươi hiện tại chỉ là tại huyện thành mở một cái phòng ca múa mà thôi, dãy điểm tiền khổ cực, dù sao Đại An huyện mới có mấy cái kẻ có tiền, ngươi mệnh gần chết cũng là như vậy. Tại sao không đi thành phố bên trong, đi trong tỉnh đâu? Những cái kia địa phương mới có bó lớn chất lượng cao khách hàng, một ngày thu đấu vàng đều không đủ. Ngô Dung Siêu miễn gượng cười nói, Hùng ca ngươi quá đề cao ta, làm cái nghề này của bọn ta tình hình có chút phức tạp, không có chút bối cảnh có thể làm không nổi, tại trong huyện vẫn được, đi vào thành phố cùng trong tỉnh, đây không phải là tự tìm cái chết đi, bánh bao thịt đằng chó, vừa đi không về. Trần Hùng thản nhiên nói, vậy nếu như ta ở trong thành phố cùng trong tỉnh có bối cảnh, mà ta lại chỉ là thuần đầu tư chia hoa hồng, không tham dự kinh doanh quyết sách, ngươi có hứng thú hay không thêm một cái cổ đông? Ngô Dung Siêu hơi hơi xúc động, trên mặt theo thói quen cười làm lành cũng tại lúc này biến thành nghiêm túc, trầm mặc rất lâu mới lên tiếng, Hùng ca ngươi ở trong thành phố cùng trong tỉnh quan hệ ước chừng là cái gì cường độ? Trần Hùng nhẹ nhàng nói, là ngươi cả một đời đều tiếp xúc không hơn cường độ. Ngô Dung Siêu con mắt sáng lên, sờ cả một cái bên trên gốc râu cằm tiếp tục hỏi, Hùng ca, ta vẫn một cái nghi vấn, ngươi vì cái gì tìm ta? Dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi hẳn là tùy tiện liền có thể kinh doanh phòng ca múa sinh ý, có ta không có ta đều không có gì khác biệt. Trần Hùng tán thưởng quét Ngô Dung Siêu một mắt, ngươi vấn đề này hỏi được rất tốt, ta đây vận khí so ngươi tốt, mặc dù giao thiệp rộng, nhưng mà xương cốt vừa cứng không khom lưng được, vẫn thật là không thích hợp cái này sinh ý, ngươi còn không có ăn no, tùy thời đều có thể cúi người, điểm này chính là thứ mà ta không có, cho nên ta mới lựa chọn đầu tư ngươi. Đương nhiên, cái đồ chơi này toàn bằng tự nguyện, ngươi nếu là không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Ngô Dung Siêu suy tư một hồi tiếp tục hỏi, Hùng ca, ngươi còn có điều kiện gì thì cứ nêu ra hết một thể đi, ta trong lòng cũng tốt có cái thực chất. Trần Hùng nhẹ giọng nhẹ nói, Ngô Kim Khoa muốn lui cổ phần, một phần cũng không cho hắn lưu, còn lại liền không có. Ngô Dung Siêu vô cùng ngạc nhiên, liền cái này. Trần Hùng cười cười, đúng, liền cái này, ta muốn để Ngô Kim Khoa chỉ có thể cả một đời tại Hoàng Nghê Hương đi làm, không có phòng ca múa thu vào, để cho hắn từ trước xuống biển cũng không dám. Ngô Dung Siêu sắc mặt biến hóa phút chốc, kịch liệt thở dốc thật lâu cuối cùng chậm rãi mở miệng nói ra, Hùng ca, nhập cổ phần việc này, ta đồng ý. Trần Hùng cười ha ha một tiếng. Bộ vô Ngô Dung Siêu bả vai nói, ta liền biết ngươi là người thông minh, đi, ta mang ngươi đi gọi điện thoại đi tới tiệm tạp hóa nhỏ. Trần Hùng trực tiếp đem điện thoại ôm ra đánh qua. Uy, Triệu đồn trưởng, ta, Trần Hùng, Trần Đông Phong đệ đệ, giày cao gót đỏ sự tình có thể, đi, ngày khác đi lên tìm ngươi uống rượu, treo rồi. Hai ba câu nói công phu, Trần Hùng liền cúp điện thoại. Dung Siêu, sự tình đã giải quyết, buổi tối có thể buôn bán bình thường, đi thôi, nhà ta ngồi một chút, tâm sự sau này hợp tác. Trần Đông Phong ở văn phòng thu thập một trận, Triệu Đức Trụ Trần Vân Giã che lấy 5 mao tiền cũng chạy tới tìm hắn, cha, ta Hùng thúc để cho ngươi trở về một chuyến. Trần Đông Phong hung tợn cho Triệu Đức Trụ một cái thiên nhiên sát, tại Triệu Đức Trụ tiếng heo kêu một dạng trong tiếng kêu thảm trở về nhà. Trần Hùng ngồi ở nhà bọn họ cửa ra vào phơi nắng, Ngô Dung Siêu tới tìm ta. Ngô Dung Siêu? Trần Đông Phong có chút ngộng, ai vậy? Ta biết hắn sao? Trần Hùng liếc mắt, ngươi không phải 2 ngày trước mới khiến cho lao Triệu thu thập một chút hắn đi, tiểu thạch thôn thôn bí thư chi bộ thôn nhi tử, mở phòng ca múa cái kia. A a a, ta nhớ ra rồi, hắn đến tìm ngươi làm gì, nhận lỗi xin lỗi a. Trần Hùng gật gật đầu, ân, ta cảm thấy phòng ca múa cái này sinh ý có chút làm đầu, ta muốn cùng hắn kết bọn làm. Trần Đông Phong nhíu mày, phòng ca múa có ý gì? Trần Hùng không đợi hắn nói xong cũng đánh gậy hắn, ta cũng không thể vẫn luôn đi theo sau lưng ngươi chiếm tiện nghi à, ta cũng nghĩ làm điểm việc buôn bán của mình. Trần Đông Phong gặp Trần Hùng nói như vậy cũng không nói gì nữa, chỉ là dặn dò, chính quy hợp pháp, đừng kiếm lời những cái kia màu xám thu vào, không đáng. Trần Hùng gật gật đầu, ta trong lòng có đếm. Trần Đông Phong vừa định lại nói hai câu nói, cửa ra vào đã truyền đến một thanh âm. Đây là Trần bí thư nhà sao? Trần Đông Phong quay đầu nhìn sang, lập tức cũng là sương sở. Người tới tóc râu ria đều đã hoa râm, người mặc đạo bào màu xanh, đúng là hắn tại trên chợ trông thấy cái kia bán mệnh lão đầu. Hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không tin tưởng cái này một số người, hiện tại liền mở miệng nói ra, tìm lộn, ở đây không có người đoán mệnh, lao nhân ra đi những thôn khác chuyển à. Lão đầu coi bói sờ lên cằm bên trên tròm râu bạc phơ cười và nói, nhìn ngươi phong thần tuấn tú lịch sự, mắt lộ ra tinh quang, nếu như lao đạo ta không có đoán sai, ngươi chính là Trần bí thư à. Trần Đông Phong bực bội nói, thế nào rồi, ta hai cái con mắt bên trong có bóng đèn à, còn mắt lộ ra tinh quang, niên đại gì, còn cả những thứ này loẹ loẹ. Đi đi đi, đi cái khác địa phương lừa gạt, đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Lão đầu coi bói sắc mặt cứng đờ, bấm bụng tiếp tục nói, bần đạo từ ngũ trang quán mà đến ngũ trang quán. Trần Đông Phong một mặt ghét bỏ đánh gậy hắn, không phải, ngươi thế nào không nói ngươi từ Đại Lôi Âm tự tới, ngũ trang quán ngươi đều nói được, sao, ngươi vẫn là Trấn Nguyên Tử đích truyền à? Như bức như vậy, cái kia ngươi không thể tiện đưa hai cái nhân sâm quả cho ta làm lễ gặp mặt. Lão đầu coi bói không có sinh khí, ngược lại là cười híp mắt nói, Trần bí thư xem xét cũng rất có văn hóa, bần đạo lần này thật đúng là mang theo một cái nhân sâm quả tới, cố ý tới tặng cho Trần bí thư dạng này người hữu duyên. Ta cái này nhân sâm quả đoạt tiên địa chi tạo hóa, có thể giải trên thân Trần bí thư bệnh dữ. Trần Đông Phong nghe đến đó sắc mặt chính là tối sầm. Cái thằng chó này lão đầu coi bói nguyên lai là chạy hắn bất lực chuyện này tới. Dạng này lừa đảo, hắn trong khoảng thời gian này đều ứng gặp phải mấy cái, chỉ là dị vãng mấy cái lừa đảo bức cách cũng không có lao đầu coi bói cao như vậy, còn có thể chỉnh ra ngũ trang còn tới. Không phải, lão đầu, ta con mẹ nó so ngươi có tiền, so ngươi có văn hóa, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể dựa dẫm vào ta lừa gạt tiền? Xéo đi, ta nếu là tại nhìn ngươi xuất hiện hạ thủ thôn, ta liền tiễn đưa cho ngươi đồn công an đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngũ trang quán có thể hay không phái người tới cứu ngươi. Già 70-80 tuổi, còn không ở nhà hưởng phúc, ngược lại là bên ngoài buôn ba, xem xét chính là ngay cả vấn đề no ấm đều không giải quyết được. Ngươi thế nào có ý tốt tới cửa lừa gạt người? Nhanh chóng xéo đi. Lão đầu coi bói bị Trần Đông Phong phun sắc mặt tối sầm, tức giận đến thở mạnh mấy hơi thở, cơ thể đều có chút run rẩy. Trần Đông Phong đội vàng nói, ai ai ai, chú ý một chút. Nếu là thực sự nhịn không được liền lấy ra ngươi nhân sâm quả tới, ăn nhanh lên, ngươi cái này muốn treo ở nhà ta cửa ra bảo, ta cũng không chịu trách nhiệm. Lão đầu tức giận đến khỏe miệng run rẩy, khó khăn lấy ra một cái bình nhỏ đổ một viên thuốc nuốt vào, lúc này mới chậm rãi bình phục tâm tình. Trần Đông Phong híp con mắt xem xét cái kia bình nhỏ, lập tức liếc mắt. Thuốc hạ huyết áp. Trần Hùng gạt một chút Trần Đông Phong ra hiệu hắn không cần nói nhảm, tò mò hỏi, lão đầu, đem ngươi nhân sâm quả bày ra nhìn một chút, không được ta liền mua trị liệu cho Trần Đông Phong bệnh giữ, ta con mẹ nó còn không có gặp qua nhân sâm quả đâu. Lão đầu coi bói con mắt sáng lên, bước nhanh đi đến Trần Hùng trước mặt, tiểu hữu thực sự là mắt sáng như đuốc, chỉ có ngươi bực này nhân vật mới có thể hàng phục linh vật, thỉnh qua mắt. Nói chuyện, lão đầu từ cong trong giỏ trúc lấy ra một cái hộp gỗ đẩy lên Trần Hùng trước mặt. Trần Hùng nhìn lướt qua Trần Đông Phong, tiện tay mở hộp gỗ ra lộ ra bên trong một khối che kín vải đỏ đồ vật. Lão đầu coi bói sờ lên cằm bên trên tròm râu bạc phơ, ra hiệu Trần Hùng mở tấm vải đỏ ra. Nhân sâm quả ngay tại trong đó. Trần Hùng bĩu môi cũng không có hắc lão đầu, trực tiếp mở ra vải đỏ. Trần Đông Phong đứng ở một bên cũng là nhìn xem sững sờ, nghi ngờ nói, a. Hà thủ ô đỏ. Vải đỏ phía dưới là một cái cười híp mắt béo bút bê hình dạng dược liệu, cùng ngàn năm hà thủ ô đỏ rất tương tự. Trần Đông Phong ngửi ngửi cái mũi, lắc đầu nói, không phải hà thủ ô đỏ, hương vị cùng phẩm tướng đều không đúng. Lão đầu coi bói cười lạnh một tiếng, vật này đương nhiên không phải hà thủ ô đỏ, đây chính là nhân sâm quả, 3000 năm nở hoa, 3000 năm. Trần Đông Phong không nhịn được ngắt lời nói, được rồi, thiếu kéo những thứ này, Tây Du ký ta xem so ngươi còn nhiều, còn 3000 năm, ngươi cho cốt đều hòa. Nói chuyện, hắn dứt khoát cũng đưa tay trực tiếp cầm lấy cái này béo bút bê hình dạng đồ vật quan sát tỉ mỉ. Ngươi đừng nói, cái đồ chơi này bề ngoài chính xác hảo, lừa gạt người bình thường vấn đề không lớn. Cái đồ chơi này ước chừng có lớn chừng bàn tay, búp bê đỉnh đầu có một cây rễ cây, chỉnh thể hiện lên màu nâu, béo ị dáng vẻ cùng Phật Di Lặc không sai biệt lắm, nhìn cực kỳ vui mừng. Hơn nữa so với Trần Đông Phong gặp qua những cái kia hà thủ ấu đỏ, cái đồ chơi này càng thêm tinh diệu, ngũ quan, ngón tay mạch lạc đều rất rõ ràng. Trần Đông Phong động tay sờ một cái, càng là kinh ngạc. Cái này còn liền đang chính là trực tiếp trưởng thành dạng này, không có ngày mốt điêu khắc vết tích. Ta sát, cái này đồ chơi nhỏ có thể a, ngươi nơi đó nhặt. Lão đầu coi bói mặt đen lên khinh thường nói, nhặt. Cái đồ chơi này là ngươi có thể nhặt. Ta đều nói, đây là ta từ ngũ trang quán mang xuống nhân sâm quả, ngươi biết cái gì? Người cái nấm muối quả. Trần Đông Phong ghét bỏ mà nói, đi, thiếu kéo những thứ này, nhanh chóng cầm ngươi đổ bật xéo đi, ta còn không biết các ngươi, cái đồ chơi này không phải liền là dùng nhựa tợ lặt tỉ khuôn đúc làm một cái bút bê dáng vẻ đi ra để nó chậm rãi lớn lên liền sẽ biến thành khuôn đúc dáng vẻ, ngươi cho là ta không biết, ta mẹ nó 50 năm trước thì nhìn qua, ngươi còn tại ta chỗ này thổi ngư bức. Hắn không biết cái này nhân sâm quả là cái gì khoa thuộc thực vật dễ gây, bất quá hắn biết cái đồ chơi này chắc chắn chính là gạt người. Lão đầu coi bói không hề tức giận, ngược lại là như có điều suy nghĩ đứng tại nơi đó suy xét, không để ý đến Trần Đông Phong. Ai, nghĩ gì thế? Làm sao còn xử ở đây a? Trần Đông Phong không nhịn được tại trước mặt lão đầu trước mặt phất phất tay đánh gậy hắn trầm tư. Lão đầu coi bói lúc này mới tỉnh lại, nháy mắt mấy cái nhìn xem Trần Đông Phong, Trần bí thư, ngươi có ý tứ là dùng hai khối bút bê khuôn đúc bộ ra, đem khoai lang đặt ở bên trong buộc chặt, chờ khoai lang lớn lên liền có thể biến thành bút bê bộ dáng. Cao a. Ngươi thủ đoạn này cao, dựa theo ngươi biện pháp, làm sao đến mức là búp bê, hoàn toàn có thể thử nghiệm Phật môn Thiên Long bắt bộ, kim cương hộ pháp, muốn cái gì thì làm cái đó. Trần Bí Thư, cao kiến a, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Trần Đông Phong trợn mắt hốc mồm nhìn xem lão đầu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới hắn lời nói lại còn có thể cho lão nhân này đã thông hai mạch nhâm đốc, cũng mở ra thông hướng cửa chính thế giới mới. Lão già lừa đảo này thế mà còn là một cái thích học tập lừa đảo. Thảo, điểm ấy nhiệt tình nếu là dùng tại trên chính đạo, còn sâu cái gì là không làm thành. Trần Hùng lại không quản hai người đang nói cái gì, chỉ là cầm lấy nhân sâm quả đẩy ra ra, lộ ra bên trong trắng nõn thịt quả trực tiếp chính là một bụng, cắn nước bay tứ tung giòn. Giang giác cờ mở nở, thực sự là khoai lang a, hương vị rất ngọt. Lão đầu coi bói nhìn Trần Hùng thế mà đem hắn nhân sâm quả ăn, lần này cũng là gấp mắt. Ai, ngươi người này, làm sao còn ăn được? Cái đồ chơi này thế nhưng là ta thật vất vả bồi dưỡng ra được, bồi thường tiền, nhanh chóng bồi thường tiền. Trần Hùng mắt liếc nhìn lão đầu coi bói nói, thế nào rồi? Không ăn đi còn giữ cho ngươi mang về đi gặp người. Hai lựa chọn, hoặc là ta ăn hết cho ngươi, hoặc là ta tiễn đưa cho ngươi đồn công ăn đi. Ngươi cái lao giả lừa đảo, ngươi nói ngươi đều đất vàng trôn xuống ba, làm sao còn làm thứ chuyện thất đức này? Ngươi nếu dối gạt kẻ có tiền ta đều không nói cái gì, đây nếu là cho những cái kia cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng người nghèo tin, táng ra bại sản mua ngươi cái đồ chơi này, ngươi còn không khiến cho bị người ta phá người vong. Ta nói cho ngươi, cũng chính là nhìn ngươi lớn tuổi, bằng không ta hôm nay chắc chắn đánh ngươi. Lao đầu coi bói co lại rụt cổ thầm nói, nhân sâm quả có thể ăn bậy, lời nói không nên nói lung tung, ta cũng không có lừa qua người nghèo, người nghèo chỗ đó mua được nhân sâm quả, ta đây không phải là đang gạt người có tiền tiền đi, không có lừa gạt đến đi. Trần Hùng nghe vậy nghẹn một cái. Lao đầu lời này nghe không thoải mái, nhưng đúng không, thật đúng là không có tâm bệnh. Xéo đi, nhanh chóng đi, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng xuất hiện tại Hạ Thụ thôn bằng không ta chắc chắn nhấc lên ngươi sập hàng. Lao đầu coi bói bất đắc dĩ, chỉ có thể than thở đi ra ngoài. Trần Đông Phong nhả ra một ngụm khói, sờ lên cằm đột nhiên nói, đại gia, ngồi, ta có cái sinh ý giới thiệu cho ngươi, có hứng thú hay không? Trần Hùng răng rắc cắn khoai lang hiếu kỳ hỏi, ngươi lại có ý nghĩ gì? Không phải là để cho lão nhân này cùng đại tiên đi làm tiêu thụ a không phải? Ngươi đây có phải hay không là hơi có chút quá mức? Mặc dù hắn cùng đại tiên trước kia là đồng hành, nhưng mà cái này đều nhanh 80, hắn có thể bán đến động cái quỷ, đường hàng không có bán đi, người đổ trước tiên đành dám. Lão đầu một mặt nghiêm túc nhìn xem Trần Hùng nói ai 80 đâu, ta hôm nay mới 79, chưa từng nghe qua đẩy 60 giảm 30, 49, chính thức xông sáo niên kỷ, làm sao lại có thể miệng ăn núi lở, Trần Bí Thư, ngươi có dặn dò gì? Đều nói ngươi có một đôi sửa đá thành vàng tay, chỉ cái gì liền phát tài, lão đạo hôm nay may mắn cùng ngươi hợp tác, cũng là vinh hạnh của ta, có gì cần, ngươi cứ việc phân phó. Trần Đông Phong suy tư một hồi nói, ngươi đưa lô thai tới, việc này phải ẩn nấp một điểm mới được. Lão đầu coi bói thành thành thật thật ngồi tại Trần Đông Phong bên cạnh, nghe Trần Đông Phong một hơi đã nói nửa giờ, lúc này mới nhíu mày nói, Trần Bí Thư, ngươi việc này có chút thất đức à, ta như vậy sợ là sẽ phải gặp báo ứng. Trần Đông Phong liếc mắt nhìn hắn nói, 79 còn sợ báo ứng, ngươi sợ cái gì, sợ ngươi trăm năm về sau mộ phần sẽ bị động đất đánh sập. Điểm ấy ngươi yên tâm, ta miễn phí tiễn đưa ngươi nửa xe xi măng, cam đoan để cho ngươi cái kia mộ phần cứng rắn hồn phách đều ra không được, không sợ động đất. Lão đầu khoát khoát tay, không phải ý tứ này, người đều đã chết ta vẫn quan tâm những cái kia làm lông gà, ta chẳng qua là cảm thấy à, việc này không thích hợp. Có gì không thích hợp? Trần Đông Phong một mặt im lặng, ngươi mỗi ngày tại trên chợ đoán mệnh cũng không phải là gạt người. Này liền có hay không có đạo đức? Ta đây chẳng qua là để cho ngươi tới cửa đi đoán mệnh, khác nhau ở chỗ nào? Lão đầu lắc đầu, mặc dù sự tình một dạng, nhưng mà tính chất không giống nhau, một cái là chờ khách tới cửa, một cái là tới cửa phục vụ, bị động cùng chủ động khác nhau, cái này trừ công đức cũng không giống nhau, thật không phù hợp. Trần Đông Phong chân mày hơi nhíu lại, cái kia ngươi muốn thế nào? Nói thẳng, không nên ở chỗ này quay tới quay lui, không làm liền xong rồi, cái này Tân Trúc Trấn chính là có đạo sĩ, ta không tin rời ngươi ta còn không làm được sự tình. Lão đầu một mặt tự tin nói, Trần Bí Thư, cái này còn không phải là ta tội, ngươi việc này à, vẫn thật là chỉ có ta có thể hoàn thành, ta cùng nàng nhà hữu duyên, hiện tại tới cửa có việc gấp dưới hiệu quả. Trần Đông Phong bẹp một chút miệng, nói điểm chính. Lão đầu nói như linh chém sát, phải thêm tiền. Thảo. Trần Đông Phong mắng một câu, ta còn cho là ngươi có thể tìm nén đến ra cái gì tốt cái giam tới, sau khi chuyện thành công cho ngươi 200, một câu nói, có làm hay không? 300, thiếu một khối đều không được. À, ngươi còn trả giá, ngươi biết 300 khối là bao nhiêu tiền đi, ngươi thời gian còn lại mỗi ngày đoán mệnh đều chưa chắc có thể kiếm 300 khối tiền. Lão đầu coi bói kiên trì nói, liền 300, không thể thiếu, làm ngươi cái này chuyện thất đức, ta ở chỗ này liền không kiếm nổi cơm ăn, còn phải ly biệt quê hương đi địa phương khác cướp miếng ăn, nhất thiết phải 300. Trần Đông Phong bực bội nói, được được được, liền 300, còn ly biệt quê hương đi lập nghiệp, ngươi cũng không sợ chết tha hương nơi xứ lạ à? Lão đầu mắt liếc nhìn Trần Đông Phong nói, người trẻ tuổi, miệng lau độc à, không nói lời khó nghe không biết nói chuyện. Ta so ngươi già già niên kỷ còn lớn, ngươi tốt nhất đối với ta chút tôn trọng. Trần Đông Phong liếc mắt không thèm để ý lao già lừa đảo này. Đi, đừng đứng chơ ra đó ở chỗ này, một hồi muốn ăn cơm, ngươi ăn cơm xong không có. Lão đầu con mắt sáng lên, dương mắt nói, hôm nay ra cửa đến sớm, thật đúng là chưa ăn cơm. Trần Đông Phong gật gật đầu, à, không ăn à, cái kia nhanh chóng trở về ăn, ăn xong dễ làm chuyện. Lão đầu sắc mặt tối sầm, hùng hùng hổ hổ lúc này mới ra cửa sân. Trần Hùng ghét bỏ mà nói, ngươi để cho người ta xử lý thứ chuyện thất đức này, cơm cũng không để lại một trận, ngươi cũng không phải là một đồ vật. Trần Đông Phong mắng, người hiểu cái cục khỉ ta đây là tránh hiểm nghi, đây nếu là cho người ta biết hắn tại ta chỗ này ăn cơm, vậy ta không phải bùn đất đi đúng quần, không phải phân cũng là phân. Liền ngươi con mẹ nó đạo lý nhiều, nói thế nào đều là ngươi có đạo lý. Trần Hùng phun ra Trần Đông Phong một câu, hướng về Trần Vân Tiên với tay, tới, cháu lớn, lao thúc cho ngươi một cái nhân sâm quả ăn. Trần Vân Tiên nhìn một chút Trần Đông Phong, lại nhìn một chút Trần Hùng, cái kia ánh mắt giống như là tại nhìn đồ đần. Chỉ thiếu chút nữa thẳng thắn nói, ngươi muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Nhân sâm quả, ngươi xứng sao? Chương 396, Tạ Tam Đảo, ngươi thật là một cái ngoan nhân a. Chương 396, Tạ Tam Đảo, ngươi thật là một cái ngoan nhân a. Tam Đảo thẩm bản danh Tạ Tam Đảo, đại hạ chấn người. Chức vụ, Hạ Thụ thôn nói Nguyên Thiên Chi đội đội trưởng kiêm tung tin đồn nhảm tiểu đội bí thư kiêm loa lớn. Nàng năm nay đã 50 tuổi, đến cao gia đã hơn 30 năm, vợ chồng ân ái có thừa, đầu giường đánh nhau cuối giường tiếp tục đánh, trợ phu Cao Hồng Giang đó là cái dám cũng không dám phóng một cái. Dù sao cái khác phụ nữ mọi người nhiều lắm là chính là hao tóc, cao cổ, nàng thế nhưng là dao phay lưới búa cùng lên, đừng nói Cao Hồng Giang sợ nàng, chính là trong thôn chó đất ngửi được mùi của nàng đều phải chạy ra hai dặm điện. Hôm nay, Tạ Tam Đào ăn cơm xong hoàn toàn như trước đây ra cửa làm việc ở nhà căn bản là không chịu ngồi yên. Bởi vì hai cái nhi tử đều tại trên chợ mở tiệm, trong nhà cũng liền chỉ còn lại lưu thủ lão nhân Cao Hồng Giang cùng cháu trai Cao Kế Nghiệp. Lúc này Cao Kế Nghiệp ở nhà chồng mông lên chơi pha lê bên bi, Cao Hồng Giang nhưng là ngồi ở dưới mái hiên rút thuốc lá sợi. Lúc này, lão đầu coi bói một thân tiên phong đạo cốt phiêu tiến vào Cao Hồng Giang nhà bên trong. "Tiểu Hữu, hôm nay đi ngang qua bảo địa, có chút khát nước, cố ý đến đòi chén nước uống, làm phiền." Cao Hồng Giang đã hơn 50, trải qua cái kia binh hoang mã loạn niên đại, lại đã trải qua mới Trung Quốc thành lập cùng với cái kia đoạn F4 tồn tại thời gian, nhân sinh lý lịch có thể nói cực kỳ phong phú, không có văn hóa, làm người cũng có chút phong kiến mê tín. Lúc này nhìn thấy lao đầu coi bói tướng mạo tốt như vậy, hiện tại cũng không dám chậm trễ, đứng dậy liền đi lấy nước, thậm chí còn bỏ thêm chút đường hóa học mà chính hắn cũng không nỡ uống. Đạo trưởng, nước còn có chút nóng, ngươi ngồi tạm một hồi chờ nước lạnh lại uống. Lao đầu coi bói nhận lấy nước khẽ cười nói, tiểu hữu có lòng. Nhàn rỗi vô sự, Cao Hồng Giang cũng là hiếu kỳ hỏi, đạo trưởng tới nơi này làm gì? Chúng ta trong thôn gần nhất giống như cũng không pháp sự à? Lao đầu coi bói vuốt ve sợi râu bảo trì mỉm cười, bần đạo không làm pháp sự, bần đạo dạo chơi tứ hải, bốn phía vì người tiêu thai cầu phúc, một chén nước, một miếng cơm, cả một đời, một sự kiện. Cao Hồng Giang không học thức, chữ lớn nhiều không biết một cái, đối với người có văn hóa đó là vô cùng kính trọng. Lao đầu coi bói có văn hóa, lại có thân phận đạo sĩ tăng thêm, vậy càng là để cho Cao Hồng Giang kính trọng. Đạo trưởng đây là hành y tế thế a? Lao Cao. Cao Mỗ bội phục, bội phục, đạo trưởng, ăn cơm xong không có, ta xới một bát cho ngươi cơm chấp nhận ăn chút. Lao đầu coi bói bụng chính xác đói bụng, bất quá vì duy trì hình tượng của mình, chỉ có thể khoát khoát tay nói, tiểu hữu một chén nước ta đã vô cùng cảm kích, làm sao còn dễ quấy rầy, không cần làm phiền. Cao Hồng Giang đứng dậy nói, không phiền phức, rất nhanh liền xong, đạo trưởng ngươi chờ ta một chút. Rất nhanh, Cao Hồng Giang liền hâm nóng xong đồ ăn, nhiệt tình lôi kéo lao đầu coi bói vào nhà, nhất định để hắn ăn cơm. Lao đầu coi bói lần này cũng không giả, vương bắt liền khai kiển, trực tiếp ăn dòng giá hai bát lớn cơm trắng, đồ ăn đều quét sạch sành sanh, thấy Cao Hồng Giang tắt lưới. Lao đầu coi bói sắc mặt đỏ lên nói, vần đạo tích cốc nhiều ngày, hôm nay hơi có chút phóng túng. An tiểu hữu một bữa, người ta cũng coi như có nhân quả dây dưa, thôi. Lao đạo hôm nay liền phá lệ vì tiểu hữu tính toán một quẻ, giải quyết xong cái này nhân quả. Nói chuyện, lao đầu coi bói không đợi Cao Hồng Giang cự tuyệt, lập tức liền từ trong giỏ trúc lấy ra mai rùa, đồng tiền, la bàn những đồ chơi này đặt lên bàn, lập tức liền đem Cao Hồng Giang cho hù dọa. Ngược lại không cần tiền, Cao Hồng Giang cũng nghĩ nghe một chút lao đầu có thể cho hắn tính ra đồ vật gì. Lao đầu coi bói nhìn Cao Hồng Giang vào bẫy, lúc này mới làm bộ hí hay cái này mai rùa cùng đồng tiền, tay phải bấm ngón tay loạn động, miệng lẩm bẩm, một hồi nhíu mày, một hồi mỉm cười, cùng một bệnh tâm thần mở rộng. 5 phút sau, lao đầu coi bói lúc này mới dừng lại công việc trên tay, sờ lên cằm bên trên màu trắng sợi râu hướng về Cao Hồng Giang nói, ngươi gọi Cao Hồng Giang, năm nay 52 tuổi, âm lịch mùng 6 tháng 6, giờ hợi ra đời đúng không? Nếu như chỉ là nghe được tên cùng số tuổi, Cao Hồng Giang còn không coi ra gì, cái đồ chơi này cũng không phải bí mật gì, chỉ cần tùy tiện tại hạ thụ thôn tìm người liền có thể đến thăm dò được. Ngược lại là lao đầu có thể nói tính ra hắn ngày giờ sinh tháng đẻ, vậy thì không đơn giản. Nói khó nghe một chút, hắn nhi tử đều không nhớ rõ ngày giờ sinh tháng đẻ của hắn, chỉ dựa vào điểm này, Cao Hồng Giang đã cảm thấy lao nhân này có chút đồ vật, nhưng mà không nhiều. Đại sư tuyệt nhãn, ân, cơ mờ nở, ngưu bức. Cả đường này, Cao Hồng Giang cũng giảng không ra một câu nói lời hữu ích, chỉ có thể một câu sợ hai than cờ mờ nở biểu đạt chính mình lòng kính sợ. Lao đầu coi bói trong lòng thầm mắng một tiếng Cao Hồng Giang thô bị không học thức, trên mặt vẫn là duy trì lấy cao thâm mặt chắc mỉm cười tiếp tục nói chuyện. Người 20 tuổi kết hôn, có hai trai trưởng tử 3 tuổi thời điểm, ngươi vì nuôi gia đình, đi tới nhu một mỏ than xuống hầm làm thợ mỏ, tại đồng niên tháng 5 tao ngộ tai nạn mỏ, cũng may ngươi phúc lớn mạng lớn, lúc này mới may mắn nhặt về một cái mạng, lại về sau, ngươi ngay tại nhà trồng trọt, một đời bình an đến hiện tại. Nhưng mà thường nói, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ngươi tại lúc 50 tuổi, trong nhà đặt mua một chút sinh ý, sinh hoạt cũng cuối cùng có khởi sắc. Cao Hồng Giang nghe trong lòng bị chấn. Lão đầu nói những thứ này chính là chính hắn cả đời kinh nghiệm, ngoại trừ thê tử Tạ Tam Đảo, căn bản là không có người có thể nói tới đi ra. Giờ khắc này, hắn lập tức thu hồi vừa rồi lao đầu có chút bản sự, nhưng mà không nhiều nói nhảm, rất cung kính nói, lao thần tiên, ngươi lão thực sự là lao thần tiên, từ ngươi lượng cơm ăn ta thì nhìn đi ra, ngươi không là bình thường người, ai đến ngươi cái tuổi này còn có tốt như vậy khẩu vị, ngươi chính là lao thần tiên a. Lao đầu coi bói sắc mặt cứng đờ, nếu không phải là nhìn Cao Hồng Giang một mặt thành kính, hắn đều cho là Cao Hồng Giang là đang mắng hắn là thủ cơm. Hiện tại hắn cũng là trong lòng hừ một cái, ngươi lão bà coi bói thời điểm đem ngươi những thứ này đều cùng ta nói qua, ta còn có thể không biết ngươi cái gì kinh nghiệm, vậy ta đây 79 năm ăn cơm không phải ăn chùa. Cái gì lão thần tiên, tiểu hữu quá khen, bất quá là một kẻ phương ngoại chi nhân thôi. Kế tiếp ta còn phải đối với ngươi nói chút bản sự, nhưng mà việc này ra ta miệng, vào ngươi hai, chỉ có thể chúng ta hai người biết, không thể rơi vào người thứ ba trong miệng, biết không? Cao Hồng Giang sắc mặt kích động nói, ta hiểu, thiên cơ bất khả lộ, tiết lộ vậy thì mất linh. Lão đầu coi bói rất hài lòng Cao Hồng Giang phối hợp, bị vội ra hiệu Cao Hồng Giang ngồi xuống, lúc này mới thần sắc nghiêm túc nói, tiểu hữu, bên ngoài cái kia là ngươi cháu trai đúng không? Đúng, là ta đại tốt tử, tên Cao Kế Nghiệp kế thừa gia nghiệp. Lao đầu coi bói im lặng liếc mắt, nghĩ thầm còn kế nghiệp, nhà ngươi có hoàng vị a, bất quá hắn trên mặt vẫn là duy trì nghiêm túc. Ngươi có hay không cảm thấy, ngươi cháu trai này không giống ngươi? Cao Hồng Giang một mặt dấu chấm hỏi, đạo trưởng, lời này cũng không thể nói lung tung a, ngươi cẩn thận nhìn một chút, chúng ta cái này tiểu con mắt, mũi kẹt, chỗ đó không giống, ngươi đây là ý gì? Lao đầu coi bói nhìn cái này tổ tôn hai người tựa như dùng chung khuôn mặt dáng vẻ, trong lòng cũng là nói thầm một tiếng tính sai, này làm sao còn ngẫu hứng phát huy, thiếu chút nữa thì lầm Trần Đông Phong đại sự. Hiện tại hắn cũng là vội vàng nói, không không không, ta nói không phải tướng mạo, cháu trai chắc chắn là thân sinh, huyết mạch tương thừa. Ta nói không giống ngươi, là ân, cảm giác, là một loại cảm giác. Cao Hồng Giang một mặt một bước, gì cảm giác? Lao đầu coi bói gấp đến độ xuất mồ hôi chán, đột nhiên linh quang lóe lên nói, quý khí, ân. Không đúng, là linh khí, đúng, chính là linh khí. Linh khí. Cao Hồng Giang càng thêm mộng, linh khí là thứ đồ gì, rừng cây khí tức. Lão đầu coi bói thầm mắng một tiếng không học thức thật đáng sợ, chỉ có thể bấm bụng giải thích nói, linh khí chính là một loại khí chất, thường nhân không nhìn thấy, nhưng mà ở trong mắt chúng ta, hắn chính là một khối ngọc thô. Nhìn xem Cao Hồng Giang tựa hồ không có lý giải ngọc thô là có ý gì, lão đầu coi bói chỉ có thể đổi dùng đại bạch lại nói, người cháu trai này là một thiên tài, văn khúc chuyển thế hạ phàm, hiểu không? Cao Hồng Giang lúc này mới sực tỉnh hiểu ra nói, a, ý tứ này a. Chỉ là nói ra câu nói này, hắn lại xem ở đó chồng mông lên quỷ dưới đất đại tôn tử, một mặt khó có thể tin. Đạo trưởng, hắn thực sự là thiên tài, cái này hắn đang nói chuyện thời điểm, Cao Kế Nghiệp đống nhiên ngẩng đầu, dùng quần áo xoa xoa nước mũi. Cao Hồng Giang nhìn một chút cháu trai lại nhìn một chút lão đầu coi bói, mặc dù không có lại nói tiếp, nhưng mà ý kia ứng rất rõ ràng. Liền cái này cũng có thể gọi văn khúc tinh chuyển thế. Văn khúc tinh cũng không giảng vệ sinh, nước mũi loạn xoa. Lão đầu coi bói khỏe mắt hơi hơi có rúm, cũng là có chút lúng túng. Bất quá chuyên nghiệp tố dưỡng để cho hắn kịp thời ở đây tiến hành tu bổ. Ta mới vừa nói, hắn là ngọc thô, ngươi biết cái gì là ngọc thô sao? Đây chính là cái kia nấu chín khoai tây, ngươi muốn ăn cái này khoai tây, ngươi phải đem lột vỏ, cái này mới có thể ăn đến vàng nóng khoai tây, cũng không thể mang theo vỏ ăn chung a, ngươi cháu trai hiện tại cái dạng này cũng là bởi vì hắn có một tầng vỏ khoai tây, lột vỏ liền có thể lộ ra hắn mỹ ngọc tính chất. Cao Hồng Giang sầm mặt lại, ý gì? Ngươi đây là muốn cho ta cháu trai lột vỏ? Cợt mờ, ngươi có phải hay không làm ta khở, người này lột ra còn có thể sống? Ai? Lão đầu coi bói hận không thể cầm lấy la bàn tại chỗ liền cho Cao Hồng Giang một la bàn. Mẹ nó, lão tử hành tẩu giang hồ 60 năm, còn không có gặp qua ngu đến mức loại trình độ này người đâu. Phong ấn, đúng, liền cái kia từ liền kêu phong ấn. Lão đầu coi bói chỉnh lý tốt thuyết tử, người cháu trai là bị phong ấn lại, theo lý thuyết, hắn vốn là rất thông minh, nhưng mà bị hậu thiên ô bế chi khí phong ấn ở, muốn mở ra cái này phong ấn, người cháu trai mới có thể khôi phục hắn tiên tài diện mạo vốn có. Phong ấn. Cao Hồng Giang nghe không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu hai chữ này là có ý gì, bất quá không khí dơ bẩn hắn ngược lại là nghe hiểu. Suy xét một hồi, hắn mới tiếp tục hỏi, lão thần tiên, vậy cái này không khí dơ bẩn vì sao lại tìm tới cháu của ta? Lão đầu coi bói thở dài một tiếng, thề cũng không tiếp tục cùng Cao Hồng Giang nghiền ngẫm từng chữ một, mệt lòng nói đơn giản, chính là nhà ngươi nghiệp chướng quá nhiều, dẫn đến ngươi cháu trai phải báo ứng, lần này hiểu chưa? A, báo ứng a. Cao Hồng Giang nghe vậy hoảng vô cùng, vội vàng giải thích, lão thần tiên, đây không có khả năng a, đời ta liền không có làm qua cái gì chuyện xấu, làm sao lại phải báo ứng, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Lão đầu coi bói cười lạnh một tiếng nói, có từng nghe, ách, nghe nói qua họa từ miệng mà ra không có. Cao Hồng Giang dùng sức gật gật đầu, cái này ta hiểu, chính là cái thói ngồi lê đôi mách, ta hiểu ngươi ý tứ, nhưng mà ta lại không nhai lại nói một nửa. Cao Hồng Giang cũng là trong nháy mắt liền ngậm miệng lại. Hắn là không thua môi một mép, nhưng mà vợ hắn Tạ Tam Đảo là cái dạng quỷ gì, hắn có thể tin tưởng vô cùng. Lão thần tiên, ta đây nên làm sao bây giờ? Lão đầu coi bói nhíu mày hỏi, nhìn ngươi dáng vẻ, nhà ngươi đúng là có yêu nói nguyên thuyên người. Cao Hồng Giang bất đắc dĩ gật gật đầu, đúng, hơn nữa, nói nguyên thuyên còn có chút mãnh liệt. Lão đầu coi bói trong lòng buông lỏng, nghĩ thầm cuối cùng đem chủ đề dẫn trở về quỹ đạo chính. Cái này 300 khối hay không dễ kiếm à? Tất nhiên tìm được vấn đề, vậy thì rất tốt xử lý, họa từ miệng mà ra, hóa giải cũng rất đơn giản, ngậm miệng là được. Cao Hồng Giang nháy mắt mấy cái, lão thần tiên, ngươi có ý tứ là muốn ta bà nương ngậm miệng cả một đời không nói lời nào? Lão đầu coi bói chần chờ một chút, vẫn cảm thấy không cần làm quá tuyệt. Ngược lại cũng không đến mức cả một đời không nói lời nào, thời gian một tháng vẫn là nên, điểm này ngươi nhất định phải khống chế lại, một khi cái này trong lúc đó lại phạm sai lầm, đó chính là phí công nhọc sức, không chỉ có ngươi cháu trai trên thân không khí dơ bẩn hóa giải không xong, còn có thể liên lụy con cháu tài vận. Sinh ý cũng sẽ xuất hiện hao tổn. Đúng, ta nhắc nhở lần nữa ngươi một lần, thiên cơ bất khả lộ, chuyện này ngươi biết ta biết, nếu như truyền đến thứ ba người bên hai, vậy phải chịu đến phạt vệ, thần tiên có cứu, có nghe hay không? Nghe được nghe được. Cao Hồng Giang vội vàng gật đầu, lão thần tiên yên tâm, ta ai cũng không nói. Lão đầu coi bói mắt thấy sự tình làm được không sai bị lắm, cũng liền bắt đầu chuẩn bị thoát thân. Đi, người ta ở giữa nhân quả cũng đến chỗ này kết, ta cũng nên rời đi, tiểu hữu, chúng ta có duyên gặp lại. Cao Hồng Giang móc ra hai khối tiền nói, lão thần tiên, một chút tâm ý còn xin ngươi nhất thiết phải nhận lấy. Lão đầu coi bói nghĩa chính luôn từ nói, chúng ta người liêm khiết thanh bạch, sao có thể lấy người thiệt tài? Ngươi coi ta là thành người nào? Nhanh chóng đem những thứ này mang về đi, không cần nhắc lại, đi. Nói dứt lời, lão đầu nhanh như chớp liền bước ra cửa sân vội vã biến mất ở ruộng đồng ở giữa. Buổi tối, Tạ Tam Đảo đúng giờ về nhà. Nàng ngoại trừ ưa thích thêm mắm thêm muối nói viên tuyên điểm ấy, người kỳ thật vẫn là một người tốt, nấu cơm giặt du phục những thứ này việc nhà đều là trực tiếp đầu. Chỉ là hôm nay lúc ăn cơm, bầu không khí có chút quỷ dị. Cao Hồng Giang thế mà hiếm thấy rót một chén rượu, sắc mặt cũng là phá lệ nghiêm túc. Tam Đảo thầm gấp thức ăn thuận miệng hỏi, ngươi làm gì? Ngươi tam cứu ông ngoại chết à? Vẻ mặt đưa đám. Cao Hồng Giang phanh đập một cái chén rượu sắc mặt âm trầm nói, Tạ Tam Đảo, ngươi là cái ngoan nhân à? Ngươi cái miệng này liền một chút cũng không chịu ngồi yên đúng không? Ngươi có biết hay không? Ta buổi chiều trong giấc mộng, Bồ Tát nói cho ta, họa từ miệng mà ra đều là bởi vì ngươi lời nói quá nhiều, dẫn đến nhà chúng ta bên trong gây tai họa. Từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta ngậm tốt miệng không cho phép nói chuyện. Lại để cho ngươi nói tiếp, lão Cao gia đều muốn bị ngươi nói không còn. Tạ Tam Đảo tính khí có thể so sánh Cao Hồng Giang phần lớn. Dầm một chút cầm chén đua đập ầm ầm trên bàn. Cao Hồng Giang, phóng ngươi mẹ cái rắm, không nhịn được chửi hầm cầu, ngươi chính mình không có bản sự còn ỷ lại ta, ngươi tin hay không ta sẽ nát ngươi miệng. Trong ngày thường, Tạ Tam Đảo vừa nổi giận, Cao Hồng Giang lập tức liền sẽ ngậm miệng trung thực. Vậy mà hôm nay việc này liên quan hệ đến già Cao gia hậu thế tích đức, hắn cũng là cứng cổ mắng, ngươi biết vì cái gì kế nghiệp đọc sách không được sao? Bồ Tát nói, đều là nhiều một ngày khua môi múa mép lắm miệng, này mới khiến kế nghiệp thụ báo ứng. Nếu như ngươi có thể sửa lại nói nguyên tuyên tật xấu này, nhiều tích đức, kế nghiệp có thể thi đậu đại học. Thi lên đại học bốn chữ này vừa ra, lập tức liền để chiến trường trong nháy mắt đình trệ. Ngay cả thấy lạ mà không lạ đại nhi tử lúc này cũng chủ động khuyên can, mẹ, ngươi trước đừng nói chuyện, cha, ngươi buổi chiều nằm mơ giữa ban ngày Bồ Tát thật nói ngươi đại tôn tử có thể thi đậu đại học. Đối với nông thôn người tới nói, đối con cái tối giản dị nguyện vọng chính là thi lên đại học, làm đại quan, quan tông diệu tổ. Lúc này nghe được bút bê có hy vọng thi đại học, cao người nhà kém chút đều phải sôi trào. Nói đùa cái gì, hạ thụ thôn lớn như vậy, thế nhưng là mới xuất ra hai cái sinh viên A. Đây nếu là cao kế nghiệp có thể thi đậu đại học, cái kia lão cao mọi nhà mộ tổ cũng đều phải bút khói xanh. Cao Hồng Giang trọng trọng gật gật đầu, đúng, Bồ Tát chính là nói như vậy, chỉ cần ngươi mẹ ngậm miệng thiếu nghiệp chướng, kế nghiệp liền có thể thi lên đại học. Đại nhi tử hít sâu một hơi, nhìn cái này miệng lớn ăn cơm đại nhi tử, nhanh chóng cùng Tạ Tam Đảo nói, mẹ, ngươi cũng không muốn ngươi cháu trai thi không đậu đại học à? Tạ Tam Đảo nháy mắt mấy cái, như thế nào cũng không nghĩ ra việc này như thế nào phong hồi lộ chuyện liền lại đến trên đầu nàng. Chỉ là nhìn xem nhi tử mong đợi ánh mắt, lại nhìn một chút đại tôn tử, nàng cuối cùng trọng trọng gật gật đầu, hảo, ta ngậm miệng một tháng, về sau cũng không loạn nói chuyện. Cao Hồng Giang đuổi sát không buông nói, nói đến liền muốn làm đến. Bồ Tát nói, nửa đường nếu là phạm sai lầm chỉ có thể nghiêm trọng hơn, sợ là sơ trung đều thi không đậu, ngươi tốt nhất đem việc này đặt ở trong lòng. Ta biết. Tạ Tam Đảo không nhịn được nhìn xem Cao Hồng Giang, lão nương hoàn lại nói một nửa, nàng vẫn chủ động im lặng, không còn mắng chửi người. Bắt đầu từ ngày mai, ta tháng này đều không nói. Lúc này, Cao Kế Nghiệp đống nhiên buông chén đũa xuống nói, ta ăn no đi làm bài tập. Tạ Tam Đảo lập tức sững sờ, trên mặt cũng là lộ ra không thể tin thần sắc. Nàng gái này đại tôn tử bình thường thời gian muốn viết tác nghiệp đều là tại roi tre giáo dục phía dưới mới có thể động, như thế nào hôm nay cứ như vậy thay đổi tính tình? Thật chẳng lẽ là ta nguyên nhân? Giờ khắc này, Tạ Tam Đảo đều lâm vào sâu đậm bản thân trong hoài nghi. Cao Kế Nghiệp lại không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là bởi vì ngày mai sẽ có lao sư tới nhà đi thăm hỏi các gia đình, hắn không thể không biết điểm bài tập hè, miễn cho ngày mai để cho lão sư biết, hắn nghị định kỳ một tháng không có làm bài tập khả năng này muốn bị cha hắn treo lên đánh. Cao Hồng Giang nhìn một chút đang viết tác nghiệp tôn tử, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng bưng chén rượu lên uống một hớp lớn nói, lão đại, kế nghiệp tất nhiên chuyển biến lớn như vậy, về sau chúng ta cũng muốn học lấy Trần Đông Phong quản Trần Vân Giã một bộ kia, côn đồng xuất hiếu tử, tác nghiệp viết xong mới có thể ra đi chơi, không thể lại nuông chiều hắn. Ngươi nhìn một chút nhà Trần Đông Phong cái kia lão nhị, liền cái kia quỷ bộ dáng còn có thể kiểm tra lớp học 5 người đứng đầu, kế nghiệp chỗ đó kém hắn, chắc chắn không có vấn đề. Hắn có chuyển biến, chúng ta cũng sẽ không thể giống như trước chăn châu mặc kệ, hay là muốn nhất thiết phải cố gắng đứng lên. Dù sao Bồ Tát chỉ nói là hắn có thể thi đậu đại học, nhưng mà có thể kiểm tra dạng gì đại học đây vẫn là phải dựa vào chúng ta dạy dỗ. Cao Hồng Giang đại nhi tử tràn đầy đồng cảm địa điểm gật đầu, đúng, nhất định phải nghiêm ngặt quản giáo, bắt đầu từ ngày mai ta mỗi ngày thu quán trở về đều sẽ kiểm tra bài tập của hắn, thiếu một cái chữ ta liền đánh gãy chân hắn. Cao Kế Nghiệp ra đầu run lên ngồi ở trên ghế đầu, gương mặt bất đắc dĩ. Hắn làm sao đều nghĩ không ra đây không phải công khai xử lý tội lỗi mãi mãi đại hội, như thế nào đến cuối cùng thụ thương ngược lại là hắn. Đêm khuya, lao đầu coi bói lén lén lút lút đi tới nhà Trần Đông Phong. Trần bí thư, may mắn không làm được bệnh, sự tình đã thuận lợi hoàn thành, có thể thanh toán tiền rồi. Trần Đông Phong con mắt sáng lên, đắc ý đưa tới 500 khối. Cho thêm ngươi 200, ngươi muốn ly biệt quê hương cũng tốt, tứ hải dạo chơi cũng được, những thứ này ta đều mặc kệ, nhưng mà hạ thụ thôn ở đây cũng không cần lại xuất hiện, nếu để cho ta trông thấy ngươi, ta sẽ đưa ngươi đi đồn công an ngồi xổm đại lao. Lao đầu coi bói đồng dạng đắc ý nhận lấy tiền, Trần bí thư yên tâm, lao đạo ta hiện tại liền tiêu thất, về sau nếu là còn có nghiệp vụ, có thể đến đại viên Hoa Nghiêm tự tìm ta, ta còn tiếp đơn. Trần Đông Phong có chút ngộng. Ân. Hoa Nghiêm tự. Đây không phải là Hòa Thượng miếu sao? Ngươi làm sao còn cùng nơi đó có quan hệ? Lao đầu coi bói lao đầu cười khẩy, chưa từng nghe qua Phật bốn là đạo sao? Đạo gia ta không có làm đạo sĩ phía trước chính là Hòa Thượng, Phật đạo một vai gánh đi rồi. Trần Đông Phong lập tức liếc mắt, Phật đạo một vai gánh cũng không sợ đẻ chết ngươi. Hứa Hồng Đậu bấm một cái Trần Đông Phong cánh tay nói, ngươi quá độc ác, thất đức như vậy chủ ý cũng nghĩ được đi ra, ngươi cũng không phải không biết Cao Thúc là cái mê tín người, ngươi nói những thứ này hắn nhất định sẽ nghe bảo. Trần Đông Phong đau đến nhe răng nết miệng nói, ngươi biết cái gì, ta đây là vì nhà bọn hắn tốt ngươi nghĩ, thứ nhất, đây có phải hay không là để cho Tam Đạo Thẩm biết giữ mồm giữ miệng, thứ hai đi, cũng buộc nhà hắn kế nghiệp có thể thật tốt đọc sách, quản được nghiêm khắc một điểm, cũng không thể ngay cả một cái sơ trung đều không thi nổi chứ. Lại nói, ta cái này gọi là lấy độc trị độc. Không chỉ Tam Đảo Thẩm thì sau này hắn còn khối tội mà chịu, ngươi thật cho là người người cũng giống như ta tốt như vậy tinh khí, vạn nhất ngày nào đó người khác đập cửa sổ, nàng còn phải tới tìm ta. Ta cái này gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đây là ta xem như bí thư chi bộ thôn bản chức việc làm. Hứa Hồng Đậu tức giận nói, ngươi trương này phá miệng a, liền ngươi một ngày vai lý tả thuyết nhiều. Trần Đông Phong nhíu môi, không nói, ta đi ngủ. Hứa Hồng Đậu sững sờ, ngươi có bị bệnh không, lúc này mới mấy điểm liền đi ngủ. Trần Đông Phong ý vị thâm trường nói, ngủ sớm dậy sớm dễ làm chuyện, ta ngày mai sự tình còn nhiều nữa. Sáng sớm hôm sau, Trần Đông Phong sớm liền rời giường, hắn cũng không đi đi làm, mà là chắp tay sau lưng trong thôn tản bộ, trong lúc lơ đãng liền đi tới Tam Đảo Thẩm nhà cửa ra vào. Cao Kế Nghiệp xoa tay, trên mặt còn mang theo nước mắt, đang nằm ở trên mặt bàn làm bài tập, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng nức nở. Trần Đông Phong ra vẻ kinh ngạc vào cửa hỏi, "Kế Nghiệp, thế nào rồi? Như thế nào dậy sớm như thế, cũng không ngủ nhiều một chút?" Cao Kế Nghiệp lau một cái nước mắt trên mặt, tội nghiệp nói, "Đại đa, ta mãi mãi điên rồi, vừa sáng sớm liền đem ta từ trong chăn quát lên đọc sách, nói là nếu như ta thi không đậu đại học liền đánh gãy chân của ta." "Đại đa, ngươi nói ta mãi mãi có phải là cố ý hay không? Liền Vân Giá đều thi không đậu đại học, ta làm sao có thể thi được đại học? Ta mãi mãi chính là muốn đánh gãy chân của ta, không để ta đi ra ngoài chơi." Trần Đông Phong nghẹn một cái, "Ách, người đứa nhỏ này, tại sao nói lời như vậy? Làm người nếu như không có mộng tưởng, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Lại nói, ngươi làm sao sẽ biết Trần Vân Giá thi không đậu đại học? Ta nói cho ngươi, ta cùng ngươi mãi mãi là một cái thái độ, nếu như Trần Vân Giá thi không đậu đại học, ta đồng dạng đánh gãy chân hắn." "Thật sự?" Trần Đông Phong gật gật đầu, "Tất yếu, đi, nhanh chóng viết ngươi bài thơ, ta cùng ngươi mãi mãi nói chuyện." "Nói chuyện?" Hắn cũng là không kịp chờ đợi liền hướng về ngồi ở trên ghế không nói một lời tạ Tam Đào hỏi, "Tam Đào thẩm không thể như thế bức hài tử, phải học được có phương pháp khoa học giáo dục, ngươi làm thế này chắc chắn là không được." Tam Đào thẩm không nói lời nào, chỉ là mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Trần Đông Phong. Trần Đông Phong gãi gãi đầu, "Làm gì? Cũng họng không thoải mái." Nói không ra lời. Cao Kế Nghiệp yếu đất nói, "Ta mãi mãi muốn làm một tháng câm điếc." Chương 397, Trần người thọt đi. Chương 397, Trần người thọt đi. Tự mình nghiệm chứng Tam Đào thẩm không nói lời nào, Trần Đông Phong trong lòng cũng là đắc ý đến không được. Đáng tiếc, chuyện này không người chia sẻ. Cuối cùng báo thủ, Trần Đông Phong chỗ đó cam lòng cứ như vậy nhẹ nhõm buông tha Tam Đào Thẩm mùi thuốc lá đứng tại trong viện tiếp tục dạy vào Tam Đào Thẩm. "Tam Đào Thẩm, chuyện ra sao? Kế Nghiệp nói thế nào ngươi muốn làm một tháng câm điếc, cũng học bị thương à? Ngươi một tháng này không nói lời nào, không phải so giết ngươi còn để cho ngươi khó chịu." Tam Đào Thẩm cái chán gân xanh nhảy một cái, khẽ nhếch miệng, trong nháy mắt lại thành thành thật thật đóng lại, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu Trần Đông Phong nhanh chóng lăn, nàng không muốn cùng Trần Đông Phong nói chuyện. Trần Đông Phong giả vờ xem không hiểu nét mặt của nàng, hướng về Cao Kế Nghiệp hỏi, "Kế Nghiệp, chuyện ra sao? Ngươi lại mãi nga bệnh, cũng học sinh đau nhất à?" Cao Kế Nghiệp nhạt nhẽo nói, "Gia gia của ta nói hắn mộng thấy Bồ Tát nói ta mãi mãi mở miệng nói chuyện sẽ nghiệp chướng, cho nên..." "Ai u?" Cao Kế Nghiệp lời còn chưa nói hết, sau lưng liền chịu Tam Đạo Thẩm một ôn, lập tức cũng không dám nói chuyện. Trần Đông Phong nhíu mày nói, "Tam Đạo Thẩm ngươi người này, như thế nào vô duyên vô cớ đánh hài tử lại không nói nhầm. Thế nào rồi, ngươi đây là Bồ Tát để cho ngươi ngậm miệng a, ngươi cũng là, người lớn như vậy, làm sao còn tin những vật này?" "Ai ai ai, nói chuyện cứ nói, ngươi người này như thế nào độc thủ, ta nói cho ngươi, đánh người cũng không được." "Phanh." Trần Đông Phong ép buộc lời nói còn chưa nói xong liền bị Tam Đạo Thẩm đẩy ra cửa ra vào, phịch một tiếng đóng lại đại môn. Chưa thỏa mãn Trần Đông Phong chỗ đó có thể thỏa mãn lúc này chiến tích, chắp tay sau lưng liền bắt đầu ở trong thôn bắt đầu đi loanh quanh, gặp người liền bắt đầu tung tin đồn nhảm. "Ta cùng các ngươi nói, về sau nói chuyện làm việc hay là muốn cẩn thận, các ngươi không biết, Tam Đạo Thẩm cũng bởi vì lời nói quá nhiều bị Bồ Tát độc câm, hiện tại đều không thể nói chuyện. Chỉ là gặp phải thứ nhất người," Trần Đông Phong liền tự động đem ngậm miệng nói chuyện thêm mắm thêm muối biến thành độc câm. "Đồ vật gì, bí thư, ngươi đừng nói nhảm, Bồ Tát làm sao có thể liền độc câm Tam Đạo, ngươi thì khoác lác như à?" "Chính là, muốn độc cũng cần phải đã sớm độc, làm sao lại hiện tại mới độc câm? Ngươi thì khoác lác à?" Trần Đông Phong một mặt cười lạnh nói, "Không tin đúng không? Không tin các ngươi chính mình đi xem, ta vừa rồi thế nhưng là chính thai nghe được Cao Kế Nghiệp nói." "Thật sự? Vậy ta phải đi nhìn một chút." "Nhanh chóng đi a, đi chết đều chen không đến vị trí tốt." Tại nông thôn, mỗi ngày ngoại trừ làm việc liền không có khác hoạt động giải trí, nói nguyên thuyên kỳ thực là một hạng vô cùng trọng yếu hoạt động giải trí, có thể rất tốt cho hết thời gian. Một chén nước, một cái hạt dưa, cái này một số người có thể kéo một buổi tối, từ Lý gia quả phụ trộm người kéo tới Mã gia lão Hàn Tâu nhi tức. Tam Đạo Thẩm bị Bồ Tát độc câm chuyện này truyền ra, vậy càng là dẫn tới mọi người nhao nhao đi thăm hỏi Tam Đạo Thẩm. Trần Đông Phong lúc này mới hiếm thấy cầm ra một cái hạt dưa, thành thơi tự tại đi theo đám người đằng sau đi qua ăn dưa. Hiện tại, hắn rốt cuộc lý giải Tam Đạo Thẩm vì cái gì như vậy hứng thú với thêm mắm thêm muối tung tin đồn nhảm, bởi vì cảm giác này thật sự rất không tệ. Đi tới người đông nghìn nghị Tam Đạo Thẩm nhà cửa ra bảo, Trần Đông Phong cố ý tìm được người tung tin đồn nhảm tiểu đội trên bảo. "Các ngươi làm sao còn ở chỗ này, nhanh chóng đi nhìn một chút Tam Đạo Thẩm a, ta xem chừng Tam Đạo Thẩm hẳn là nói viên tuyên nhai đến lưỡi của mình, lúc này mới nói không ra lời, các ngươi không phải hảo bằng hữu sao, nhanh chóng đi nhìn một chút tung tin đồn nhảm." Tiểu đội người đưa mắt nhìn nhau. "Đông Phong, Tam Đạo thật câm. Ta mẹ nó, sẽ không thực sự là báo ứng a?" Trần Đông Phong phun ra một cái vỏ hạt dưa, "Có phải hay không báo ứng ta không biết, bất quá thật sự câm người tung tin đồn nhảm." Tiểu đội liếc nhau, từng cái đột nhiên liền trực tiếp rời đi Tam Đạo Thẩm nhà, xám xịt hướng về nhà đi, tựa hồ chỉ sợ bị Tam Đạo Thẩm truyền nhiễm một dạng. Trần Đông Phong lúc này mới phun ra đè ép thật lâu oi bức, thần thanh khí sảng chắp tay sau lưng đi đi làm. Bảo an Trần người thọt cười ha hả đưa cho hắn một điếu thuốc nói, "Nghĩ gì thế, như thế cao hứng?" Trần Đông Phong cười hắc hắc, "Thôn chúng ta tập tục lập tức liền phải đổi tốt, về sau ít người nói nguyên thuyền, ngươi nói ta có thể không cao hứng đi, ha ha ha." Khu cụ cụ Trần người thọt đống nhiên ho kịch liệt mấy lần, doa đến Trần Đông Phong nhanh chóng cho hắn chụp công nói, "Cơ thể không tốt cũng không cần hút thuốc lá, à, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy, có phải là bị bệnh hay không, không được ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn một chút, luôn ho khan chắc chắn là có vấn đề." Trần người thọt khoát khoát tay nói, "Đều là bệnh cũ, người này a đã có tuổi có chút vấn đề rất bình thường, có cái gì tốt đi, gì cũng không biết còn có thể sống lâu 2 ngày 5, đây nếu là đi kiểm tra ra một đống lớn vấn đề, dọa đều phải hủ chết." Trần Đông Phong bất đắc dĩ nói, ngươi đây chính là lừa mình dối người, bệnh vật này cũng sẽ không bởi vì không biết nó liền không có, sớm điều tra ra sớm trị liệu, chậm nhưng là cái gì cũng không kịp. Trần Ngươi thoạt quật cường nói, không đi không đi, không có ý nghĩa, ta nuôi mấy cái gà mái, móng chân đều dài ngoằng rồi ta về thịt rồi hầm lên một hồi kêu lên đức trụ mấy người bọn hắn tới dùng cơm. Nói đến đây, Trần Ngươi thoạt đông nhiên hạ giọng, xích lại gần Trần Đông Phong, rất bổ à, lão Lưu gia con dâu ở cữ đến mua ta đều không có bán, chuyên môn cho ngươi giữ lại bổ một chút. Trần Đông Phong sắc mặt tối sầm, ngươi lại từ chỗ đó nghe được những cái kia tin đồn, ta cơ thể rất tốt, không thấy chuyện, ngươi đừng nghe gió chính là mưa. Trần Ngươi thoạt qua loa lấy lệ nói, ta cũng không nói ngươi cơ thể có vấn đề, người trẻ tuổi cũng muốn bù một phía dưới hỏa lực đi, đi rồi, một hồi tới dùng cơm. Trần Đông Phong than thở lắc đầu, vốn là còn đối với Tam Đạo Thẩm một chút ấy nấy cũng tại lúc này biến mất vô tung vô ảnh. Trở lại văn phòng, Trần Đông Phong ngoài ý muốn trông thấy Trần Đại Tiên mang theo mấy cái trong thôn tuổi trẻ gương mặt cũng tại, lúc này Trần Đại Tiên đang bắt chéo chân đang khoác lác bước. Các ngươi mới bao nhiêu lớn, biết cái gì? Lão tử đời này làm qua tiêu thụ, nhân viên phục vụ, tay lái xe, đồ chơi gì chưa thấy qua, liền các ngươi, còn non đâu, lông còn chưa mọc đủ à? Trong đó một cái thanh niên bội phục nói, đại gia, ngươi công việc này kinh nghiệm phong phú như vậy à? Khó trách có thể lên làm tiêu thụ trưởng bộ phận, như bức. Trần Đại Tiên sững sờ, a, các ngươi nói là việc làm a? Người trẻ tuổi nháy mắt mấy cái, a, ngươi không phải nói làm việc sao? Trần Đại Tiên cười hắc hắc, việc làm, ta nói cũng là việc làm. Trần Đại Tiên mặc dù niên kỷ so với hắn lớn, nhưng mà bối phận so Trần Đông Phong tiểu. Hắn quét mắt một vòng thuận miệng mở vàng khang Trần Đại Tiên thuận miệng nói, Đại Tiên đã về rồi. Trần Đại Tiên định hốt gật gật đầu, nắm lên triệu đức trụ để ở trên bàn thuốc lá liền đến cho Trần Đông Phong phát thuốc. Bí thư, hút thuốc hút thuốc. Trần Đông Phong cảnh giác nhìn xem Trần Đại Tiên, người trước tiên nói chuyện, ta sẽ cân nhắc quyết định muốn hay không rút điếu thuốc này. Trần Đại Tiên cười híp mắt nói, đây không phải trong thôn hôm nay sản lượng để thăng máy liệt, trong tay người không đủ, ta trở về lại kéo thêm mấy trắng đinh. Trần Đông Phong liếc mắt nhìn hắn, không còn, không còn ta liền hút thuốc lá, sau đó không nhận nợ, ngươi nói cái gì ta đều làm không nghe thấy. Trần Đại Tiên vội vàng nói, bí thư, không phải cứ vậy mà làm cái Benzvelus 123 đi, cái kia ngươi cái kia nghĩ cũng đừng nghĩ. Trần Đông Phong quả quyết mở miệng đánh gây Trần Đại Tiên, Toyota dạo ta đặt ở bàn quản lý thôn, những thứ này nhà máy ra ngoài xử lý chuyện gì cũng có thể ứng khẩn cấp, tránh khỏi mỗi ngày ở đó đạp nhị bát đại giang lãng phí thời gian. Trần Đại Tiên lại nói tiếp, bọn hắn làm việc lại không cần bộ mặt ta đem cái kia tám tay dịp lưu cho bọn hắn còn không được đi, đều là bốn cái bánh xe, xe dịp tại trên đường này có thể so sánh xe Toyota dễ mở nhiều. Trần Đông Phong liếc mắt nói, ta chuyển cho các ngươi chính là đệ cửu tay. Hiện tại còn phải biến thành đệ thập tay. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Toyota dạo hiện tại đã từ riêng ta bán cho công ty, cụ thể an bài thế nào thỉnh tìm triệu thôn trưởng, ta mặc kệ những chuyện này, nhà Trần Đông Phong bên trong không có người biết lái xe, Toyota dạo nhàn rỗi cũng biết lãng phí, hắn dứt khoát liền suy nghĩ ném cho trong thôn mấy cái xưởng trưởng mở, Lôi Chí Vi đưa ra trực tiếp từ công ty mua lại, như vậy cũng tốt điều phối, Trần Đông Phong đối với cái này cũng không vấn đề gì. Ngược lại đều là trái túi tiền chuyển phải túi, không có gì khác biệt. Hiện tại có Trần Đại Tiên tới muốn xe, hắn cảm thấy Lôi Chí Vi xử lý rất anh minh, tránh khỏi hắn đều muốn phiền chết. Triệu Đức Trụ lười biếng tựa ở trên ghế salon nói, đi Đại Tiên, hai tay Toyota có gì tốt, năm nay trong xưởng hiệu quả và lợi ích hảo, đã tại cân nhắc cuối năm trực tiếp mua một nhóm xe gì tới, đến lúc đó phân một cái xe mới cho các ngươi bộ tiêu thụ. Trần Đại Tiên con mắt sáng lên, có xe mới lái ai nguyện ý lái xe cũ. Thật sự, ta lừa gạt ngươi làm gì, đã tại liên hệ Quảng Đông bên kia, được rồi, chớ đẩy ở chỗ này, vội vàng ngươi đi thôi. Trần Đại Tiên dẫn người rời đi, Trần Đông Phong cũng bắt đầu phê chỉ thị trong khoảng thời gian này chất chứa văn kiện. Chỉ là còn không có qua 10 phút, lại có người tới tìm hắn. Bí thư, vội vàng đâu? Trần Đông Phong ngẩng đầu liếc qua Lý Thụ Sinh, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn cùng Lý Thụ Sinh không tính quen, chỉ là bởi vì là một cái thôn, có chút sơ giao. Bí thư, tìm ngươi thương lượng chuyện gì thôi? Trần Đông Phong bức cho một điếu thuốc, chuyện gì, ngươi nói. Có thể hay không cho ta mượn 500 khối tiền, hai ngày nữa ta liền trả lại ngươi. Trần Đông Phong khẽ nhíu mày nói, ngươi không có kết hôn không có tiểu hài, lão cha lão mụ đều ở trong xưởng đi làm đâu, trong nhà lại không xây cất nhà mới, ngươi mượn tiền làm gì? Làm ăn a? Cụ thể ta không tiện cùng ngươi nói. Nhưng mà nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Lý Thụ Sinh lời thể son sắt nói. Trần Đông Phong liếc mắt nhìn hắn, hai ngày nữa liền hoàn. Mấy ngày a? Liền hai ngày nữa, không siêu một tuần lễ, ta lập tức có một khoản tiền đi vào. Trần Đông Phong thản nhiên nói, cái kia ngươi hai ngày nữa làm tiếp cái này sinh ý thôi, cũng không kém hôm nay thời gian. Xem như hạ thụ thôn nhà giàu nhất, Trần Đông Phong có tiền dành tiếng đó là người người đều biết, tới cửa mượn tiền người cũng có rất nhiều. Trần Đông Phong căn cứ nguyên tắc chính là bút bê đọc sách cùng lão nhân xem bệnh ưu tiên, đến nội những chuyện khác, hắn đều là xét tình hình cụ thể cân nhắc. Giống Lý Thụ Sinh loại này đầy miệng chạy xe lửa, vậy hắn chính là chút xu bạc không mượn. Há mồm chính là hai ngày nữa trả lại người, hắn căn bản liền không có nghĩ tới trả tiền lại chuyện, một điểm thái độ cũng không có, hắn mượn cái lông gà. Lý Thụ Sinh đầu lông mày nhướng một chút, không phải chứ, 500 đều không mượn. 5 mao đều không mượn. Trần Đông Phong đầu đều chẳng muốn giơ lên, tiếp tục phê chữa văn kiện. Lý Thụ Sinh mặt đen lên tiếp tục nói, không phải, ngươi như thế to con lão bản như thế nào móc như vậy, mọi người đều là một cái thôn, ngươi dạng này cũng có chút không có ý nghĩa à. Trần Đông Phong cười nạo một tiếng nói, ngươi có ý tứ, cái kia ngươi cho ta mượn 500 thôi, được rồi. Nhanh chóng đi, đừng ảnh hưởng ta làm việc. Lý Thụ Sinh hận hận đứng lên, Trần Đông Phong, đừng khinh thiếu niên nghèo, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ngươi sẽ không một mực thuận như vậy. Trần Đông Phong nhếch môi, ta chờ ngươi nói với ta chớ lấn trung niên nghèo, chớ lấn lao niên nghèo, thứ đồ gì, lao tử chính là sản nghiệp toàn bộ đóng cửa, ném cái tàn thuốc ra ngoài đều có thể đập chết ngươi, ngươi cái gì cấp bậc, cũng xứng cùng ta buông lời. Lý Thụ Sinh tức giận đến sắc mặt đỏ lên, không nói một câu liền ra văn phòng. Triệu Đức Trụ lười biếng đổ thêm dầu vào lửa nói, Thụ Sinh, dành thời gian cố gắng, hung hăng đánh Trần Đông Phong khuôn mặt, tiếp qua mấy năm thật bị người ném tàn thuốc đập chết, nhiều mất mặt. Bất quá a, ta cảm thấy ngươi đời này sợ là một điểm khó khăn. Ngươi không bằng cân nhắc cùng Trần Đông Phong so tuổi thọ, sống được so với hắn dài, hoặc so mộ phần vượt qua Trần Đông Phong mộ phần, khả năng này hy vọng còn lớn hơn một chút. Trần Đông Phong quét Triệu Đức Trụ một mắt, thản nhiên nói, đi, nói ít hai câu, ngươi cùng loại người này nói những thứ này có ý gì? Kêu lên đại ba bọn hắn, cùng đi quẹt thúc nơi đó ăn cơm. Hắn hầm cái gà mái. Triệu Đức Trụ gật gật đầu, đại hùng đâu, như thế nào không có trông thấy hắn? Đi huyện thành làm cái kia nát vụn phòng ca múa đi, cũng không biết đồ chơi kia có ý gì, suốt ngày còn say mê mặc kệ hắn. Phòng ca múa. Triệu Đức Trụ con mắt sáng lên, xoay người ngồi dậy, ngay sau đó lập tức phản ứng lại Trần Đông Phong là hắn đại cứu ca, hiện tại cũng là lập tức nghĩa chính ngôn từ đổi giọng, chính xác, đều là chút nát vụn đồ chơi, có ý gì? Chờ ta ngày khác có thời gian ta đi một chuyến hắn phòng ca múa, thật tốt ở trước mặt phê bình hắn. Trần Đông Phong lạnh cười một tiếng nói, ngươi tốt nhất nói đều là mặt chữ ý nghĩ, bằng không Trần Đông Tỉnh đến lúc đó tiến ngươi lão tử cũng mặc kệ. Triệu Đức Trụ trừng mắt liếc Trần Đông Phong, Trần Đông Phong, thật dễ nói chuyện, ngươi làm ta là người nào, nhanh chóng phê ngươi văn kiện, lại dày vò khốn khổ một hồi tiểu phương lại muốn gọi điện thoại tới phu ngươi. Trần Đông Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, chỉ có thể khẩn cấp ký tên xét duyệt. Hắn những thứ này tất cả nhân viên cùng cổ đông ở giữa, ngoại trừ lại tiểu phương, không có một cái nào người cùng hắn đình lưu, duy chỉ có chính là lại tiểu phương, hơi một tí muốn xịt hắn. Nhưng mà lại tiểu phương cũng không phải phun tung tóe, phun đều là hắn hiệu suất làm việc thấp, ký cái văn kiện đều là mấy ngày mới có thể mang lên đi, hơi chậm một chút, vậy càng là trực tiếp điện thoại liền đánh tới Hứa Hồng Đậu nơi đó cáo trạng, để cho Hứa Hồng Đậu trừng trị hắn. Trần Đông Phong thu Hứa Hồng Đậu mua bệnh, hiện tại cái eo cũng mềm nhũn, một chút cũng ngạnh khí không đứng dậy. Mà lại tiểu phương bên này, cái kia mỗi tháng bảng khai báo tài vụ càng là hiện lên 45 độ đường xéo lên cao, hắn càng là một cái giấm cũng không dám phóng, cũng không thể cùng tiền gây khó dễ đi. Người phía dưới có thể làm việc có thể kiếm tiền, còn không cần hắn lo lắng, hắn còn có thể nói cái gì, phun hai câu liền phun hai câu a. Gần tới trưa, hắn cuối cùng đem tất cả văn kiện phê chỉ thị xong, tiện tay đưa cho ngồi ở làm việc phòng không nói một lời Từ Đức Phúc nói, giao cho xe hàng lớn tài xế mang lên đi. Đúng, về sau nếu như biết ta hôm nay không ra cửa dùng xe, ngươi liền tự do hoạt động, về nhà nhìn một chút lão nhân hài tử, không cần chống lên ở đây làm pho tượng, không biết. Còn cho là ngươi là ta giám sát, mỗi ngày nhìn ta chằm chằm việc làm. Từ Đức Phúc cười cười cũng không nói chuyện, tiếp nhận văn kiện liền đi ra cửa. Hắn hiện tại không chỉ có tiền lương cao, việc làm còn nhẹ nhõm, thỉnh thoảng còn có thể bị Trần Đông An sắp xếp điểm thu nhập thêm, thời gian kia trải qua giống như thần tiên, điều này cũng làm cho hắn càng thêm chân quý phần công tác này, liên lụy mệnh hắn đều không sợ. Ngược lại có Trần Đông Phong tại, hắn muốn xảy ra chuyện, vợ con chỉ có thể so hiện tại còn trải qua tốt. Nhoáng một cái hơn 30 tuổi, hắn đã tin tưởng nhận thức đến, hắn không có số phát tài, nhưng mà hắn coi ôm bắt đuổi mệnh, ôm chặt Trần Đông Phong đuổi chính là hắn chủ yếu việc làm. Hơn nữa bởi vì hắn cho Trần Đông Phong làm tài xế, trong xưởng an bài cho hắn một cái phòng đơn ký túc xá, còn chủ động để cho hắn đem bút bê đưa đến Hạ Thụ thôn tiểu học tới đọc sách, tùy tiện gặp cá nhân muốn cười a a gọi hắn một tiếng từ sư phó, làm việc như vậy, chỗ đó còn tìm nhận được. Văn kiện phê duyệt xong, Trần Đông Phong giãn gân cốt một cái đứng dậy. Đi thôi, đi ăn cơm, gà này hầm cả buổi sáng rồi, ta đều ngửi được mùi thơm. Nói chuyện, Trần Đông Phong cũng từ phía sau trong ngăn tủ lấy ra hai đầu tiểu xuân thành, hai bình rượu sách trên tay. Triệu Đức Trụ ghét bỏ nói, người con mẹ nó trong ngăn tủ thành dương thành thùng đại trọng cựu không cầm, cầm hai đầu tiểu xuân thành làm gì? Trần Đông Phong khinh bị nói, người hiểu cái cục khỉ ta cầm thuốc xịn rượu ngon quẻ thuốc sẽ rút. Hắn chắc chắn không đỡ rút, chuyển tay liền sẽ bán đi, đó cũng không cho khác nhau ở chỗ nào. Triệu Đức Trụ cười lạnh một tiếng, đó là chuyện của người ta, ngươi bận tâm nhiều như vậy làm gì, bán đi cũng có thể đổi thành tiền chứa trong túi quần, ngươi con mẹ nó chính là nghĩ quá nhiều, đi thôi, ta ngược lại là đói bụng. Trần Ngươi thọt phòng cũng là có tranh nhà vách đất lâu năm thiếu tu sửa đã sập, đằng sau vẫn ở tại trong ban quản lý thôn nhà cũ. Mặc dù cũng rất cũ nát, nhưng mà thắng ở viện tử lớn, có thể dưỡng chút gà heo, trồng chút rau củ thời gian cũng coi như trải qua thanh nhàn. Trần Đông Phong bước vào viện tử lập tức liền ngửi được thơm ngát canh gà vị. Cái này nông thôn thả rông gà thả vườn hương vị kia chính là hương, buổi trưa hôm nay xem bộ dáng là muốn nhấp môi hai ly. Trần Đông Phong hướng về trong phòng đi, la lớn, quẹt thuốc, trời nóng, có phải hay không ở bên ngoài ăn? Chỉ là hắn hô hai tiếng, bếp lò bên cạnh đang ngồi Trần Người thọt lại là không núp đích. Trần Đông Phong cũng không có coi ra gì, vào nhà đi tới bếp lò nhìn xem cái hũ ngực gà mái cười ha hả nói, hương, đợi lát nữa tới trước chén canh lót lót dạng, quẹt thuốc, ngươi cái này đống nhiên hầm gà có phải hay không có bí quyết gì, như thế nào ngươi hầm gà chính là muốn hương một chút. Trần Ngươi thọt ngồi ở trên ghế vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Trần Đông Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, chậm rãi đưa tay đi xóa cơ thể của lập tức liền cứng lại. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, sáng sớm còn tại nói chuyện phiếm người khoác lác, trong nháy mắt liền đã âm dương tương cách. Hắn cuối cùng cho là còn nhiều thời gian, thế nào biết từ biệt, chính là vĩnh biệt. Quẹt thuốc, lên đường bình an. Lời nói ra khỏi miệng, trong lòng Trần Đông Phong lại thấy nghẹn ứ. Tục ngữ có câu, người có phúc sinh tháng 6, kẻ vô phúc chết tháng 6. Trần Ngươi thọt cả một đời không có con cái, tuổi già cô đơn cả đời, trước khi đi vẫn là tại âm lịch tháng 6. Ai? Thở dài đi qua, Trần Đông Phong cũng là ra cửa hướng về Triệu Đức Trụ mấy người nói, quẹ thúc đi, Đức Trụ, ngươi đi lấy pháo, chí bí, ngươi đi hàng mã cửa hàng để cho Triệu Đại Khuê mang theo đồ vật tới đâm linh đường, đại ba, hai chúng ta tẩy cho quẻ thuốc một chút. An bài xong việc, Trần Đông Phong đem Trần Người Thọt ôm đến trên giường, muốn cho hắn thanh tẩy cơ thể. Chỉ là Trần Người Thọt là đang ngồi đi, cơ thể đã có chút cứng ngắt lại, chần chờ một chút, Trần Đông Phong nhẹ nói, quẻ thuốc, ngươi yên tâm đi thôi, ta cho ngươi tẩy một chút, còn có chuyện gì ngươi buổi tối báo mộng cho ta, ta cho ngươi đều làm. Nhắc tới cũng kỳ, hắn nói chuyện về sau, liền dễ dàng đặt thân thể Trần Quẻ Tử nằm thẳng xuống. Thời áo khoác xuống, Trần Ba sờ sờ trong túi áo đồ vật đặt lên bàn. Năm mao tiền, nửa hộp tiểu xuân thành, cộng thêm một cái cuốn vở. Trần Đông Phong có chút hiếu kỳ cầm lấy cuốn vở liếc mắt nhìn, bên trong là chữ viết xốc xếch từng hàng chữ, tám thành trở lên đều là viết sai chính tả, Trần Đông Phong chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu. Trần Lan Hoa, 555. Trần Tiểu Lập 333. Chỉ là nhìn một hồi, Trần Đông Phong thì nhìn đã hiểu vật này, đây thật ra là một bản sổ sách. Gọi sổ sách cũng không đúng, nói đúng ra phải gọi nhật ký, ghi chép Trần Người Thọt cho cái kia hải tử bao nhiêu tiền. Từ phía trên này từng cái danh tự, Trần Đông Phong liền biết, những thứ này đều là trong thôn khó khăn nhà, người cũng không lười, đều có thể chịu khổ, chỉ là trong nhà cơ thể của lão nhân không tốt, ngạnh sinh sinh đem một gia đình lôi sụp đổ. Trần Người Thọt không có con cái, lại là tại đủ khả năng trợ giúp những thứ này đem hết toàn lực người sống. Hô Trần Đông Phong khép lại sổ ghi chép, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Người Thọt nói, ta nói ta cho ngươi nhiều rượu thuốc lá như vậy, ngươi như thế nào một ngày trả qua chắc chịu từng đồng, thì ra tiền đều tiêu vào những thứ này địa phương, ngươi cái lao đầu, đi còn phải để cho mắt của ta hồng một lần, ngươi khi còn sống liền không thể cùng ta nói một tiếng đi, chút tiền lẻ này với ta mà nói tính là gì. Trần Người Thọt đang từ ngủ, không có trả lời Trần Đông Phong, chỉ là tựa hồ muốn nói, ngươi là ngươi, ta là ta, ta muốn làm chuyện vậy thì tận ta lực, làm sao có ý tứ cùng ngươi nói. Trần Đông Phong mắt vành mắt đỏ bừng, miễn cưỡng cười cười thả xuống sổ ghi chép bắt đầu vì Trần Người Thọt thanh lý cơ thể. Bên này làm cho không sai biệt lắm, Triệu Đức Chủ cũng mua pháo trở về lốt bút văn rồi. Hàng mã cửa hàng lão bản Trịnh Đại Khuê cùng Trần Đông Phong cũng là người quen biết cũ, chạy chậm tới nói, bí thư, dựa theo tiêu chuẩn gì đâm linh đường. Trần Đông Phong châm một điếu thuốc, đem sổ ghi chép cất vào trong túi, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Người Thọt nhẹ nói, tiêu chuẩn cao nhất, hôm nay đâm linh đường, làm 3 ngày pháp sự, ngày thứ tư ăn đám tiễn đưa lên núi, con sư tử, ngựa, hiệu, voi người giấy một cái cũng không thể thiếu, xe con. A. Xe con coi như xong, đốt đi hắn cũng sẽ không mở, liền thiêu cố kiệu A. Trịnh Đại Khuê xoa xoa tay nhỏ vừa nói, bí thư, những thứ này cũng không có vấn đề gì, chỉ là siêu độ pháp sự. Trần Đông Phong nhẹ nói, ta biết ngươi ý tứ, tuyệt hậu đi, không có việc gì, ta ở đây, ta cho hắn túc trực bên linh cứu. Trịnh Đại Khuê lúc này mới gật gật đầu chạy chậm ra ngoài bắt đầu chỉ huy đồ đệ đâm linh đường, bổ nhánh trúc giấy dáng người. 333 tiếng pháo nổ vẫn còn tiếp tục, cũng hấp dẫn rất nhiều nghỉ định kỳ ở nhà tiểu hài tới nhà không nổ nổ pháo, lục tục no ngoe cũng có người lớn đến đây. Trần Đông Phong ngược lại là không lo lắng Trần Người Thọt tang lễ không có ai, dù sao mỗi nhà làm việc thời điểm, Trần Người Thọt đều sẽ đi hỗ trợ, cho dù chân không tiện, hắn cũng biết tận tâm tận lực nhóm lửa nấu nước, để cho lui tới người đều có một ngụm trà nóng ăn. Chỉ là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thứ nhất người tới lại là bị hắn thu thập qua về sau, lại giao cho Trần Người Thọt trông coi Trần Lại Đầu. Hắn còn nhớ rõ, hắn nhưng là cùng Trần Người Thọt nói qua, không để Trần Lại Đầu về nhà, tiền kiếm đều đưa cho búp bê, không cho Trần Lại Đầu lưu tiền. Theo lý thuyết, Trần Lại Đầu hẳn là hận chết hắn cùng Trần Người Thọt, lại là không nghĩ tới Trần Lại Đầu gặp mặt trực tiếp liền bịch quỳ trên mặt đất gào khóc. Thúc A, ta đều đáp ứng cho ngươi dưỡng lao đưa mà, ngươi làm sao lại không đợi ta à? Chương 398, Trần Đông Phong thủ hạ có sát thủ. Chương 398, Trần Đông Phong thủ hạ có sát thủ. Trần Lại Đầu chết lặng ngồi xổm trên mặt đất đốt vàng mã. Hắn hận Trần Người Thọt sao? Đã từng hận qua. Nhất là ban đầu rời gạch mấy ngày đó, cái kia gạch là thực sự phòng tay a, so trồng trọt cần phải mệt mỏi nhiều. Trồng trọt tốt xấu còn có thể mệt thì nghỉ ngơi, rời gạch cái kia đều liên tục không ngừng. Từ đã sớm bận đến muộn, hơi trộm điểm lười, Trần Người Thọt liền chân to đạp tới. Mấy ngày đó, hắn thậm chí đều nghĩ giết chết Trần Người Thọt. Chỉ là đợi đến ta làm, Trần Người Thọt lại sẽ lấy ra mấy cái đậu phộng cùng hắn nhấp môi hai ly khuyên bảo hắn. Từ từ, hắn cũng liền nghĩ thông suốt, người cũng liền chuyển qua đạo kia cong. Cho đến ngày nay, hắn vẫn nhớ kỹ Trần Người Thọt đã nói với hắn lời nói. 100 năm tu được đồng thuyền độ, 1000 năm tu được chung gối ngủ, và 5 mới có thể cha con một hồi. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, gặp gỡ đã là tốt nhất ý. Kiếp này có thể may mắn trở thành người một nhà, đó là cỡ nào khó được sự tình. Dù sao, vừa nhắm mắt chính là vĩnh biệt, không ngày gặp lại, vì cái gì liền không thể thật tốt ở chung, chân quý hiện tại thời gian, đến lúc già mới hối hận cái gì cũng muộn rồi. Trần Người Thọt hoàn toàn tỉnh ngộ, càng thêm nỗ lực làm việc, mỗi ngày đều mệt mỏi cùng một giống như chó chết. Cũng lạ, hắn cố gắng về sau, Trần Người Thọt ngược lại mặc kệ hắn, tùy tiện hắn tan tầm có thể trở về nhà. Mà bởi vì hắn thay đổi, Trần Lan Hoa cũng không còn giống như kiểu trước đây e ngại hắn, sẽ cho hắn hỏi han ân cần, sẽ hỏi hắn ăn cơm no không có, sẽ cho hắn đánh nước rửa chân, sẽ cho hắn giặt quần áo. Trong nhà lại khôi phục lâu ngày không gặp ấm áp, lại có nhà dáng vẻ. Loại này vì người nhà mà cố gắng cảm giác, thậm chí để cho hắn trở nên càng ngày càng mê luyến, càng ngày càng có sức mạnh. Hắn cũng từ một cái ham ăn miếng làm, bán nữ lập gia đình phế vật một lần nữa đã biến thành một cái trụ cột. Cũng giành được người trong thôn tôn trọng, dần dần bắt đầu có người cùng hắn chào hỏi, mời hắn đi trong nhà ăn cơm. Trải qua người bình thường hẳn là qua thời gian. Hắn cảm kích Trần Người Thọt dạy bảo, nội tâm càng là đem Trần Người Thọt trở thành phụ thân. Làm gì, nhân sinh làm sao có thể hoàn mỹ vô khuyết, sinh hoạt vừa có khởi sắc, Trần Người Thọt rời đi. Trần Lại Đầu đến hiện tại còn tiếp nhận không được đây hết thảy, rõ ràng qua mấy ngày chính là Trần Người Thọt 65 tuổi sinh nhật, hắn đều chuẩn bị tốt cho Trần Người Thọt mở tiệc, như thế nào hết thảy thì trở thành dạng này. Lúc này, Trần Đông Phong đi tới. Lại Đầu ca, đứng lên đi, đi bên ngoài giúp đỡ chút, ngồi cũng không phải biện pháp. Trần Lại Đầu kinh ngạc nhìn Trần Đông Phong. Đây là hắn từ lúc lần trước bị Trần Đông Phong thu thập về sau, Trần Đông Phong lần thứ nhất nói chuyện cùng hắn, hơn nữa còn lễ phép xưng hô hắn là ca. Mọi khi, Trần Đông Phong trông thấy hắn thật giống như trông thấy không khí, làm như không thấy. Thì ra chăm chỉ cùng cố gắng thật sự có thể thay đổi vận mệnh, khác nhau chỉ là thay đổi cường độ lớn vẫn là tiểu. Ai, ta lập tức liền đi. Trần Đông Phong đưa cho hắn một điếu thuốc, chỉ sau cửa nói, ta để cho người ta đưa 50 đầu thuốc lá tới, ngươi liền phụ trách phát thuốc, nhất định phải làm cho ở đây náo nhiệt lên. Ân. Trần Lại Đầu rời đi, Trần Đông Phong mượn ngọn đến châm điếu thuốc đặt ở trên bàn thờ, lại chính mình nhóm lửa một chi lẩm bẩm lầu bầu nói, cho ngươi rút đại trọng cửu ngươi lại không rút, liền biết rút tiểu xuân hành, ta hiện tại điểm một chi cho ngươi, ta xem ngươi còn thế nào cự tuyệt. Phun ra một ngụm khói xanh, Trần Đông Phong nhìn xem linh đường lại cảm thấy có chút không đúng, luôn cảm thấy giống như thiếu chút gì. Hương hỏa, tiền giấy, cống phẩm đương nhiên, hắn mới phản ứng được, nguyên lai là không có ảnh chụp. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được có chút được cười. Người này đi, thậm chí ngay cả một tấm hình cũng không có lưu lại, vậy nếu là lại trải qua thêm mấy năm, đây không phải là sẽ bị người quên không còn một mảnh. Hắn từng nghe nói, ở phía dưới ở tổ tiên trải qua tốt không tốt, toàn bộ nhờ hậu thế tưởng niệm cùng hương hỏa. Đây nếu là không còn hương hỏa, đây chẳng phải là ở phía dưới hay là muốn chịu tội. Trầm mặc phút chốc, Trần Đông Phong đi ra trong phòng hướng về Triệu Đức Trụ vẫy tay. Trên trấn có tiệm chụp hình không có? Tiệm chụp hình? Triệu Đức Trụ suy tư một hồi, cái này chưa thấy qua. Trần Đông Phong gật gật đầu, chờ sự tình làm xong, ngươi để cho người ta bất thời gian đi trong huyện thỉnh một cái thợ chụp ảnh trở về, cho trong thôn lão nhân đều chụp một tấm trắng đen ảnh chụp. Kích thước lớn một chút, hiểu không? Triệu Đức Trụ hiểu rồi Trần Đông Phong ý tứ, đi, ta nhớ xuống. Bận rộn đến trưa, linh đường cũng đóng tốt, sự tình cũng làm phải không sai biệt lắm, đến lúc trời tối đám người mới chậm rãi tản đi. Trần Đông Phong không có đi, ngồi ở trong viện lò lửa bên cạnh nấu khoai tây, cùng khẩn cấp chế tác hàng mã sư phó nói chuyện phiếm. Hắn chắc chắn là muốn ở đây các đêm. Pháp sự làm 3 ngày, hắn trông coi 3 ngày. Trần Lại Đầu cũng không có đi, thành thành thật thật thủ tại chỗ này. Chỉ là ra Trần Đông Phong dự kiến, qua 1 giờ, lục tục ngo ngoe lại có mấy người nhà đến đây các đêm. Trần Đông Phong híp con mắt nhìn một hồi, lúc này mới phát hiện tới cái này một số người đều là Trần người thọt giúp đỡ qua những người kia. Hắn hơi hơi có chút cảm khái nhìn xem quan tài phương hướng nói, lão đầu, ngươi hiện tại hẳn là cười híp mắt ta. Ngay tại Trần Đông Phong lúc cảm khái, một cái tướng mạo thật thà thiếu niên đi tới cho hắn thêm nước trà. Trần Đông Phong lập tức sững sờ. Trước đó, thêm nước trà chuyện này thế nhưng là từ Trần người thọ tới làm. Lúc này, cái kia thiếu niên gãi gãi đầu nói, thúc, cái này tiền biếu giao cho ai, ta một mực không tìm được thu lễ. Nói chuyện, thiếu niên cũng từ trong túi lấy ra nhăn đúng 2 mao tiền nhìn xem Trần Đông Phong. Trần Đông Phong lắc đầu nói, không cần treo lễ, bắt đầu từ ngày mai ăn tiệc cơ động, ăn 3 ngày, ngươi là ai nhà búp bê? A, không cần treo lễ a. Vậy làm sao bây giờ, mẹ ta muốn ta nhất định phải tới treo lễ a. Thiếu niên không có trả lời Trần Đông Phong vấn đề, ngược lại là những mày, mặt mũi tràn đầy không biết làm sao. Trần Đông Phong ánh mắt ngưng lại, nhìn ra thiếu niên tâm trí có chút không bình thường, 15-16 tuổi bộ dáng, cũng chỉ có 7-8 tuổi tâm trí. Từ từ, hắn nhớ tới, thiếu niên này hẳn là gọi lại bảo, bởi vì cảm bạo nóng sốt, trong nhà không có tiền chữa bệnh, liền nghĩ để cho hắn dùng chăn mền che mồ hôi chữa bệnh, kết quả là đốt thành cái dạng này, trí thông minh vĩnh viễn dừng lại ở 7 tuổi. Phụ thân vì này sự kiện tự trách không thôi, cuối cùng nghĩ quần liền ăn thuốc diệt cho đi, chỉ để lại cô nhi quả mẫu sống nương tựa lẫn nhau. Trong ký ức của hắn, hẳn là sang năm vẫn là năm sau, đại bảo cơ thể của mẫu thân cũng gánh không được, cuối cùng mang theo đại bảo ăn thuốc diệt chuột cùng đi. Trần Đông Phong ánh mắt có chút thổ thức. Thấy được nhiều người, hắn càng ngày càng cảm thấy thân tình đáng ngưỡng mộ, trong lòng thậm chí cũng bắt đầu có chút phóng túng Trần Vân Dã không muốn buộc hắn cố gắng như vậy đi học. So với nghèo khổ gia đình của hắn rất hoàn mỹ, cơ thể của cha mẹ vừa vặn, trong nhà lại có tiền, đã là người người hâm mộ thời gian. Bất quá tài phú vật này, tốt xấu trả cho người có lưu hy vọng, có thể thông qua ngày mốt cố gắng tới làm đến. Nhưng mà có một cái vấn đề, kia thật là có tiền cũng không thể giải quyết, đó chính là khỏe mạnh. So với trước mắt đại bảo, hắn đã hạnh phúc rất rất nhiều. Hắn càng thêm lý giải Trần người thọt câu kia thường thường treo ở mép câu nói kia, gặp gỡ đã là tốt nhất ký. Đúng vậy a, phụ tử một hồi, khó khăn biết bao a. Tốt xấu hắn còn có thể đối với Trần Vân Giã quyền đấm cước đá, lại bảo đâu? Hắn đều không thể tin được, nếu như đại bảo là con của hắn có thể hay không chịu được. Hiện tại, Trần Đông Phong ngược lại hiểu được đại bảo phụ thân vì cái gì ăn thuốc diệt chuột, là nhu nhược, cũng là hối hận, còn sống mỗi một ngày, trông thấy nhi tử mỗi một mắt, đối với hắn đều là một loại dạy vò cùng tự trách, hỏng mất cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây, hắn khẽ thở dài một tiếng hỏi, đại bảo, ai bảo ngươi pha trà? Đại bảo gãi gãi đầu, à, không có người bảo ta pha trà, mẹ ta nói, tới muốn chịu khó, phải biết chính mình kiếm chuyện làm, dạng này đợi nàng chết, mới có người đi hỗ trợ, ta mới suy nghĩ pha trà. Trần Đông Phong cười cười nhẹ nói, vậy sau này trong thôn tất cả chuyện đỏ trắng, pha trà chuyện này liền giao cho ngươi, cũng coi như là kế thừa ngươi người thọ ra ra y bác. Nếu là kế thừa y bác, cái kia ngươi về sau liền đến ban quản lý thôn ở đây làm bảo an, bao ăn bao ở, 1 tháng 50 khối. A, về sau mỗi ngày muốn pha trà a, đây không phải là mệt chết. Đại bảo một mặt khó xử, bụng ở thời điểm này phát ra không đúng lúc của cục âm thanh. Trần Đông Phong sững sờ, ngươi chưa ăn cơm. Đại bảo ngượng ngùng lắc đầu, ta không tìm được treo lễ, ta liền không có dám ăn cơm. Trần Đông Phong đứng dậy xoa xoa đầu của hắn nói, đi, thúc mang ngươi đi ăn một chút gì. Đại bảo lắc đầu, mẹ ta nói, không có theo lễ liền không thể ăn cơm, đi trong nhà người khác cũng không thể thèm ăn, người phải có cốt khí, cốt khí cũng bị mất, người liền cả một đời gặp cả người. Trần Đông Phong lầm bầm lầu bầu nhẹ nói, cốt khí có thể đáng tiền gì? Chỉ là nhìn xem đại bảo thật thà ánh mắt, hắn cũng không muốn tại nói cái đề tài này, lấy ra đại bảo trong tay hai mao tiền nói, ta hiện tại thu lễ, ngươi có thể ăn cơm đi. Đại bảo gãi gãi đầu một mặt hồ nghi nhìn xem Trần Đông Phong, không phải hẳn là muốn biết tên đi, ngươi làm sao chàng chính mình trong túi. Trần Đông Phong cười ha ha một tiếng, một hồi cho ngươi biết, yên tâm, ta còn có thể tham ô ngươi tiền à, ta thu xếp cho ngươi đồ ăn, ngươi về nhà hâm nóng ăn. Đại bảo nghe được có thể ăn cơm, lập tức cũng quên đi tiền biếu sự tình, đắc ý đi theo sau lưng Trần Đông Phong đến phòng bếp đi phát thức ăn bưng về nhà. Chờ hắn về đến nhà, trong nhà cũng không bật đèn, chỉ là tại đốt tuổi đốt chiếu sáng. Nhà hắn kỳ thực có đèn điện, chẳng qua là cảm thấy tiền điện quý, không nỡ xài tiền, không có việc gì đều là thiêu đốt tuổi đốt điểm ngọn đèn. Mẹ, ta trở về, ngươi nhìn ta đánh thật nhiều đồ ăn, còn có cái chân giò heo, ngươi cũng ăn chút. Đại bảo mẫu thân lông mày nhíu một cái nói, ngươi làm sao còn hướng về trong nhà cầm đồ ăn, có phải hay không trộm, nhanh chóng đưa trở về, ta nói cho qua ngươi, làm người phải có cốt khí. Đại bảo co lại rụt cổ nói, không phải trộm, là bí thư cho ta. Bác gái mẫu thân lúc này mới sắc mặt giãn ra. Trần Đông Phong là cái dạng gì tính cách, toàn bộ hạ thụ thôn người đều biết. Đồ ăn lạnh chờ ta hâm nóng cho ngươi ăn, buông tay. Đại bảo đói bụng phải ủ cục gọi, chỉ có thể dương mắt mà ngồi ở trên bàn vừa chờ mẫu thân món ăn nóng. Phút chốc, đồ ăn cơm nóng hảo, đại bảo gọi mẫu thân một tiếng, lập tức liền bắt đầu ăn như hổ đói, thấy ngồi ở bên cạnh bàn mẫu thân một hồi lòng chua xót. Ăn cơm xong, đại bảo chủ động đứng lên thu dọn rửa chén liền muốn rửa mặt ngủ. Hắn mẫu thân hơi kinh ngạc hỏi, như thế nào ngủ sớm như vậy? Đại bảo lớn tiếng nói, bí thư nói, ta về sau liền phụ trách tất cả nhóm lửa châm trà, ngày mai muốn đi sớm một chút, người tới phải có trà nóng uống. Đại bảo mẫu thân gật gật đầu, cái kia chính xác phải sớm ngủ, nhanh chóng ngủ đi. Đại bảo lật trên thân giường, đột nhiên lại ngồi xuống gãi gãi đầu không giải thích được nói, mẹ, bí thư nói xem như kế thừa người thọt ra ra áo cái gì bác, về sau phụ trách pha trà, còn phải để cho ta đi làm cái kia cái gì gác cổng, bao ăn bao ở, một tháng 50 khối. Mẹ, gác cổng là làm cái gì a, như thế nào có nhiều tiền như vậy? Đại bảo mẫu thân khẽ giật mình, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, hiểu rồi Trần Đông Phong ý tứ. Đại bảo cuộc sống sau này có chỗ dựa. Sáng sớm hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, đại bảo mẫu thân liền xoay người rời giường đánh thức đại bảo. Đại bảo, rời giường, ngươi muốn đi pha trà. Đại bảo ôm chăn mền con mắt đều không mở ra, mẹ, ta còn muốn ngủ một hồi nữa. Dựa theo mọi khi, đại bảo mẫu thân chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì, thậm chí cũng sẽ không để cho nhi tử dậy sớm như thế. Nhưng mà, từ hôm nay trở đi, không giống nhau. Nàng muốn nhi tử học được tự gánh vác, học được làm gác cổng, học được một người có thể sinh hoạt. Đối mặt đại bảo nằm ì, nàng cũng không nói chuyện, nhặt lên roi tre liền hướng về đại bảo đánh tới. Ba ba ba, đại bảo đau đến trốn ở trong chăn. Mụ mụ mẹ đừng đánh nữa, ta không ngủ. Đại bảo mẫu thân lúc này mới dừng tay, kéo ra chăn mền hướng về phía run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đại bảo gần từng chữ nói, về sau, ngươi đều phải nghe bí thư mà nói, hắn để cho ngươi làm gì ngươi liền muốn làm gì, không thể ham chơi, bằng không ta còn đánh ngươi, có nghe hay không? Lại nói cuối cùng, đại bảo mẫu thân âm thanh đã trở nên phá lệ nghiêm khắc. Đại bảo nhanh chóng gật gật đầu, nghe được, ta muốn nghe lời nói bí thư, hắn để cho làm gì ta thì làm đi. Đại bảo mẫu thân lúc này mới thở dài một tiếng, nghe được liền ghi tạc trong lòng, nhanh chóng đi à, không cần làm trễ mãi thời gian. Đại bảo nhanh chóng rời giường rửa mặt liền chạy chậm ra cửa. Trần Đông Phong một đêm không ngủ, ngồi ở trong sân nhìn chằm chằm đèn trong. Đèn trong không chỉ có 2 giờ liền muốn thêm dầu, đồng thời còn phải phòng bị lấy mèo chó chuột leo lên bàn thờ lật út ngọn đèn, hắn cũng không biện pháp chống ngủ. Cũng may có Trần lại đầu buổi tiếp, không đến mức để cho một mình hắn không cẩn thận ngủ thiết đi. Trong lúc hắn vừa thiên thêm xong dầu, đại bảo đã thứ nhất tới, hướng về phía Trần Đông Phong hô một tiếng bí thư liền thành thành thật thật đi nhóm lửa nấu nước chuẩn bị pha trà. Trần Đông Phong cười cười gật gật đầu, nhìn xem Triệu Đức Trụ tới đội ca, lục tục ngo ngoe xuất hiện người, lúc này mới đi về nhà híp mắt một hồi. Gần tới trưa, Trịnh Đại Khuê bỗng nhiên chạy đến nhà Trần Đông Phong đem hắn đánh thức. "Bí thư, rời giường rồi, có chút việc cùng ngươi nói một chút." Trần Đông Phong lung lay đầu còn có chút hôn mê, đứng dậy dùng nước lạnh rửa mặt, lúc này mới dùng khăn mặt lau nước giọng hỏi, "Thế nào rồi, lại có chuyện gì?" Trịnh Đại Khuê nhỏ giọng nói, "Tới một cái gọi Trần Sương thị người, nói là lão nhân ra bà con xa cháu trai, tới tiễn đưa lão nhân vào đường." Trần Đông Phong sững sờ, "Bà con xa cháu trai? Không phải nói quẻ thúc không có thân nhân đi, đây là từ chỗ đó xuất hiện." Trịnh Đại Khuê nhanh chóng đem chính mình nghe được sự tình nói cho Trần Đông Phong. Nói là Trần Sương Thịnh cha hắn cùng lão nhân gia là đường huynh đệ. Trần Đông Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, cháu trai đứng trước cửa không tính tuyệt hậu hán, thật tốt chiêu đãi nhân gia chính là, để ngươi tìm ta, là người này có vấn đề. Trịnh Đại Khuê bất động thanh sắc chụp câu mông ngựa, bí thư cao kiến, nghe xong liền biết ở trong đó có vấn đề. Cái này Trần Sương Thịnh thứ nhất liền tới tìm ta, nói là bảo ta đừng gấp hàng mã nữa những cái kia con sư tử, ngựa, heo, voi cố kiệu cũng không cần, pháp sự cũng không làm, suy nghĩ mau chóng nhập thổ vi an. Trần Đông Phong nhíu mày, lại không muốn hắn xuất tiền, hắn tất những thứ này lại nói một nửa. Hắn lập tức nghe do Trịnh Đại Khuê tiềm ý tứ, sắc mặt trong nháy mắt cũng là đen lại. Đây là tới ăn người chết đó à? Nhìn hắn cái này quỷ dạng, đây là chuẩn bị muốn thu tiền biếu, còn phải kế thừa quẻ thuốc ruộng đất cùng nhà cửa à? Có ý tứ, người sống thời điểm mười mấy năm không tới nhìn một chút, cái này vừa chết, hắn ngược lại là chạy rất nhanh. Lúc này, Lôi Chí Vĩ cũng đi đến nói, bí thư, cái kia Trần Sương Thịnh tới ăn tuyệt hậu, vừa rồi tới hỏi ta muốn hay không mua quẻ thuốc đất làm nhà cùng ruộng đất, ta xem hắn ý kia, đều hỏi mấy người. Trần Đông Phong tiện tay đem khăn mặt treo ở trên kệ nói mà không có biểu cảm gì nói, phản ứng đến hắn làm cái gì, trực tiếp hai cước đá ra, lưu tại nơi này ngại cái gì mắt, An Tuyệt Hầu ăn đến hạ thủ thôn, cũng không sợ đem răng sợ, đi thôi, ta cũng đi qua nhìn một chút. Một bên khác, Trần Sương Thịnh đang tại trước linh đường mặt trong viện tìm kiếm mục tiêu, tìm một cái có thực lực người mua, suy nghĩ chờ Trần người thọ hạ táng liền nhanh chóng đem hắn đất làm nhà cùng ruộng đất một bán, lập tức liền về nhà, không dùng tại ở đây lãng phí thời gian. Chỉ là hắn hỏi liên tiếp mấy người, người khác đều không phản ứng đến hắn. Hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, dù sao hắn cùng người này không quen, hiện tại lại tới cửa ra bán Trần người thọ di sản, người khác đối với hắn phản cảm cũng rất bình thường. Thảo, lão tử lại không ở tại ở đây, bán xong đồ vật lấy tiền rời đi, ngươi có thể cắn ta cái mông, ngươi nói nguyên tuyên ta cũng không nghe thấy. Trong lúc hắn chuẩn bị tiếp tục tìm người, bả vai bỗng nhiên bị Trần Đông Phong vỗ vào. Trần Sương Thịnh đúng không? Trần Sương Thịnh nhìn lại trực tiếp liền mở đầu cắt đứt Trần Đông Phong câu nói kế tiếp. Nhìn ngươi dáng vẻ hẳn là hạ thụ thôn bí thư chi bộ thôn Trần Đông Phong đúng không? Vừa bạn ta tìm ngươi có chuyện, sáng sớm bên trên đều không trông thấy ngươi. Ta tới, ta nhị đại gia chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm, chúng ta sẽ làm cảm tạ ngươi bận trước bận sau hỗ trợ. Đúng, Trần Đông Phong, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi một chút, ta nhị đại gia không phải một mực tại các ngươi thôn đi làm đi, mỗi tháng đều có tiền lương, ta tìm một vòng, như thế nào không có trông thấy những thứ này? Có phải hay không ngươi hỗ trợ cầm bảo quản, đều cho ta đi, ta đều đem số tiền này tiêu vào trên tang lễ. Trần Đông Phong hướng về Trần Sương Thịnh nhà ra một bụng khói, đông nhiên liền nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Dựa theo pháp luật, ta chính là ta nhị đại gia di sản người thừa kế, thế nào rồi, ngươi còn nghĩ đem tiền đến à? Chúng ta Trần gia còn chưa có chết tuyệt, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trần Đông Phong một chữ đều chẳng muốn nói, một cái hao nổi Trần Sương Thịnh tóc, một cái tay khác gỡ xuống tàn thuốc liền hung tợn hướng về Trần Sương Thịnh trên mặt đè xuống. Hắn lưu lại tàn thuốc cho ngươi, để cho ta đè chết tại ngươi trên mặt. Con mẹ nhà ngươi chứ, ngươi bao lớn cái khuôn mặt à, còn không biết xấu hổ tới kế thừa di sản, kế thừa mẹ nó nó mối. Trần Sương Thịnh bị Trần Đông Phong tàn thuốc nóng nhè răng niết miệng, nhấc chân liền muốn hướng về Trần Đông Phong đạp tới. Chỉ là hắn lúc này mới động thủ, lập tức liền bị chung quanh đã sớm người bất thiện ánh mắt trực tiếp đè xuống đất, bàn chân lớn giống như mưa rơi vào hắn trên thân. Thứ độ gì, mười mấy năm không đến thăm một mắt, người đã chết ngươi liền đến. Ngươi cũng xứng ra bán quẻ thuốc ruộng đất, lão tử sáng sớm thì nhìn ngươi không vừa mắt. Tới, để cho lão tử nhìn một chút ngươi có phải hay không lớn hai cái nấm mối, lòng can đảm lớn như vậy, dám đến hạ thụ thôn náo sự. Đã 5 phút, Trần Đông Phong rồi mới lên tiếng, không sai biệt lắm, đừng đá chết còn phiền phức. Theo hắn lên tiếng, mọi người mới buông tay tránh ra, lộ ra mặt mũi bầm dập khỏe miệng chảy máu Trần Sương Thịnh. Trần Đông Phong mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn nói, "Cút đi, đợi tiếp nữa liền cho thuận tay cho người cũng chôn." Trần Sương Thịnh chật vật đứng lên, kịch liệt thở dốc phút chốc, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Đông Phong, muốn nói cái gì nhìn xem bốn phía người lại không dám nói chuyện. Trần Đông Phong cũng không nuông chiều hắn, nhấc chân chính là một cái đang đạp ở Trần Sương Thịnh ngực trực tiếp lại cho hắn đạp lăn trên mặt đất. "Con mẹ nhà ngươi chứ, ta không thích ngươi ánh mắt, ngươi tại chằm chằm ta một cái thử xem, ngươi nhìn ta có dám hay không cho ngươi." Trần Sương Thịnh nhìn xem chung quanh lại vây lại người, lập tức trung thực xuống, nắm chặt nắm đấm lau khô miệng bên cạnh huyết, không nói một lời liền xoay người rời đi hạ thụ thôn. Sau lưng còn có thể truyền đến hạ thụ thôn người tiếng chửi rủa. Thất đức đồ chơi ăn tuyệt hậu, cũng không sợ gặp báo ứng. Chặt huyết sọ não, sợ là sinh nhi tử đều không đi. Trần Sương Thịnh sầm mặt lại, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, tìm công an. Chào Trần Đông Phong cái này, một số người đều vẫn là việc nhỏ, hắn nhất định phải đem Trần người thọt lưu lại đất làm nhà cùng ruộng đất nắm bắt tới tay, không bán được cũng muốn giữ lại làm người buồn nôn. Hắn không phải Tân Trúc trấn người, là Đại Hà trấn người, đối với Tân Trúc trấn cũng không quen thuộc, chỉ có thể dọc theo lộ nghe ngóng Tân Trúc trấn đi như thế nào. Dọc theo đại lộ đi một hồi, một cái đuổi xe lửa tay lái xe trông thấy sưng mặt sưng mũi hắn hảo tâm nói, tiểu tử, người này làm cho, nhanh chóng đi lên, ta mang ngươi đi trên trấn trạm y tế nhìn một chút. Trần Sương Thịnh toàn thân đều đau, hiện tại cũng là trung thực lên xe. Cảm tạ a đại gia. Tay lái xe quét mắt nhìn hắn một cái nói, các ngươi những người tuổi trẻ này người, hạ thủ cũng không nhẹ không có nặng, có chuyện gì không thể nói, còn phải độc thủ. Trần Sương Thịnh chật vật móc ra một điếu thuốc đưa cho tay lái xe hung hăng nói, đại gia, ta đây là bị đánh, đều là bị hạ thụ thôn đám kia điều dân đánh, những thứ này đổ chó hoang cấp ta nhị đại gia lưu lại hạ thụ thôn. Tay lái xe nghe được ba chữ này trực tiếp liền mở miệng cắt đứt Trần Sương Thịnh mà nói, ngươi đây là đi hạ thụ thôn náo sự. Tiểu tử, ngươi không sợ chết, hạ thụ thôn người đều là sống thổ phỉ, cái này mười dặm tám hương lưu manh du côn đi hạ thụ thôn đều phải thành thật thật phát thuốc, ngươi còn dám đi hạ thụ thôn. Trần Sương Thịnh sững sờ, đại gia, cái này hạ thụ thôn người hung ác như thế. Nói nhảm. Tay lái xe tức giận nói, ngươi nghe qua Trần Đông Phong không có? Trần Đông Phong, ngươi nói là hạ thụ thôn bí thư chi bộ thôn, hắn thế nào? Tay lái xe có chút e ngại nói, bí thư chi bộ thôn, đây chẳng qua là hắn bày ở ngoài sáng thân phận, trên thực tế toàn bộ Tân Trúc trấn lớn nhất dù côn chính là Trần Đông Phong. Tiểu tử, ngươi là kẻ ngoại lai, chưa từng nghe qua Trần Đông Phong sự tình, ta nói cho ngươi, Trần Đông Phong thủ hạ thế nhưng là có sát thủ, dám giết người, ngươi nói hắn hung hay không hung? Sát thủ? Trần Sương Thịnh có chút khó có thể tin nhìn xem tay lái xe, đại gia, ngươi khoác lác à, đều niên đại gì, còn sát thủ? Tay lái xe cười lạnh một tiếng, ngươi còn không tin? Ta cùng hạ thụ thôn Tạ Tam Đảo nhận biết, Tạ Tam Đảo trước đó ngay tại nhà Trần Đông Phong nấu cơm, nàng cũng nói Trần Đông Phong nuôi sát thủ, ngươi cảm thấy hay là giả? Tiểu tử, nước ở hạ thụ thôn này sâu lắm, rất dễ dàng liền chết đối người, ngươi còn quá non, có một số việc ngươi không hiểu. Trần Sương Thịnh một mặt kinh ngạc nhìn xem lời thề son sắt tay lái xe, đang ngậm nghĩ hung thần ác sát hạ thụ thôn người trong thôn, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, về nhà.
đại gia, nếu không thì chúng ta nhanh lên, ta vội vã ngồi xe.
Ý gì, đây là xe lửa, cũng không phải xe ngựa. Trần Sương Thịnh nhạt nhẽo nói, đại gia, ta đắc tội chính là Trần Đông Phong.
Cơ mờ nờ đại gia ra sợ hết hồn, một cước liền đem Trần Sương Thịnh đạp xuống xe.
Xéo đi, đừng một hồi sát thủ tới cho là chúng ta là đồng bọn liên lụy ta. Chương 399, ngượng ngùng, hàng ta muốn, tiền ta không muốn cho. Chương 399, ngượng ngùng, hàng ta muốn, tiền ta không muốn cho. Đặt linh cứu ba ngày, làm siêu độ pháp sự, cũng đến giờ lên quan tài lên núi nhập thổ vi an thời gian. Dựa theo tập tục, lên quan tài thời điểm cần phải có thân nhân bắc cầu 3 lần, nghỉ ngơi 3 lần, cuối cùng mới nhất cổ tác khí lên núi. Cái gọi là bắc cầu chính là chỉ thân nhân từng cái nằm dạp trên mặt đất, quan tài từ dơ lên quan tài người dơ lên từ đỉnh đầu đi qua, tuần hoàn 3 lần. Mà cái này trong lúc đó, con rể cần con khói có rượu, mỗi một lần nghỉ ngơi thời điểm liền lên phía trước cho dơ lên quan tài người phát thuốc rót rượu. Trần người thoạt không có con cái, tự nhiên cũng không có thân nhân. Trần Đông Phong cho là hôm nay không có một bước này, nào nghĩ tới hắn mới chuẩn bị lên quan tài, liền trông thấy một đám người đốt giấy để tang đi tới lần lượt nằm dạp trên mặt đất bắc cầu. Cái này một số người đều không phải là Trần người thoạt thân nhân, nhưng đều nhận được Trần người thoạt giúp đỡ. Trần Đông Phong mắt vành mắt đột nhiên hồng, vô vô quan tài nhẹ nói, lao đầu, ngươi lời này đáng giá. Hắn tiếp nhận bát rượu nuốt vào nửa ngụm, lại ngậm lấy nửa ngụm phun tại quan tài phía trên, lúc này mới tại Trịnh Đại Khuê dưới sự chỉ huy nâng lên quan tài, trầm mặc hướng về trên núi đi đến. Gia thôn đã đến lần thứ nhất lúc nghỉ ngơi. Triệu Đức Chủ cùng Trần Ba mấy người nhanh chóng cho dơ lên quan tài người đốt thuốc rót rượu, lấy đó tôn trọng. Trần Đông Phong ngậm lấy điếu thuốc, yên lặng nhìn xem đường cái, trong lòng hơi buồn phiền phải hoảng. Xa xa, hắn liền trông thấy một cái 25-26 thanh niên vợ chồng có một cái tiểu nữ hài tại ven đường chắp tay trước ngực thành kính quỳ xuống. Thanh niên thê tử thậm chí còn giải khai nam nhân trên thân giỏ, đem hư nhược tiểu nữ hài ôm xuống cùng nhau quỳ gối bên đường. Trần Đông Phong chưa thấy qua người thanh niên này, nhưng mà vô ý thức cho là này đối thanh niên vợ chồng có thể cũng nhận qua Trần người thọ tân tình, cố ý tới tiễn đưa đoạn đường, hắn cũng không có để ý nghỉ tạm 10 phút, đám người lần nữa dơ lên quan tài xuất phát, đi 5-6 điểm trùng, mọi người lại lần nữa nghỉ ngơi, lần này là để cho Trần người thọ có thể lại nhìn một chút hạ thủ thôn. Nghỉ ngơi khoảng cách vẫn là một dạng, dơ lên quan tài người bắt đầu trao đổi, một dạng muốn hút thuốc uống rượu. Trần Đông Phong lại một lần nữa thấy được cái kia thành tín một nhà ba người. Lần này, cách hơi tới gần chút, Trần Đông Phong có thể rõ ràng trông thấy hai vợ chồng trên mặt bi thương và bất lực. Phút chốc, Trần Đông Phong nguyện cự để đổi hắn dơ lên quan tài Trần Hùng, lại một lần nữa xuất phát, hắn muốn đem ba lần nghỉ ngơi đều dơ lên xong mới được. Lần thứ ba nghỉ ngơi, đã là một lần cuối cùng, không đến mộ địa sẽ không còn dừng lại. Chính Đại Khuê la lớn, còn có cái gì muốn cùng lão nhân ra nói liền mau nói. Trần Đông Phong đem vị trí nhường cho Trần Hùng, vô ý thức hướng về ven đường liếc mắt nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra, lại một lần nữa nhìn thấy cái kia thành tín một nhà ba người. Lần này, hắn thấy rõ ràng, đội nón tiểu nữ hải không có tóc. Trần Đông Phong trong lòng thở dài, lắc đầu, hút thuốc cầm lấy pháo liền bắt đầu dọc theo đường để xuất phát. Quan tài lên núi, đúng giờ bỏ vào đã sớm đào xong trong phần mộ. Trần Đông Phong nắm chặt cái xẻng không nói một lời bắt đầu xem đất, che lại Trần người thọt một đời. Mấy người phần mộ thật cao lũy lên, phủ lên màu trắng mộ phần phiêu tử, Trần người thọt một đời liền đến chỗ này kết thúc. Trần Đông Phong châm một điếu thuốc đặt ở trước phần mộ, lúc này mới mang theo đoàn người đi trở về. Dựa theo Vân Tỉnh phong tục, hôm nay hạ táng, cái kia từ hôm qua buổi tối liền muốn bắt đầu ăn đám, bởi vì hôm qua chính là cô gia nữ nhi tới cửa tế điện thời gian. Hôm nay lại ăn chỗ ngồi một ngày, trận này tang lễ liền chính thức kết thúc. Trở lại trong thôn, Triệu Đức Chủ gọi Trần Đông Phong nói, cái bản sắp xếp xong xuôi, đi thôi. Trần Đông Phong khoát qua tay, ngươi trước đi qua, ta còn có chút việc. Bởi vì hắn lại trông thấy một nhà kia ba ngụm. Trầm mặc một hồi, hắn vẫn chủ động tiến lên hỏi, có chuyện gì không, nhìn các ngươi hẳn không phải là hạ thụ thôn người a. Thanh niên gật gật đầu, ngươi tốt đồng chí, chúng ta muốn tìm chủ gia, cầu một chút ngũ cốc tựa hồ chỉ sợ Trần Đông Phong hiểu lầm. Thanh niên lại vội vàng nói bổ sung, một chút xíu cũng được. Cái gọi là ngũ cốc, chính là ngũ cốc hoa màu. Đây là đang bố trí linh đường thời điểm cung phụng tại trước quan tài gỗ bàn thờ phía trên cống phẩm. Vật này đồng dạng đều là tại tang lễ kết thúc về sau, từ đạo sĩ tiên sinh phân biệt phân cho qua đời lão nhân con cái, ngụ ý chính là lão nhân lưu lại ban cho, phù hộ lấy hậu thế đại phú đại quý, an no mặc ấm. Nó còn có mặt khác một cái xưng hô, phúc, cũng chính là lão nhân lưu cho con cái phúc khí. Loại vật này, người bình thường cũng sẽ không phân cho bất luận kẻ nào, bởi vì phân ngũ cốc liền đại biểu phân phúc. Trần Đông Phong nhíu mày, các ngươi làm sao lại muốn ngũ cốc? Thanh niên nụ cười khổ tâm nói, búp bê cơ thể không tốt, ta muốn cho nàng cầu điểm phúc. Đồng chí, ngươi nếu là tiện liền cho chúng ta một điểm, không tiện cũng không miễn cưỡng, ta biết chúng ta cái này yêu cầu rất quá đáng, thật sự là không có biện pháp. Trần Đông Phong xem ở thanh niên một nhà ba người ba lần quỳ lệ phân thượng không có đổi người, chỉ là nhẹ nói, thứ này chỉ là một cái ngụ ý, làm sao lại có hiệu quả, ngươi thật muốn vì tiểu hài hảo, ngươi hẳn là tiễn đưa nàng đi lớn bệnh viện nằm viện làm giải phẫu, mà không phải tin tưởng những vật này. Thanh niên hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, thành khẩn nói, đồng chí, chúng ta chính là mới từ Xuân Thành trở về, bác sĩ nói cho chúng ta, đã không có hy vọng, ta đi ngang qua ở đây, trông thấy lao nhân lên núi, lúc này mới suy nghĩ câu nói kế tiếp thanh niên không nói, Trần Đông Phong lại là đã hiểu thanh niên ý tứ. Đúng vậy à, đều đã đến bước này, thanh niên chính xác chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào quỷ thần phía trên. Cái này, có lẽ chính là của hắn một cọng cỏ cuối cùng. Trần Đông Phong phun ra một hơi, cười cùng tiểu nữ hài nói, ngươi mấy tuổi?
Thúc thúc, ta 5 tuổi.
5 tuổi à? Trần Đông Phong trong lòng run lên, nhớ tới nữ nhi của mình, Trần Vân Quân cũng 5 tuổi. Đồng dạng niên linh tiểu hài, cảnh ngộ lại là khác nhau một trời một vực.
Hắn không có sát phong cảnh hỏi tiểu nữ hài là bệnh gì, trầm tư một hồi nói nói, các ngươi cùng ta đến đây đi. Gọi gia đình ba người nhà thanh niên kia lại Trần Đông Phong lại hướng về Trịnh Đại Khuê vẫy tay, Đại Khuê, ghé qua đó một chút. Mấy người đi tới bàn thờ trước mặt, Trần Đông Phong chỉ vào đấu bên trong ngũ cốc hướng về thanh niên một nhà ba người nhẹ nói, quỳ xuống tiếp phúc a. Thanh niên cảm kích hướng về Trần Đông Phong ném tới ánh mắt, hai tay hợp thành một cái chén nhỏ quỳ xuống chờ lấy Trịnh Đại Khuê cho hắn độ phúc. Trần Đông Phong lắc đầu, ngồi xổm xuống kéo lại người thanh niên, bảo hắn túm lấy gấu áo cộc tay vén lên để hứng. Thanh niên có chút không hiểu, nhưng vẫn là không nói gì, chỉ sợ chọc giận Trần Đông Phong, hôm nay cái này phúc liền không có. Trần Đông Phong đứng dậy châm một điếu thuốc hướng về Trịnh Đại Khuê nói, "Đồ a." Trịnh Đại Khuê nhỏ giọng nói, "Bí thư, tiêu chuẩn gì?" Trần Đông Phong nhẹ nói, "Toàn bộ." Trịnh Đại Khuê sững sờ, thanh niên nghe vậy cũng phản ứng lại Trần Đông Phong vì sao muốn để cho hắn dùng quần áo tới đón thuốc. Trong mấy mắt, hắn đã lệ rơi đầy mặt, cảm kích nhìn Trần Đông Phong, lại là nghẹn ngào đến một câu nói đều không nói được. Rầm rầm. Đầy đấu phúc toàn bộ đổ vào thanh niên trên quần áo, Trần Đông Phong lúc này mới cười sờ sờ tiểu nữ hài mu nói, "Lão nhân gia toàn cả đời phúc khí đều lưu cho ngươi, ngươi lập tức liền sẽ tốt rồi, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, nhớ kỹ tới nhà thúc thúc chơi, nhà thúc thúc có thang trưởng, có nhà trên cây, có voi còn có chim công, còn có một đống lớn bánh kẹo, chờ để ngươi nhìn tới ăn." Tiểu nữ hài nháy lớn con mắt nói, "Thúc thúc, cái gì là thang trưởng a?" Trần Đông Phong nhẹ nói, "Muốn biết cái gì là thang trưởng, cái kia ngươi liền muốn tốt lên nhanh một chút, ngươi liền có thể trông thấy cái gì là thang trưởng, ngoan ngoãn nghe ba ba mụ mụ lời nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt rồi." Tiểu nữ hài dùng sức gật gật đầu, một mặt trịnh trọng nói, "Tốt thúc thúc, ta nhất định sẽ mau sớm khỏe." Trần Đông Phong nụ cười rực rỡ nói, "Đúng, ngươi nhất định sẽ khá hơn." Thanh niên sắp xếp gọn phúc cảm kích nhìn Trần Đông Phong muốn nói cái gì cũng là bị Trần Đông Phong trước một bước đánh gãy. "Không nói những thứ này, ta nghĩ ta thúc nếu là biết phúc của hắn có thể để lại cho ngươi nữa nhi, hắn hôm nay hẳn là sẽ cao hứng uống nhiều mấy chén." "Đi thôi, không nói, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ta chờ ngươi ăn Tết mang theo ngươi nữa nhi đến cho ta chúc Tết à." Nói xong rồi ngươi cũng không thể vắng mặt. Nói chuyện, Trần Đông Phong đem thanh niên một nhà ba người đưa đến bên đường, lúc này mới chuẩn bị trở về trong sân ăn cơm. Đông nhiên, mấy ngày liền khói mù bầu trời chợt cạnh, ánh mặt trời rực rỡ rơi xuống, tựa như tại tiểu nữ hài một nhà ba người trên thân nhiễm lên một lớp viền vàng. Trần Đông Phong híp mắt nhìn chằm chằm tiểu nữ hài nhìn một hồi, lúc này mới đi trở về trong sân. Lúc này ăn đám người đã đi được không sai biệt lắm, chỉ có dơ lên quan tài người trở về có 3-4 bàn còn tại ăn. Trần người thọ tang lễ, Trần Đông Phong không để cho người thu tiền phung điếu, cùng nhau chi tiêu đều do cá nhân hắn thanh toán, cũng bất quá chỉ là hoa 1000 nguyên, đồ ăn liền đã rất phong phú. Mặc kệ là ai, chỉ cần đi lên nén hương, cũng có thể ngồi xuống ăn cơm. Hắn tới thời điểm, Triệu Đức Trụ mấy người đang dùng cơm, lão miệng méo bởi vì biểu hiện tốt đẹp, cũng bị từ giếng mỏ bên trong chứa ra thấu khẩu khí, hôm nay dơ lên quan tài người liền có hắn một cái. Dựa vào da mặt dày ưu thế, hắn cũng là chen đến Trần Đông Phong bọn hắn trương này trên bàn cơm ăn cơm, lúc này đang tại thổi nhu bức. "Đức Trụ, ta nghe một cái Văn Sơn Châu nhân viên tạp vụ nói, bọn hắn cái kia ra một cái đảo nhôn khoáng đại lão bản, nhưng châu rồi. Giá trị bản thân mấy ngàn vạn, xuất hành đều là lái phi cơ, chân đều không rơi xuống đất. Hơn nữa nghe nói gần nhất đã tại làm mới hạng mục, thật giống như là muốn chuẩn bị tạo tên lửa, kế hoạch ở trên trời xây nhà, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế ở loại kia." Triệu Đức Trụ ghét bỏ mà nói, "Ngươi khoác lác thì khoác lác nhiều, không cần ở đó lay đồ ăn, trông thấy cái gì liền kẹp cái gì ăn, ngươi nếu là lại lay, ta liền muốn mắng chửi ngươi." Lão miệng méo ngượng ngùng nở nụ cười, "Ngươi người này, cùng ngươi nói chính sự đâu. Nhân gia cũng bắt đầu làm tên lửa, các ngươi còn tại bán xi măng, cái này không thể được à, phải cố gắng." Triệu Đức Trụ cười lạnh một tiếng nói, "Liền cái này, ta còn gặp qua Cảng Châu bỏ đây này, ngươi muốn hay không nghe một chút?" Lão miệng méo liền uống hơi nhiều, hiếu kỳ hỏi, "Ai vậy, so cái này tạo tên lửa còn ngu bức?" Triệu Đức Trụ thản nhiên nói, "Ngay tại Lao Long thôn bên kia, cất giấu một cái thân phận rất thần bí lao đầu, lao đầu có 7 cái cháu trai, một cái cháu trai so một cái cháu trai lợi hại, tùy tiện kéo một cái đi ra đều so tạo tên lửa người này lợi hại." Lão miệng méo sững sờ, "Lao Long thôn? Không nghe nói có nhân vật này a? Đó là ngươi cấp bậc quá thấp, tiếp xúc không bên trên." Triệu Đức Trụ kẹp một quả đậu phộng ăn, sinh động như thật tiếp tục nói, "Hắn mấy cái kia cháu trai, một cái hội phu lửa, một cái hội phu nước, còn có một cái lực lớn vô cùng không phải, ngươi người này làm sao còn thổi như bức a? Phu lửa đều nói được đi ra." Không đợi Triệu Đức Trụ nói xong, lão miệng méo liền bất mãn cắt đứt hắn. Triệu Đức Trụ cười nhạo một tiếng, "Là ngươi con mẹ nó trước cùng ta thổi như bức." Trần Đông Phong nghe không nổi nữa, gõ gõ cái bản giá hiệu lão miệng méo bất nói nhảm, lúc này mới hướng về Triệu Đức Trụ hỏi, "Ta nhớ được Mã Lập Tân cha hắn không phải muốn đi làm mỏ chỉ kém sao? Làm như thế nào?" Triệu Đức Trụ lườm lão miệng méo một mắt nói, "Làm trở thành à, miệng méo không phải nói đi, cũng bắt đầu tạo tên lửa." Trần Đông Phong bực bội nói, "Hỏi ngươi chính sự." Triệu Đức Trụ lúc này mới lắc đầu, "Thất bại thôi, chẳng lẽ còn thật làm cho hắn đào được mỏ chỉ kém à, tiền có dễ kiếm như vậy, nghĩ hay thật." Trần Đông Phong gật gật đầu cũng không có lại nói tiếp. Đối với kết quả này, hắn cũng không có gì bất ngờ, chỉ là muốn nhìn một chút cái này mỏ chỉ kém làm đến cái gì tiến độ, nếu như cơ hội phù hợp, hắn liền chuẩn bị xuống tràng. Chủ yếu là khoáng thạch loại này sản nghiệp hiện tại còn có chút mất cảm, giá cả cũng không cao. Hắn lại không thiếu tiền, lúc này mới suy nghĩ thả một chút, chờ thời cơ thành thục lại nói. Ăn cơm xong, cái này sạp hàng chuyện cũng liền chính thức kết thúc. Trần Đông Phong ngáp một cái chuẩn bị về nhà, thuận tiện cùng Đường Triệu Đức Trụ nói chuyện phiếm nói, cho trong thôn lão nhân chụp ảnh sự tình chứng thực không có, lúc nào tới người. Triệu Đức Trụ nhìn một chút đồng hồ nói, 2 ngày trước hỏi, hẳn là liền mấy ngày nay liền đến. Trần Đông Phong căn dặn hắn tận lực nhanh thêm một chút, lúc này mới về nhà ngủ. Mấy ngày nay, hắn là một ngày đều không nghỉ ngơi tốt. Bình bình đạm đạm qua ba ngày, Triệu Đức trụ tại văn phòng ban quản lý thôn nhận điện thoại hướng về Trần Đông Phong nói, đi thôi, chụp ảnh người đã đến, ta đi tổ chức người tới chụp ảnh. Trần Đông Phong lại phê duyệt một hồi văn kiện mới đi ra khỏi đi. Chụp ảnh liền an bài tại mới xây cất ban quản lý thôn nhà lớn trước mặt, đã có tuổi lão nhân đều tới xếp hàng chụp ảnh, ngay cả Trần Thanh Hà cũng tại. Trần Đông Phong bất đắc dĩ nói, ra ra, để ngươi xem náo nhiệt gì. Trần Thanh Hà ghét bỏ nói, ngươi cái kia tay nghề quá tháo, chụp ảnh tay nghề so với cái này sư phó kém xa, ta còn không bằng tại cái này chụp. Trần Đông Phong cũng lười nhác còn hắn, theo thói quen móc ra thuốc lá, bất kể nam nữ đều phát hết một lượng. Rất nhanh, có chụp tốt ảnh chụp lão nhân rời đi, đi ngang qua bên cạnh Trần Đông Phong thời điểm đều vô vô Trần Đông Phong bả bay. Đông Phong, ngươi là cái người tốt. Trần Đông Phong cười cười không nói chuyện, chỉ là nhìn cái này lão nhân gầy trơ cả xương cơ thể, im lặng lại thở dài một cái. Trầm mặc phút chốc, hắn hướng về Từ Đức Phúc vẫy tay. Bí thư, ngươi tìm ta. Đức Phúc, ngươi nghiên cứu một chút, nhìn một chút có thể hay không đi thành phố bệnh viện nhân dân số 1 mời một ít bác sĩ xuống cho trong thôn lão nhân còn có công nhân viên chức làm kiểm tra sức khỏe, tốt nhất liền tạo thành hệ thống sự tình, hàng năm đều an bài một lần định kỳ kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe loại sự tình này, tại về sau đó là điều bình thường, nhưng mà ở niên đại này nhưng không có loại đãi ngộ này. Từ chân người thoại chuyện này, Trần Đông Phong cũng là biểu lộ cảm xúc, cảm thấy vẫn là phải lại cho nhân viên kiếm một ít phúc lợi. Dù sao nếu quả thật có bệnh, sớm một chút phát hiện cũng có thể sớm một chút giải quyết. Nếu như thực sự trị không được bệnh, cái kia cũng có thể để cho người trong nhà có chuẩn bị tâm lý, đem lời muốn nói đều nói, không lưu tiếng nói. Miễn cho ngày nào lão nhân đột nhiên đi, kết quả còn rất nhiều lời nói đều không tới kịp nói, vậy thì thật là đáng tiếc, thậm chí, chuyện này có thể sẽ trở thành con cái cả đời tâm bệnh. Tốn chút tiền trinh có thể giải quyết, đó chính là tích đức. Hắn càng ngày càng tin tưởng, người tốt sẽ có hảo báo những lời này. Từ Đức Phúc một mặt khổ sở nhìn xem Trần Đông Phong, "A, bí thư, để ta làm việc này." Trần Đông Phong tức giận mắng, "Thế nào rồi, chút chuyện này còn không giải quyết được, ta cũng không phải muốn ngươi đi giải quyết đường tăng sư đồ, liền liên hệ cái bệnh viện trở về làm kiểm tra sức khỏe, cũng không phải không trả tiền." Không hiểu liền hỏi, "Hỏi đi học, ai cũng không phải trời sinh liền sẽ điều này, làm nhiều hai lần liền quen." Từ Đức Phúc hiếm thấy móc móc ra đầu, "Bí thư, ta không phải là ý tứ này, ta nói là, cái này phải tốn rất nhiều tiền." A, Trần Đông Phong phun ra một hơi bình tĩnh nói, "Ta là có tiền." Từ Đức Phúc lập tức ngậm miệng, trực tiếp liền đi vội vàng chuyện này. Buổi chiều không có việc gì, Trần Đông Phong cũng ngay tại ban quản lý thôn văn phòng dừng lại, trực tiếp trở về nhà. Dù sao cái niên đại này cũng không có điện thoại, mò cá đều sợ không được, câu cá còn tạm được. Đi ngang qua ban quản lý thôn cửa ra vào phòng an ninh, Đại Bảo đột nhiên ba một cái đứng thẳng cơ thể hướng về Trần Đông Phong túi chào hô, "Bí thư hảo." Trần Đông Phong bị Đại Bảo giọng oang oang của sợ hết hồn. "Người có bệnh a, dọa ta một hồi, ai bảo làm những thứ này bắt áo?" Đại Bảo gãi gãi đầu nói, thôn trưởng nói, "Về sau nhìn thấy ngươi nhất định phải túi chào hô bí thư tốt." Trần Đông Phong mắng, "Triệu Đức trụ cái này bao cỏ, một ngày liền lấy lao tử buộc địch, tự tìm cái chết, về sau không nên làm những thứ này loẹt loẹt máy bay, không có chuyện làm liền trở về giúp ngươi mẹ trồng trọt, mỗi một ngày dành đến hoàng." Đại Bảo nháy mắt mấy cái khó khăn nói, "Bí thư, thôn trưởng thôn cái nấm mối thôn trưởng." Trần Đông Phong trực tiếp đánh gãy Đại Bảo, "Ta là bí thư ta quyết định, về sau Triệu Đức trụ an bài ngươi làm việc liền nói cho hắn xéo đi, có vấn đề để cho hắn tới tìm ta." Phun xong Đại Bảo, Trần Đông Phong liền trực tiếp trở về nhà. Triệu Đức trụ bên kia cũng đội vàng xong chụp ảnh sự tình, chuẩn bị gọi Đại Bảo mở ra ban quản lý thôn đại môn, để cho tài xế đem tiệm chụp hình sư phó đưa trở về. Đại Bảo, mở cửa. Đại Bảo do dự một chút nói, xéo đi. Triệu Đức trụ sững sờ, không phải, ngươi hôm nay ăn gan hùng tìm báo. Đại Bảo một mặt vô tội nói, bí thư nói, ngươi lại muốn bảo ta làm việc, ta liền nói cho ngươi xéo đi. Cút cái đầu lâu nhà ngươi nhanh chóng mở cửa. Triệu Đức trụ biết không thể cùng Đại Bảo giảng đạo lý, không nhịn được hô. Đại Bảo lần này không tiếp tục do dự, lớn tiếng nói, xéo đi. Triệu Đức trụ tức giận đến cái trán gân xanh cuồng loạn, ngươi tin hay không ta giúp ngươi, ta đều mệnh lệnh bất động ngươi đúng không? Đại Bảo nháy lớn con mắt nói, ngươi là thôn trưởng, không có bí thư còn lớn, ta có thể nghe ngươi. Triệu Đức trụ tức giận đến thổ huyết lại cầm Đại Bảo không có biện pháp, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ chính mình đi mở đại môn. Đây con mẹ nó nơi đó là tìm bảo an, đây là tìm một cái tổ tông tại trên đầu ta đi ị đánh rắm, Trần Đông Phong, ngươi chờ đó cho ta. Đại Bảo chỉ cửa ra vào nói, bí thư đi một hồi lâu, hắn không đợi ngươi. Triệu Đức trụ tức giận đến thẳng mắt trợn trắng, một câu nói cũng không muốn cùng Đại Bảo nói. Trần Đông Phong khẽ hát về đến nhà, tâm tình cũng là phá lệ hảo. Hiện tại hắn, tâm tính đã lần nữa phát sinh thay đổi, chuẩn bị hướng Cường Đông đồng chí dựa sát. Tương lai sẽ có rất nhiều người so Cường Đông đồng chí có tiền, nhưng mà không có ai có Cường Đông đồng chí trong thôn cảnh tượng như vậy, hắn muốn chính là cái này phong quang. Tiến vào biệt tử, Trần Đông Phong vòng qua phòng bếp chuẩn bị đi nhìn một chút tứ hợp viện tiến độ. Vừa đi tới hậu viện, hắn liền trông thấy Trần Vân Dã đang ra sức hướng về hắn cho Trần Vân Quân xây dựng cây nhỏ phòng leo trèo, quần đều treo ở trên những cây, lộ ra cái mông cũng không biết được. Trần Đông Phong ghét bỏ mắng, Trần Vân Dã quần rơi mất. Trần Vân Dã thật vội vàng leo cây, không có nghe tiếng Trần Đông Phong lời nói, chỉ là quay đầu liếc Trần Đông Phong một cái, ánh mắt có chút không hiểu đấu. Khóc chết. Trong mấy mắt, hắn cũng hiểu rồi Trần Đông Phong ý tứ, đây là khen hắn leo cây rất khốc ga. Hiện tại, hắn cũng là đắc ý nói, cũng tạm tạm, tầm thường khốc. Trần Đông Phong sắc mặt tối sầm, ngươi con mẹ nó còn chưa kết hôn lỗ thai liền điếc, lao tử nói ngươi quần rơi mất. Trần Vân Dã lúc này mới nghe rõ Trần Đông Phong nói là quần rơi mất hơi đỏ mặt, nhanh chóng dùng sức giật một chút quần. Chỉ là người tại mất mặt thời điểm, vận rủi liền sẽ liên tiếp mà tới. Theo hắn kéo một cái kia đi qua hắn ngày đêm leo trèo, đã sớm không chịu nổi gánh nặng quần cờ rắc một tiếng liền trực tiếp dọc theo dây thun ngai lưng nứt ra, toàn bộ quần đều treo ở trên cây, chỉ còn lại một cái dây thun ngai lưng thắt ở bên hông. Trần Đông Phong tức giận đến chỉ mắt trợn trắng, căn cứ nhắm mắt làm ngơ nguyên tắc, liền tứ hợp viện tiến độ cũng không muốn nhìn, xoay người rời đi. Sau một lát, Trần Vân ra tại túi đầu kẹp lấy cái mông che lấy điều chạy vào phòng mặc quần. Trần Đông Phong hít sâu một hơi bình phục nội tâm ba động mắng, xuyên đồ lót, nói mấy trăm lần, muốn ngươi xuyên đồ lót, mỗi một ngày liền không có một khắc để cho người ta bất lo. Hắn liền không hiểu, một nam hải tử làm sao lại sẽ không thích xuyên đồ lót, vung qua vung lại không khó chịu sao? Phút chốc, Trần Vân Giã đổi một cái đồ lót đi ra, Trần Đông Phong ghét bỏ nói, tới, ta nhìn một chút ngươi xuyên quần lót không có. Trần Vân Giã đẩy ra quần định hót nói, mặc một cái, cha, cái kia quần ngươi đừng nói cho mẹ ta, bằng không hắn lại muốn đánh ta. Trần Đông Phong châm một điếu thuốc, cười lạnh nói, ngươi mẹ có thể hay không đánh ngươi ta không biết, nhưng mà ngươi ca một hồi chắc chắn làm chết ngươi, ngươi chính mình không có quần sao, ngươi mỗi ngày lật quần của hắn xuyên làm gì? Cứ như vậy không sợ chết? Trần Vân Giã một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng nói, quần của ta bên trên có động, anh ta muốn mới một chút, hắn muốn đánh liền đánh đi, ngược lại ta đều xuyên qua, cũng không thể xuyên qua quần của hắn còn không cho hắn đánh đi. Trần Đông Phong nghẹn một cái. Ngươi mẹ hắn những thứ này vai lý tà thuyết đến đều là gì truyền ai, còn mẹ nó có chút đạo lý. Trần Vân Giã cười hắc hắc cũng không tiếp lời, định hót đi tới Trần Đông Phong bên cạnh. Cha, đi làm một ngày mệt không, ta cho ngươi đấm lưng. Trần Đông Phong mặt không thay đổi nói, có việc khởi tấu, vô sự bãi triều, thiếu làm những thứ này tiểu động tác, tại ta chỗ này không làm được, muốn tiền không có, muốn mạng cũng không có. Trần Vân Giã nhìn Trần Đông Phong hôm nay tâm tình không tệ, nhanh chóng nói, cha, ta cùng Trần Húc bọn hắn mấy ngày nay trong núi hái chút hoa kim ngân, ta vừa con về liền bị mẹ ta cưỡng chế trinh thu, cái này dù sao cũng là chúng ta khổ cực hái, ngươi nhìn có phải hay không hoặc nhiều hoặc ít cho chúng ta một điểm khổ cực phí. Cha, ta biết ngươi là cái người tốt, không thể gặp người khác chịu khổ, ngươi liền giúp chuyện đi. Trần Đông Phong mắt liếc nhìn Trần Vân Giã thản nhiên nói, ngượng ngùng, hàng ta muốn, tiền ta không muốn cho chương 400, nội trận lôi đỉnh Trần Đông Phong chương 400, nội trận lôi đỉnh Trần Đông Phong. Trần Vân Giã xem xét Trần Đông Phong khẩu khí này, lập tức vung khuôn mặt liền đi. Hắn rất tinh tường biết, Trần Đông Phong con đường này không làm được, chỉ có thể đi cầu lão tổ Trần Thanh Hà. Trần Đông Phong vốn định phun hai câu Trần Vân Giã suốt ngày không chịu học hành tử tế hái cái lông gà hoa kim ngân, nhưng mà nghĩ đến cái kia sinh bệnh tiểu nữ hài đột nhiên lại ngậm miệng lại. Bỏ đi, thích thế nào thì thế nào, bình an khỏe mạnh chính là phúc. Đọc sách không được chưa chắc là chuyện xấu. Vạn nhất Trần Vân Giã thật sự cố gắng đọc sách học tập, trở thành một nhân tài, về sau muốn lập nghiệp làm sao bây giờ? Hắn điểm ấy gia sản căn bản không nhịn được hắn lập nghiệp hố. Không gây dựng sự nghiệp phú nhị đại, liền đã là một cái rất chất lượng tốt phú nhị đại. Nghĩ tới đây, Trần Đông Phong dứt khoát thu thập xong câu cá công cụ chuẩn bị đi câu cá, mắt không thấy tâm không phiền. Chỉ là hắn vừa tới cửa ra bảo, tiệm tạp hóa nhỏ điện thoại liền văng lên. Mắt thấy tiệm tạp hóa nhỏ bên trong không có người, hắn cũng liền thuận tay đem điện thoại nhận. Ngươi tốt, vị nào? Đồn công an Tân Trúc chấn tìm một cái Trần Đông Phong. Trần Đông Phong sững sờ, ta chính là Trần Đông Phong, có dặn dò gì Phúc đồn trưởng? Tiểu Phúc tại bên kia nói, ca, trong thời gian ngắn cũng nói mơ hồ, ngươi tới một chuyến thôi, các ngươi thôn cái kia gọi Trần Đại Tiên chơi gái bị quét, hiện tại người chụp tại chúng ta ở đây đâu? Trần Đông Phong hùng hùng hổ hổ nói, Trần Đại Tiên, mẹ nó, hơn 50 còn tinh lực như vậy thì vượng, ngươi trực tiếp cho hắn kéo đi bán chết. Điện thoại bên kia Tiểu Phúc không nói chuyện, ngược lại là Trần Đại Tiên tội nghiệp nói, bí thư, giang hồ cứu cấp, cứu cái đầu cha ngươi ta con mẹ nó thật muốn đập chết ngươi, chờ lấy, ta một hồi tới. Đồn công an Tân Trúc Trấn. Trần Đại Tiên nghe trong loa truyền đến tốt tốt âm thanh, đóng vai thành bộ dáng đáng thương hướng về Tiểu Phúc nói, Phúc đồn trưởng, ngươi cũng biết, ta lớn tuổi như vậy tìm con dâu cũng không dễ dàng, hết lần này tới lần khác ta vội vàng việc làm, bốn phía bốn ba, ly biệt quê hương đi khắp nơi, thường xuyên không ở nhà. Cuộc hôn nhân này cũng liền đã xảy ra một ít vấn đề. Ta là nghĩ hết trăm phương ngàn kế đi giữ lại đoạn hôn nhân này, nhưng cuối cùng vẫn là không có lưu lại người tới. Nói đến đây, Trần Đại Tiên còn cần lực mà gạt ra mấy giọt nước mắt tới. Tiểu Phúc liếc mắt nhìn hắn nói, cho nên ngươi liền đi tiệm bốn tóc bên trong tìm người qua đêm. Trần Đại Tiên lắc đầu, không phải ngươi nghĩ như vậy, ta tối hôm qua trạng thái vô cùng kém, lại không muốn về nhà, ta chỉ có một người tại trên trấn uống rượu giải sầu, ngươi nói có khéo hay không, ta vừa vặn liền gặp mối tình đầu của ta. Nhiều năm như vậy không gặp, cuộc sống của nàng cũng không tốt, hai chúng ta liền hàn huyên rất lâu. Về sau quá muộn, ta muốn cái này lớn buổi tối ở bên ngoài cũng không an toàn, cái này chẳng phải đang nhà khách mở ra một gian phòng đi. Chúng ta gì cũng không làm, cũng chỉ là nói chuyện phiếm. Tiểu Phúc nghe Trần Đại Tiên biên lời xạo trong lòng đều nghĩ cười, nhạo báng nói, cho nên ngươi nhìn nàng thời gian khổ sở, thì cho nàng 50 khối tiền thôi. Trần Đại Tiên tinh thần chấn động, ngồi thẳng cơ thể tiếp tục nói, Phúc đồng trưởng, ngươi hiểu lầm, sự tình không phải như thế. Cái kia 50 khối là ta lúc kết hôn Trần Đông Phong tặng tiền biếu, đó là ta nhân sinh gặp qua nhiều nhất tiền, ta trực tiếp sử dụng liền dùng một cái hồng bao đem nó cất đi. Ta muốn cái này 50 khối khích lệ chính ta, nhất định muốn cố gắng, muốn phấn đấu, không thể lại sống ngủ thời gian. Liền xem như tại thời điểm khó khăn nhất ta đều trực tiếp sử dụng, bởi vì đó là thay đổi ta vận mệnh một khoản tiền, gánh chịu lấy ta qua lại hồi ức. Nàng nghe ta nói những thứ này cũng rất xúc động, nghĩ nhìn một chút ta cái này 50 khối tiền. Ta vừa đem hồng bao đưa cho nàng, các ngươi liền tiến vào, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Tình huống chính là cái tình huống như vậy, chúng ta thật không có làm khác. Tiểu Phúc phốc thử một tiếng đem nước trà phun tới, sặc ho liên tục chừng mấy tiếng, lúc này mới bình ổn lại. Cơ mờ nờ, ta xem như biết vì cái gì các ngươi hạ thụ thôn nhà máy lượng tiêu thụ tốt như vậy, liền ngươi cái này khẩu tài, đừng nói xi măng, chính là bùn đất ngươi đều bán được. Ta cho là Trần Đông Phong liền xem như gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ cao thủ, ngược lại là không nghĩ tới có một cái nho nhỏ hạ thủ thôn, lại còn có cao thủ. Khó trách hai người các ngươi có thể tịnh xưng hạ thủ thôn ngọa long vượng sổ, thực sự là nổi tiếng không bằng gặp một lần. Trần Đại Tiên khiêm tốn nói, Phúc đồng trưởng, ta cái gì cấp bậc, chỗ đó có thể cùng chúng ta bí thư so, ta chỉ là học được hắn một điểm da lông mà thôi. Tiểu Phúc mắng, đi, đừng thổi ngu bức, nữ đều đã chiều, ngươi còn ở lại chỗ này nói nhảm. Trần Đại Tiên liếc mắt nói, Phúc đồng trưởng, ngươi này liền không có ý nghĩa, nàng cũng chiêu ngươi còn cầm ta tại cái này làm khỉ đùa nghịch cái kia. Phúc đồng trưởng, có thể hay không rót ly nước trà, cái tuổi này lớn, một hơi nói nhiều lời như vậy có chút khát nước. Tiểu Phúc liếc mắt nói, sao, coi đây là nhà ngươi à, trung thực ngồi xuống, còn đổ nước, nếu không thì ta rót ly cho ngươi mau lại thôi. Trần Đại Tiên ngượng ngùng nở nụ cười, lập tức liền trung thực xuống, trong lòng cũng là bưng lòng. Từ Tiểu Phúc trên thái độ, hắn vẫn là nhìn ra được, Tiểu Phúc cùng Trần Đông Phong rất quen, việc này nên vấn đề không lớn. Lúc này, Trần Đông Phong cũng tới. Hắn vào nhà chuyện thứ nhất tìm thẳng đến Trần Đại Tiên, nhấc chân liền đạp. Phanh! Trần Đại Tiên trực tiếp liền đạp một cái lảo đảo đập xuống đất. Lão tử hôm nay hai cước liền cho ngươi đạp chết, người lớn như vậy liền không có chút nào để cho người ta bất lo, ngươi còn muốn hay không khuôn mặt ta Trần Đại Tiên, ngươi không biết xấu hổ ta còn phải khuôn mặt, ngươi con mẹ nó chỉ là mắng ở đây, Trần Đông Phong liền mắng không nổi nữa. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn suy nghĩ vào nhà liền đạp Trần Đại Tiên, diễn ra một phen khổ nhục kế, Tiểu Phúc chắc chắn cũng biết quên can hắn bất giận, không để hắn lại đạp Trần Đại Tiên. Dù sao Trần Đại Tiên bối phận mặc dù so với hắn tiểu, nhưng mà dù sao cũng coi như một cái lao nhân. Đánh lao nhân loại sự tình này, hay không thích hợp. Thứ nhất như thế, cũng có thể thuận lợi ngồi xuống, cho Tiểu Phúc mặt mũi, cái này lại đem Trần Đại Tiên cho bảo đảm ra ngoài. Vậy mà Tiểu Phúc trông thấy hắn chỉ là bưng chén trà uống nước, đối với hắn đạp Trần Đại Tiên cử động chẳng quan tâm, lần này chẳng phải lúng túng. Mắt thấy Trần Đông Phong ngừng tay, Tiểu Phúc còn đổ thêm dầu vào lửa nói, "Ca, tiếp tục à, loại người này liền nên thu thập." Trần Đông Phong tức giận nói, "Ngươi thì nhìn ta chê cười đúng không, nộp tiền phạt, ta mang hắn về." Hắn ngược lại là muốn cho Trần Đại Tiên ở hải này thêm mấy ngày, nhưng mà Trần Đại Tiên xem như tiêu thụ người phụ trách, sự tình rất nhiều, hắn cũng không biện pháp, chỉ có thể bấm bụng tới người bảo lãnh. Tiểu Phúc cười ha hả để cho người ta xử lý thủ tục, lúc này mới gọi Trần Đông Phong ngồi xuống. "Ca, ngươi hiện tại có tiền về sau, diễn kỹ này là càng ngày càng sốt nổi, không có chút nào để bụng, thuần túy chính là qua loa cho xong." Trần Đông Phong nghiêng qua hắn một mắt, nhẹ nhàng nói, "Phúc đồng trưởng, ta gần nhất thu mua nhà máy xi măng Đại Hà ngươi biết chưa?" "A, biết a." "Thế nào?" Tiểu Phúc có chút ngượng. Không biết Trần Đông Phong làm sao lại chuyển tới cái đề tài này đi lên, có vấn đề gì không, nơi đó là Đại Hà Trấn, không phải chúng ta khu quản hạt. Trần Đông Phong lời nói thành khẩn nói, ngươi à ngươi, một điểm chính trị khíu giác cũng không có, ta hỏi ngươi, nhà máy xi măng Đại Hà là ai? Trương Nhạc. Trương Nhạc là ai? Trương Nhạc. Đó không phải là bí thư chính pháp lại nói một nửa, Tiểu Phúc trong nháy mắt phản ứng lại Trần Đông Phong ý tứ, thử thăm dò nói, ca, ngươi có ý tứ là ngươi cùng Trương Nhạc hiện tại lại biến thành bằng hữu. Trần Đông Phong lúc này mới hài lòng gật gật đầu, từ trong lô mũi gửi ra mấy chữ. Cũng tạm tạm, chỉ là thông thường bạn đậu, bất quá ăn Tết chắc chắn là muốn đi bái niên, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này. Tiểu Phúc con mắt sáng lên, nhanh chóng gọi đồng sự nói, đổi trà đổi trà, lão đổ, ta nhớ được ngươi đem có một hộp trà ngon đúng không, nhanh chóng lấy ra chiêu đãi ta cả. Trần Đông Phong thản nhiên nói, vẫn được, khíu giác còn không có đánh mất, chờ đi, Tết xuân ta mang ngươi đi thấy chút việc đời. Tại trước mặt Tiểu Phúc trước mặt tiểu giả bộ một chút tìm về chẳng tử, Trần Đông Phong lúc này mới nhíu mày nhìn xem Trần Đại Tiên, ngươi không tại xuân thành bận rộn, như thế nào lại trở về? Không phải mới mang theo mấy cái người mới đi lên sao? Rảnh rỗi như vậy, Trần Đại Tiên vội vàng nói, Chí Vĩ gọi điện thoại cho ta nói nhà máy xi măng Đại Hà chuyện bên kia nói không sai biệt lắm, để cho ta xuống họp nghiên cứu một chút tiêu thụ sự tình, mau chóng đem tiêu thụ làm. Cái kia ngươi con mẹ nó không tại Đại Hà Trấn, chạy tới nơi này làm gì? Ta đây không phải suy nghĩ gần nhà, buổi tối trở về nhìn một chút bút bê đi. Trần Đông Phong ghét bỏ mà nói, cho nên ngươi liền thấy tiệm bốn tóc bên trong đi. Ta thật muốn đập chết ngươi. Trần Đại Tiên dương mắt nói, kia thật là mối tình đầu của ta, các ngươi như thế nào cả đám đều không tin đâu, ta coi như muốn tìm, cũng không khả năng tìm nàng có phải hay không? Trần Đông Phong vậy mới không tin chuyện hoang đường của hắn, làm thủ tục cùng Tiểu Phúc lại hàn huyên một tiếng liền hô, gọi mọi người trưa nay cùng đi ăn bữa cơm ta bên này cơm sẽ không ăn. Tiểu Phúc khoát khoát tay, hai ngày này sự tình rất nhiều, thật đúng là không có thời gian, lần sau đi. Lại nói một nửa, Tiểu Phúc thấp giọng tiếp tục nói, ca, cơm sự tình là chuyện nhỏ, nhưng mà ta sự tình ngươi nhiều hơn để bụng, ta có thể quá muốn tiến bộ. Trần Đông Phong liếc mắt, ta năm nay ở trong thành phố cũng liên lụy một chút quan hệ, chờ ta nghiên cứu một chút, nhìn một chút có thể đi hay không thị lý đường đi, yên tâm đi, ta trong lòng có đến. Trần Đông Phong làm việc nguyên tắc chính là bằng hữu nhiều, địch nhân ít thiếu, chỉ cần hợp bằng hữu, hắn đều sẽ tận khả năng nghĩ biện pháp lôi kéo một cái, dù sao nhân sinh dài dằng dặc, ai còn không có khảm, không cần đến tốt nhất, nhưng người nào lại có thể cam đoan không cần đến. Vậy thì đi rồi, ngày khác ăn cơm. Trần Đông Phong cùng Trần Đại Tiên lên xe rời đi, cũng liền cùng một chỗ về tới nhà Trần Đông Phong. Trần Đông Phong xuống xe liền chuẩn bị đi câu cá, Trần Đại Tiên lại là ỷ lại nhà hắn không có đi ý tứ. Trần Đông Phong sửng sốt một chút, làm gì? Có dám cứ thả, ta còn phải đi câu cá. Trần Đại Tiên xoa xoa tay, đói bụng còn không có ăn cơm, nếu không thì ta ở đây chấp nhận một trận, một ngày một đêm chưa ăn. Trần Đông Phong mắng, còn một ngày một đêm chưa ăn, ngươi con mẹ nó thể lực ngược lại là quái tốt. Mắng thì mắng, hắn vẫn là để Yến Tử cho Trần Đại Tiên kiếm chút ăn. Trần Đại Tiên bất đắc dĩ nói, ta kia thật là mối tình đầu, các ngươi làm sao lại không tin đâu? Hứa Hồng Đậu tại vừa vặn đi vào trong sân, hiếu kỳ hỏi, "Trần Đông Phong, ngươi có mối tình đầu?" Trần Đông Phong một mặt bất đắc dĩ, "Ngươi cái kia lô thai có phải hay không có vấn đề, ta chỗ đó tới mối tình đầu, ta liền nhận biết ngươi, ta còn có thể nhận biết ai, Trần đại tiên mối tình đầu." Triệu Đức Trụ nhai lấy cây mía từ phía sau cười lạnh đi tới, quả quyết đâm Trần Đông Phong một đao. "Chị dâu, ngươi nghe hắn khoác lác, hắn như thế nào không có mối tình đầu? Trạm thu mua thuốc lá nữ nhân kia không phải lên lớp còn cho hắn đưa qua tờ giấy đi, thường xuyên từ trong nhà mang chút đồ ăn vặt đưa cho hắn ăn, ngươi không biết, chúng ta đều hâm mộ chết." Trần Đông Phong mắng, "Triệu Đức Trụ ngươi con mẹ nó là Tạ Tam Đảo bám vào người à, suốt ngày liền cho lão tử tung tin đồn nhảm, ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào à?" Hứa Hồng Đầu ánh mắt lấp lánh truy hỏi, "Trạm thu mua thuốc lá cái kia nữ hải tử là ai? Xinh đẹp không?" "Ta đã thấy không có." Trần Đông Phong ánh mắt có chút thổ thức. Đời này, hắn đích thật là còn không có gặp qua cái kia nữ đồng học, không trải qua đời hắn vẫn là thấy qua. Hắn nhớ kỹ cái kia thời điểm hẳn là tại Xuân Thành, hắn đều đã 40 tuổi, cái kia nữ hải tử từ chức về sau cũng tới Xuân Thành sông sáo, không biết thế nào hai người liền liên hệ với, nói là hẹn lấy Trần Đông Phong gặp một lần. Trần Đông Phong muốn không muốn đi, dù sao hắn mỗi ngày vội vàng rời gạch, nào có thời gian này. Bất quá cái kia nữ hải liên tục gọi mấy cú điện thoại tới, nhất định phải hẹn hắn tại công viên bên trong gặp một lần. Trần Đông Phong ma xui quỷ khiến phía dưới, chú tâm ăn mặc một chút vẫn là đi phó hẹn. Chỉ là chờ đến công viên, hắn mới biết được cái gì gọi là cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Bởi vì, xế chiều hôm nay, hắn tại công viên trên ghế dài nhìn cái này nữ hài phát tướng cơ thể, nghe nàng nói một buổi chiều chắc chắn. "Hỏi ngươi lời nói đâu? Nghĩ gì thế? Thế nào rồi?" Hứa Hồng Đậu từng bước ép sát. Trần Đông Phong từ hồi ức trở xuống thực tế mắt trợn trắng nói, "Hai ngày nữa mang ngươi đi gặp được chưa? Yên tâm, nàng cái kia hình thể đánh ngươi liền giống như bóp gà con, một cái là có thể đem ngươi bóp chết, hài lòng đi." Hứa Hồng Đậu lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. "Dạng này à, vậy quên đi, vạn nhất đi về sau ta cùng nàng đánh nhau, ngươi sợ là không có cái kia bản sự can ngăn." Trần Đông Phong nghiêng qua Hứa Hồng Đậu một mắt, không nói một lời liền xách theo cần câu cùng thùng nước xuất phát đi câu cá. Bận rộn lâu như vậy, hắn nhưng là rất lâu chưa từng hưởng thụ cá nhân thời giờ. Trần Vân Dã xem xét Trần Đông Phong muốn ra cửa đi câu cá, biết đây là một cái kiếm tiền cơ hội tốt, lập tức hùng hục cùng đi lên. "Cha, ta cùng ngươi đi." Trần Đông Phong muốn cho hắn xéo đi, nhưng mà nghĩ lại, vạn nhất nếu là một hồi không quân, còn có thể có Trần Vân Dã làm cái giữ gốc, cũng liền miễn cưỡng đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Trần Đại Tiên truy hỏi, "Nhà máy xi măng Đại Hà sự tình ngươi không đi nhìn một chút ta?" Trần Đông Phong đầu cũng không ngoảnh lại nói, "Đều giao cho Mã Lập Tân ta còn nhìn cái gì, một cái lao bản đạt tiêu chuẩn, học được chuyện thứ nhất chính là nhiều ngậm miệng, nói ít lời nói, chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm. Định xong mục tiêu, làm xong, ngươi cho thêm tiền thưởng, không làm tốt, ngươi liền tiền phạt, người không được thì thay người, ngươi lão quản người khác làm gì? Ngươi ngoại trừ tiền để cho người ta tới làm việc, chính mình lại đi nhúng tay, cái kia ngươi không phải mời không đi. Lại nói, chuyện độ hoàn thành cái đồ chơi này, nó chỉ là cùng tiền lương tiền thưởng móc nối, cùng ngươi không việc gì, chỉ cần tiền tới nơi, chúng ta cũng có thể tạo tên lửa. Một cái nát vụn nhà máy xi măng còn không giải quyết được." Trần Đại Tiên nhíu môi, suốt ngày chỉ biết khoác lác, lười biếng đều con mẹ nó có ngươi chính mình một bộ bài lý tà thuyết. Trần Đông Phong phun nói, "Lần nữa cảnh cáo các ngươi, không có việc lớn gì không cần tới phiền ta, ta hơn nửa năm đã đủ phiền toái, 6 tháng cuối năm ta phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nghiên cứu một chút Xuân Thành sự tình." Nói dứt lời, Trần Đông Phong quả quyết bước ra đi câu cá. Hiện tại, hắn lại cảm thấy không có điện thoại vẫn có chỗ tốt, không ai tìm cũng không người phiền. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Tựa hồ bởi vì hơn nửa năm sự tình quá nhiều, 6 tháng cuối năm Trần Đông Phong cuối cùng đụng đáy bán ngược, mỗi ngày chính là câu câu cá, phê phê văn kiện, trải qua vô cùng khoái hoạt. Người cả đời này, theo đuổi không phải liền là cơ thể của lão nhân khỏe mạnh, nhi nữ tại bên cạnh, chính mình trong túi lại có 2 tiền bận, còn không cần bận rộn sinh hoạt. Đây chính là đã vượt qua trên thế giới này 99 người. Sung sướng thời gian một mực kéo dài đến tháng 9 hải tử khai giảng, Trần Đông Phong vẫn là mỗi ngày đều ra cửa câu cá đã lên nghiện. Bất quá câu cá về câu cá, phong nắng chuyện này hắn vẫn là làm được rất tốt, đình nghỉ mát đều đi qua mấy lần sửa đổi, bảo đảm sẽ không bị phơi nắng đến. Hắn cũng không muốn bởi vì câu cá phơi thành một cái hắc ám, để cho người ta hiểu lầm hắn vẫn là thiểu số dân tộc. Làm một đại lão bản, hình tượng quản lý thế nhưng là rất trọng yếu. Hôm nay là nghỉ hè ngày cuối cùng, Trần Vân Dã vẫn như cũ hấp tấp đi theo sau lưng Trần Đông Phong tới câu cá. "Cha, ngươi câu cá thật lợi hại, cơ thể lại tốt, chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi." Trần Đông Phong mắt liếc nhìn Trần Vân Dã, thiếu chụp mông ngựa, "Ngươi những thứ này bộ đúng đường ta không cần, có chuyện thì nói chấm xét tình hình cụ thể cân nhắc có đáp ứng hay không ngươi." Trần Vân Dã cười hắc hắc, "Cha, ta từ hôm nay trở đi nhất định cố gắng học tập, thật tốt kiểm tra một cái đại học, tranh thủ sớm một chút tiếp ngươi ban, kế thừa gia nghiệp để cho ngươi hưởng thành phúc." Trần Đông Phong lạnh cười một tiếng, "Ngươi đang suy nghĩ cái giam ăn, còn kế thừa của ta gia nghiệp lão tử không đến tắt thở sẽ không đem gia nghiệp giao ngươi trên tay, để ngươi xử lý những thứ này gia nghiệp, ta sợ không thể bị tức chết." Trần Vân Dã a một tiếng, "Không phải chứ, cha, ngươi cái này cơ thể, không thể làm đến 120 à, quá mệt mỏi à, ta lớn lên giúp ngươi chia sẻ. Trần Đông Phong tức giận nói, "Đồ chơi gì 120, huyết áp a. Xéo đi, cùng ngươi nói chuyện chỉ trong chốc lát này, ta đã làm đến 150. Trần Vân Giang định hốt nói, "Cha, ta là nói ngươi sống lâu trăm tuổi có thể sống đến 120, chờ ngươi 120, ta đều có 100. Trần Đông Phong im lặng nói, "Ngươi thật đúng là cảm tưởng, sao, chúng ta một nhà phải đổi cương thi à? Còn 120, ngươi thế nào không trực tiếp thời điểm 200 dưới đâu? Ta xem ngươi bộ dạng ấy, giống như một cái 200 dưới." Trần Vân Dã nói bất quá Trần Đông Phong, chỉ có thể nói sang chuyện khác hỏi ra nhẫn nhịn đã lâu muốn hỏi chuyện.
"Cha, các ngươi tại sao muốn buộc ta đọc sách à? Anh ta cùng ta muội đọc sách đều rất lợi hại, trong nhà cũng nên có một cái phế vật đi, cũng không thể chuyện gì tốt đều để nhà chúng ta chiếm, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này?"
Trần Đông Phong con mắt cong lên.
"Ý gì? Hôm nay cảm giác ra có chút nữa, muốn ta cho ngươi tùng gần cốt một chút."
Trần Vân Dã nhanh chóng nói, "Không có không có, ta chính là hiếu kỳ, đọc sách không phải là vì kiếm tiền đi, ngươi sơ trung đều không tốt nghiệp đều có thể kiếm tiền, ta còn không bằng đi theo ngươi trực tiếp học kiếm tiền, đọc sách không phải lãng phí thời gian đi."
Trần Đông Phong đầu lông mày nhướng một chút, ánh mắt đã để mắt tới trong tay cần câu, suy nghĩ hôm nay không có roi chè, vậy thì chấp nhận lấy dùng cần câu cũng được, cũng không thể mỗi ngày đều là măng xào thì ta cần câu cũng có thể xào.
Trần Vân Dã dọa đến đứng lên tới tránh ra thật xa Trần Đông Phong.
"Cha, quân tử động khẩu không động thủ, ta cũng không phải nói ta không học, ta chính là hiếu kỳ đi, hỏi một chút, ngươi không nên hơi một tí liền động thủ, ngươi liền không thể giảng đạo lý đi."
Trần Đông Phong ánh mắt ngưng lại, nhớ tới Thẩm Tuấn Lân đối với Trần Vân Dã trêu chọc. Nói là lên lớp thời điểm, mọi người đều là vùi đầu làm bài tập, nghiêm túc học tập, chỉ có Trần Vân Dã tại nhìn ra xa ngoài cửa sổ, lo lắng tương lai, tâm sự nặng nề. Nếu như không phải Trần Vân Dã nhìn phương hướng là trong sân tập khung bóng rổ, Thẩm Tuấn Lân cũng hoài nghi Trần Vân Dã là không phải trong lòng hệ quốc gia đại sự. Nghĩ tới đây, Trần Đông Phong cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nhìn xem đã 7 tuổi Trần Vân Dã, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy chính xác nên cho hắn nói đạo lý chút, luôn dựa vào đánh cũng không được. Chỉ là suy nghĩ một chút Trần Vân Dã mà nói, kỳ thực cũng không sai. Đọc sách không phải là vì kiếm tiền qua ngày tốt lành, đến nỗi cái gì khác đền đáp tổ quốc, kiêm để thiên hạ những thứ này kỳ thực đều là nói nhảm, chính mình cũng qua không hảo, dễ kéo xa như vậy. Bất quá lời này chắc chắn không thể cùng Trần Vân Dã nói miễn cho đem hắn giá trị quan cho mang sai lệch. Suy tư phút chốc, Trần Đông Phong thả xuống cần câu nói, cho ngươi lấy một thí dụ tại sao muốn đọc sách.
Giả thiết, nghe cho kỹ, là giả thiết, ngươi nếu là cho lão tử loạn chuyển ta liền đánh gãy ngươi chân.
Trần Vân Dã nhanh chóng gật đầu, giả thiết, cha, ta nghe đây, chính là giả, không phải thật, khoác lác ý tứ.
Trần Đông Phong liếc mắt tiếp tục nói, giả thiết ta nói ta thích lão bà của người khác, lời này nghe có phải hay không giống như một xuất sinh.
Trần Vân Dã nháy mắt mấy cái, cha, mẹ ta biết không.
Trần Đông Phong tức giận đến cái trán gân xanh cuộn loạn.
Lão tử nói là giả thiết, ngươi là đem lão tử lời nói vào thai này ra thai kia đúng không? Hơn nữa lão tử câu nói này trọng điểm là cái này sao? Ngươi có thể hay không dùng một chút ngươi đầu heo, ngươi con mẹ nó ngữ văn là giáo viên thể dục dạy à, nghe lời đều nghe không đến trọng điểm, lão tử nói là trọng điểm là giống xuất sinh, không biết xấu hổ, nghe hiểu không?
A a a, cha, ngươi tiếp tục, ta nghe hiểu.
Trần Đông Phong cố nén động thủ dục vọng tiếp tục nói, nhưng mà nếu như ngươi đọc nhiều sách có văn hóa, ngươi liền có thể đem câu nói này biến một cái mạch suy nghĩ, đem bất lợi với mình sự tình biến thành lợi cho mình, ngươi đem câu nói này thay đổi, người ta thích làm lão bà của người khác, dạng này nghe xong, có phải hay không chính là người khác đã biến thành xuất sinh, ngươi còn đã biến thành người bị hại, những cái kia chán ghét người ngươi ngược lại sẽ thông cảm ngươi.
Hiểu chưa, đây con mẹ nó chính là mị lực của kiến thức, ngươi có ăn học chiêu số.
Lão tử muốn ngươi thật hảo đọc sách, không phải cầu ngươi về sau có thể có bao nhiêu ngữ bức, mà là để cho ngươi học được nói chuyện, học được lý giải những vật này, không cần đần độn bị người lừa gạt, còn giúp người đến tiền, đầu heo.
Trần Vân Dã bừng tỉnh đại ngộ nói, cha, đây không phải là điên đảo trắng đen đi, mẹ ta nói ngươi suốt ngày đi đều là bảng môn tà đạo, có phải hay không chính là ý này?
Trần Đông Phong sắc mặt cứng đờ.
Lan ngươi cha, lão tử là muốn nói cho ngươi, ngươi nghĩ kế thừa lão tử gia nghiệp phải có văn hóa có trình độ, nhân gia nghe được ngươi là sinh viên, vô ý thức đều phải đánh giá cao ngươi một mắt, không đến mức có cái gì tiểu tâm tư ngươi làm cái sơ trung văn bằng, nhân gia mặt ngoài không nói, sau lưng còn phải cười ngươi là nhà giàu mới nổi.
Trần Vân Dã chép miệng một cái nói, cha, nói nhiều như vậy, cho nên ngươi ý tứ chính là ngươi là cái nhà giàu mới nổi đúng không?
Trần Đông Phong cũng nhịn không được nữa, nhấc lên cần câu mắng, lão tử làm sao lại dưỡng ngươi cái đồ chơi này, ta hôm nay không giúp ngươi ngươi là không biết cái nổi cái thai là làm bằng sắt.
Nói chuyện, Trần Đông Phong liền xách theo cần câu nhảy dựng lên.
Trần Vân Dã nhanh chóng hô, cha, cá cá cá, bên trên cá.
Trần Đông Phong nhìn một chút cá, lại nhìn một chút Trần Vân Dã cảm thấy vẫn là câu cá trọng yếu.